Chương 331, gặp lại Nhu Hoan Hảo chân chính biết mình người mang ma tộc vương tộc huyết thống, vẫn là ở lần này cùng thánh binh dung hợp sau. Hơn nữa, trong cơ thể nàng ma tộc huyết thống cũng bắt đầu chân chính thức tỉnh, ma tộc trời sinh truyền thừa tri thức làm cho nàng trong nháy mắt dường như có mấy chục ngàn năm sự từng trải cuộc sống. Khi làm đầu tiên nhìn thấy cái kia một viên nho nhỏ đỏ tươi linh quả thì Tử Linh trong đầu rất tự nhiên liền hiện hóa ra những tin tức này. Đây là một viên không có chân chính viên mãn linh lung quả tiền, cũng không phải là nó không có đạt đến thành thục thời gian, mà bởi vì nơi này cũng không phải là tiên thổ, vì lẽ đó nội hàm tiên văn có thiếu hụt thất, không cách nào viên mãn. Nếu như có thể đem này một cây linh lung cổ thụ di trị đến tiên thổ trong, đạt được tiên khí thoải mái, cái kia vô cùng có khả năng đem thiếu hụt tiên văn bù tồn, trưởng thành lên thành một viên chân chính linh lung quả tiên. Tử Linh lúc này vi nhiên nhắm mắt, lặng lặng mà đem trong đầu tin tức nói ra. Tình cảnh này rơi vào Tần Thiếu Du trong thai, tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Tử Linh từ khi ra đời liền bị phong khốn với ác ma cổ trong phòng, tự nhiên không thể có như vậy từng trải, giải thích duy nhất chính là truyền thừa sức mạnh. Lại như chính hắn huyết mạch trong, bên trong một ít khắc xuống với trong huyết mạch truyền thừa tin tức theo tu vi của hắn cảnh giới tăng lên trên, mà dần dần thức tỉnh. Liên dường như trước đó, ở thời khắc sống còn hắn nhìn thấy cái kia một màn, cái kia tất nhiên là cực kỳ cổ lão có một màn, lại sâu thâm chạm chỗ cho hắn huyết mạch trong, hắn tin tưởng, theo tu vi của hắn cảnh giới không ngừng tăng cao, hắn huyết thống truyền thừa cũng sẽ không ngừng thức tỉnh, hắn cũng liền có thể dần dần biết liên quan với chính mình một ít thân thế tin tức. Đương nhiên, tu vi cảnh giới tăng lên là một cái dài dằng dặc vô tận con đường, đây là không vội vàng được. Tiên thổ, đó là truyền thuyết nơi, không tồn tại ở thế gian, như thế nào khả năng tìm đạt được đây? Tần Thiếu Du có chút đáng tiếc hỏi. Dù sao một viên chân chính quả tiên, bên trong ẩn chứa tiên thần đạo văn, một khi dùng, rất có thể sẽ dòm ngó ngộ đến thành tiên bí mật, mà trước mắt cái này linh lung quả dĩ nhiên chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành chân chính quả tiên, đây quả thật là để hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Không hẳn đây, này linh lung quả tiên cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là không phải vẫn còn đang này xuất hiện. Hơn nữa nơi này không phải một mảnh chân chính tiên thổ, nhưng là có thể mọc ra nhiều như vậy linh lung quả vương, thậm chí còn có nửa cung tròn mãn linh lung quả tiên, những này cũng vốn là không tồn tại ở thế gian sự vật, nhưng vẫn như cũ xuất hiện, cho nên nói, đây là một cái đại thế, không có cái gì là không thể. Tử Linh lúc này trong huyết mạch truyền thừa đã thức tỉnh bộ phận, trong một chớp mắt phảng phất du lịch mấy chục ngàn năm, lúc này ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, nói ra cũng bao hàm thâm ý vậy chúng ta nên xử lý như thế nào này cây linh lung cổ thụ. Nghe được Tử Linh, Thần Thiếu Du ngược lại không nhiều hơn nữa nghĩ, cũng không cần như trước đó như vậy khổ não. Hiện tại đem xử trí linh lung cổ thụ vấn đề trực tiếp vứt cho Tử Linh. Nhìn thấy Tần Thiếu Du bộ này buông tay mặc kệ thái độ, Tử Linh không nhịn được lườm hắn một cái. Phong tình bạn trùng, tiểu si hàm sân. Chỉ một chút, Tần Thiếu Du liền suýt chút nữa lạc lối, chân đều biến mềm nhũn, một trái tim cũng trong nháy mắt hừng hực lên. Lúc này không nhịn được kéo lại Tử Linh eo thon nhỏ, túi đầu bùi đầu cho nàng đầy đặn trong lồng ngực đạo, nghe cái kia đặc biệt say lòng người hương thơm, một mặt mê say dáng vẻ. Cảm thụ Tần Thiếu Du đầu ma sát chính mình hai vũ thượng, tuy rằng cách một tầng lụa mỏng, nhưng vẫn như cũ có một loại tê tê ngứa cảm giác lưu chuyển toàn thân, làm cho nàng trong lòng có một loại cảm giác khác thường, thân thể cũng dần dần có chút hưng cực. Kỳ thực, này bản thân là một cây chân chính linh lung cổ tiên thụ, chỉ là không biết vì sao rơi vào rồi thế gian, cũng may là ở này một mảnh thần dị trong thiên địa, từng dính vào tiên khí, vì lẽ đó, nó mới có thể kế tục sinh trưởng bất diệt, nếu có một ngày, có thể đem này một cây linh lung cổ thụ cắm ở tiên thổ bên trong, cái kia tất nhiên có thể bù đắp tiên đạo, trở thành chân chính linh lung tiên thụ. Một gốc cây chân chính linh lung tiên thụ muốn so với một viên linh lung quả tiên không biết quý giá bao nhiêu lần, bởi vì ở tiên thổ bên trong, này linh lung cổ thụ linh lung quả đều có khả năng trong thời gian cực ngắn hóa thành chân chính linh lung quả tiên. Tử Linh đệ xuống trong lòng hứng hực, nắm chặt rồi Tần Thiếu Du hướng về người hạ thân tìm kiếm sát thủ, thở hổn hển nói rằng: "Trên thực tế, người không thể không nắm chặt Tần Thiếu Du tay, như quả nhiên để Tần Thiếu Du tay đi xuống tìm kiếm, cái kia người tất nhiên cũng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Người thân chảy ma tộc máu, đối với chính mình yêu tha thiết nam nhân, tự nhiên không chịu đựng được khiêu khích, rất dễ dàng sẽ động tình, mà tình đến đúng nơi, dĩ nhiên là sẽ không kìm lòng được rồi." Tử Linh giờ khắc này nắm chặt rồi Tần Thiếu Du tay, mới cuối cùng đem lời nói xong, nhưng nàng tiểu nhan đã đỏ bừng, khắp toàn thân tỏa ra kinh người mỹ lệ. Đây là một cái trời sinh mê hoặc thể, dù cho chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng có thể làm nổi lên người vô tận ảo tưởng, huống chi lúc này chính là động tình cực kỳ, tình đúng lúc, vậy tuyệt đối có thể mê say chúng sinh, hòa loạn thế gian. Tần Thiếu Du là một cái nam nhân bình thường, tự nhiên khó có thể chịu đựng, huống chi Tử Linh là hắn nữ nhân, hắn làm sao cần nhịn nữa. Hiện nay chúng ta tuyệt đối là không cách nào tìm được tiên thổ, cái này cây cổ thụ chúng ta lại nên xử trí như thế nào? Cực lực đè xuống trong nội tâm kích động, Tần Thiếu Du thở hổn hển mở miệng hỏi: "Ta thánh binh bên trong thế giới mặc dù không cách nào cùng mảnh này thần dị thiên địa so với, nhưng là tràn ngập thánh linh khí thế, chí ít để này cây linh lung cổ thụ tồn tại thượng mấy trăm năm vậy tuyệt đối là không có vấn đề." Tử Linh lúc này đã hai mắt mê ly, cả người như nhũn ra, chỉ như cả người không có xương, hoàn toàn cũng dính vào Tần Thiếu Du trên người, chỉ có thể dựa vào bản năng mở miệng nói rằng: "Vậy chúng ta liền đem cây ghép đến thánh binh thiên địa chính là." Tần Thiếu Du cười nói, sau đó hắn ôm Tử Linh bay đến linh lung cổ thụ dễ cây hạ. Đứng ở linh lung cổ thụ dễ hạ, mới phát hiện cổ thụ lớn vô cùng, đường kính đều có mấy trăm mét, mà tán cây càng là mở rộng mấy chục dặm. Lên. Nhưng mà, Tần Thiếu Du nhưng một tay biến ảo ra một con bàn tay khổng lồ, nắm chặt cự khóa gốc dễ, tiếp theo hét lớn một tiếng, thân thể mạnh mẽ bí lực bạo phát, chỉ ở một trận ầm ầm trong tiếng, to lớn linh lung cổ thụ liền như vậy bị nổ tận gốc, lại mà bị Tần Thiếu Du mang vào thánh binh bên trong thế giới. đi tới một mảnh to lớn trên thảo nguyên, nơi này thánh linh khí nồng nặc cực kỳ, phi thường thích hợp cổ thụ tồn tại. Tần Thiếu Du liền đem này cây linh lung cổ thụ di cắm ở này một mảnh trên thảo nguyên. Linh lung cổ thụ một trồng xuống, vùng thế giới này vô tận linh khí dĩ nhiên tự chủ hướng về nơi này tụ tập mà đến. Trong chớp mắt, vùng thế giới này bị hồng quang bao phủ, linh khí như sương, lượn lờ không dứt, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành dường như tiên cảnh giới. Một tay kéo lại Tử Linh, Tần Thiếu Du ý tứ sâu xa cười nói, được rồi, linh lung cổ thụ đã tài xong, hiện tại đến phiên chúng ta rồi. Chúng ta? A, ngươi làm sao cởi quần áo a? Cửu biệt gặp lại Nhu Hoan Hảo. Như tiên cảnh giống như trong thiên địa, hồng quang như mộng, linh vụ lượn lờ, một trận nam nữ vui vẻ hơn. Ngâm thanh liền truyền ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 332, cái kia nhất định là nơi này. Nợ nụ cười khuynh thành vạn hoa tàn, tiểu nhan long lanh mãn ý xuân, Hoan Hảo thời khắc trị thiên kim, túy ngọa mỹ nhân trong lòng cười. Tần Thiếu Du lúc này vùi đầu với Tử Linh trong lòng, cảm thụ cái kia hai đám nhuyễn. Thịt mềm mại, thật sâu hô hấp say lòng người hương thơm, chỉ nguyện đời này túy đi không lại tỉnh. Hắn lúc này trên mặt tất cả đều là treo đầy ý cười, đương nhiên, đây là một loại dâm. Đang ý cười, không cho cười. Mới vừa trải qua vài tràng mây mưa thoải mái, Tử Linh lúc này tiểu nhan ửng đỏ một mảnh, người nhưng là nhớ tới vừa nãy người là làm sao điên cuồng, ở Tần Thiếu Du thảo phạt trong, xông lên cực lạc thiên đường. Khi đó khác, người quên chu vi thiên địa, chỉ ký cùng Tần Thiếu Du chăm chú ôm nhau, chặt chẽ kết hợp với nhau, hòa tan như nước sữa, tuy hai mà một. Với thâm tình trong, lẫn nhau động tình, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, một khắc đó, Tử Linh có thể cảm nhận được chính mình yêu tha thiết nam nhân mang đến cho mình tình. Muốn cực lạc cảm thụ. Vừa nãy, ngươi ở Tần Thiếu Du trên người hầu hạ, lẫn nhau gian có một loại huyết thống liên kết cảm giác, có thể cảm nhận được đối phương cảm giác trong lòng, thậm chí thần niệm giao hòa, đạt đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Thần niệm kỳ hảo. Đây là một loại cao hơn thần niệm tự như cảnh giới. Ở Tần Thiếu Du vẫn không có đạt tới đại thiên nhân cảnh giới thì hắn đã đạt người khác cần đại thiên nhân trung kỳ cảnh giới mới có thể đạt tới thần niệm tự như cảnh giới, mà bây giờ hắn bước vào đại thiên nhân cảnh giới, thần niệm càng là tăng lên tới một loại khủng bố độ cao, bên trong các loại thần dị hắn còn đến không kịp cảm thụ, nhưng lúc này đang cùng Tử Linh Hoan Hảo trong, dĩ nhiên để hắn sinh ra này một loại kỳ ảo cảm, phản phất chính mình không phải ở vào vùng thế giới này gian, theo thần niệm mở ảo với tinh không bên trên, thần niệm trong không thư thực giao nhau, ở thời gian cùng không gian gian xuyên hành, bên trong có càng nhiều thần diệu. Nói thí dụ như ở một mảnh áp chế bên trong không gian, thần niệm tự như cảnh giới nhưng không cách nào nhìn thấy ẩn dấu tất cả, được các loại trận pháp, sức mạnh ảnh hưởng, nhưng nếu thần niệm kỳ ảo, nhưng có thể xuyên qua sức mạnh cùng trận pháp cách trở, vẫn như cũ có thể rõ ràng ở cảm nhận được bên trong ẩn dấu tất cả. Tần Thiếu Du lúc này mới vào thần niệm cảnh giới không linh, lúc này mặc dù ở một mặt cười dâm đãng, nhưng hoàn toàn là đang hồi tưởng vừa nãy cái kia một loại trạng thái, tinh tế cảm ngộ, lúc này bị Tử Linh tỉnh lại, Tần Thiếu Du mới biết mình lúc này dĩ nhiên ở ôm Tử Linh hai vú, ngụm nước chảy ròng, trên mặt không khỏi một trận tỏa nhiệt. Cũng đã không phải tiểu hài tử, lại vẫn muốn ăn mãi đây. Nhưng là, Tử Linh tỷ tỷ mãi thực là ăn quá ngon rồi. Trong đầu có hai âm thanh đang vang vọng, cuối cùng bị Tần Thiếu Du đuổi ra đầu, tư duy cũng khôi phục bình thường. Như vậy mỹ nhân ở trước, đó là không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc phận, tiểu tử lại há có thể không vui cười một phen. Tần Thiếu Du tự biết ở trước mặt nữ nhân ngọt nói mật vật này từ xa cũng sẽ không ngại nhiều, mặc kệ nữ nhân này là ma nữ vẫn là thần nữ. Hồi lâu không thấy Tử Linh tỷ tỷ, nội tâm muôn vàn tưởng niệm, giờ khắc này gặp lại, thật muốn vĩnh viễn không chia cách. Ôm Tử Linh tỷ tỷ eo thon nhỏ, Tần Thiếu Du ở người bóng ánh thủy thai một bên, nhẹ nhàng kể ra, thơm tình chân thành. Nhiệt khí thổi tới thủy thai bên trên, nơi này nhưng vừa vặn là Tử Linh tỷ tỷ mẫn cảm địa phương, mỗi một lần Tần Thiếu Du hôn rơi vào nơi đó thời điểm, nàng đều sẽ toàn thân run rẩy, một loại rượu không nói vui vẻ truyền khắp toàn thân. Tần Thiếu Du tự nhiên biết nơi này là Tử Linh tỷ tỷ mẫn cảm điểm, vì lẽ đó, hắn là cố ý tiểu du, không thể, nơi này không thể. Một bên nghe Tần Thiếu Du thâm tình ngôn ngữ, một bên lại chịu đến mãnh liệt nhất khiêu khích, Tử Linh tỷ tỷ vừa bình tức hạ xuống cảm giác lại tới nữa rồi. Nghe Xuân Tử Linh tỷ tỷ muốn cự còn nên tư thái, cái kia tiểu mị tận xương âm thanh, Tần Thiếu Du cũng lại không chịu được, trực tiếp đem Tử Linh tỷ tỷ đè ở trên người, cười nhẹ nói, Tử Linh tỷ tỷ, nơi nào không thể, nhưng là nơi này. Tần Thiếu Du cười phóng đãng một tiếng, lấy tay đặt ở Tử Linh đầy đặn thượng nhẹ nhàng nào nặng. A, cảm nhận được Tần Thiếu Du sát thủ, Tử Linh không nhịn được thật dài thở dài một tiếng, tự vui sướng lại tự thống khổ. Không, vâng. Tử Linh âm thanh đứt quãng điệu nói rằng, đó là không phải nơi này. Không, vâng. Nơi này, không phải. Tử Linh trong thanh âm đều mang tới khóc nức nở, có một loại không kìm lòng được cảm giác. Cái kia nhất định là nơi này. Đương nhiên Tần Thiếu Du sắc thủ du khắp cả Tử Linh tỷ tỷ toàn thân, cuối cùng rơi vào người hạ thân thâm cốc nơi thì, nhẹ nhàng cười nói. Liền, ở là cùng không phải gian, lại một hồi hương diễm kích thích đại chiến trình diễn. Thánh binh tiên địa, lúc này đã thay đổi khác một phen răng dấp, bởi vì linh lung tiên thụ cấy ghép đến đó, toàn bộ đất trời linh khí cũng đang phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh khiết. Hơn nữa, ở nhân gian, Tử Linh còn có thể cảm nhận được thánh binh cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, loại kia phong ấn sức mạnh đang không ngừng thức tỉnh. Phản phất linh lung cổ thụ có một loại thần dị sức mạnh, đang dần dần phất đi thánh binh thượng bụi trần, để thánh binh dần dần trở về tự mình. Đối với chính mình thánh binh, Tử Linh tuy rằng đã cùng với dung hợp, nhưng này đạo thánh binh quá mức thần bí, nói thí dụ như mảnh này thánh binh thiên địa, kỳ thực là lớn vô cùng, người cùng Tần Thiếu Du vị trí ở bất quá là thánh binh thiên địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm, phía trước là thánh binh thiên địa nơi sâu xa, bị sức mạnh thần bí cách trở, cũng không có cách nào hướng về trước bước vào, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một mảnh cảnh tượng. Hiển nhiên là thánh binh cũng chưa hề hoàn toàn giải phong, dù cho là tử linh cũng không biết người thánh binh này thiên địa nơi sâu xa là một mảnh ra sao địa phương, ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Nhưng lúc này, khi, làm, linh lung cổ thụ bị tài nhập đến thánh binh thiên địa sau, vùng thế giới này bắt đầu dần dần mà trở nên trống trải lên. Này cây linh lung cổ thụ vẫn còn có sức mạnh như vậy, có thể dần dần mà đánh tan thánh binh phong ấn sức mạnh, có thể, có một ngày này đạo thánh binh có thể hoàn toàn giải phong, ta liền có thể chân chính biết thân thế của ta. Tử linh lúc này cùng Tần Thiếu Du đứng ở linh lung dưới cây cổ thụ, lấy một loại nhàn nhạt yêu thương ngôn ngữ nói rằng: thế gian này, chỉ cần chúng ta trường sinh bất diệt, chỉ cần kiên trì không ngừng, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh mẽ, liền không có bí mật gì không thể mở ra, ta tin tưởng. Nhắc tới thân thế, Tần Thiếu Du làm sao không phải trong lòng tràn ngập tương cảm, vào giờ phút này, hắn cùng Tử Linh có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ cho tới giờ khắc này, cũng không biết chính mình từ trước, thân thế của chính mình như mê như thế, càng là thâm nhập, nhưng càng là phức tạp. Ngươi tin tưởng, chính là ta tin tưởng. Tử Linh lúc này tâm tình tiêu tan, dù cho thiên địa này không tồn tại, tìm không được qua lại, nhưng còn có tương lai, còn có này một người đàn ông ở bên người. Cái kia liền đã chọn được rồi. Lúc này, hai người chăm chú tương ôi với linh lung cổ thụ bên dưới, ở bao la thiên địa hạ, có một loại an tưởng tự nhiên vui vẻ. Còn có một loại gọi là cảm giác hạnh phúc ở tại bọn hắn lẫn nhau trái tim lưu chuyển. Ầm. Nhưng mà, giữa lúc bọn họ chăm chú gắn bó, cảm thụ loại này ấm áp hạnh phúc thời điểm, thánh binh thế giới đột nhiên một trận chấn động, đó là một loại vô cùng cường đại sức mạnh đang trùng kích thánh binh. Nay chỉ có một khả năng, bên ngoài thiên địa tất nhiên phát sinh biến cố lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 333. Ngươi tất sẽ cùng Vũ Nhu tương phùng ở xinh đẹp nhất thời khắc. Tử Linh cùng Tần Thiếu Du từ thánh binh trong thiên địa đi ra, trước mắt thiên địa thật đang phát sinh biến hóa lớn, trời long đất lở, thế giới chính đang không ngừng tan vỡ hóa thành hư vô chi địa. Trước đó, nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ cổ thảo nguyên, thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặng, thậm chí, bởi vì có linh lung cổ thụ ở, nơi này từ lâu hóa thành một mảnh tuyệt thế tu luyện bảo địa, nhưng lúc này, cuồng bạo năng lượng vừa bãi tàn phá, từ xa xôi chân trời đến phụ cận, tất cả sự vật đều muốn hóa thành hư vô. Không được, vùng thế giới này liền muốn tan vỡ, tất nhiên là chúng ta di động này một gốc cây linh lung cổ thụ. Có thể này một cây linh lung cổ thụ cùng một cái nào đó nơi bí địa liên kết, khiến một mà động toàn thân, một khi vùng thế giới này hoàn toàn tan vỡ, chúng ta dù cho có thánh binh có tay, cái kia tất nhiên cũng phải tùy theo hóa thành hư vô. Tần Thiếu Du âm thanh cực kỳ ngưng trọng nói, trừ phi đại thánh hiển viên mãn cảnh giới hoặc trong truyền thuyết tầng thứ càng cao hơn cường giả, nắm giữ phúc tay đại thế diệt, xoay tay đại thế thành sức mạnh vô thượng, nếu không, ở một mảnh thế giới mất đi trong, tất nhiên đều phải bị thế giới hủy diệt năng lượng kích hóa thành hư vô. Có thể, không chỉ có như vậy, hoặc là còn có người đụng chạm đến băng phong cổ địa một số cấm kỵ tồn tại, nếu không vùng thế giới này cũng không sẽ tới hiện tại mới sẽ hủy diệt. Tử Linh tiểu nhan thượng thoáng hiện một tia suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, ở truyền thừa của nàng trong ký ức có quan hệ băng phong cổ địa một ít tin tức dần dần mà hiện lên ở trong đầu. Truyền thuyết băng phong cổ địa phần cuối có một chỗ cấm kỵ nơi, nhưng cũng là hết thảy cường giả giấc mơ vừa đi địa phương, nơi đó có tỏa hóa tiên chỉ. Khẽ mở kiều diễm kêu gợi đôi môi, Tử Linh dần dần làm rõ trong đầu một ít tin tức, cuối cùng tổng kết ra một câu nói này: hóa tiên chỉ. Tần Thiếu Du khiếp sợ, không nói những khác, chỉ là nghe được danh từ này, cái kia tất nhiên đều sẽ liên tưởng đến không tồn tại ở thế gian, ở trí cao vô thượng tiên, mà giờ khắc này hắn cũng sẽ nghĩ đến cái kia một đạo mơ hồ thần bí bóng người nói câu nói kia: tiên thần tiên thần từ lâu hóa bụi. Vì sao trận này lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy có quan hệ tiên tin tức đây? Này lại báo trước cái gì? Băng phong cổ địa từng từ tiên thổ thượng thổi qua, dính lên tiên linh khí, mà ở xa xôi quá khứ có một vị vạn giới vô địch tuyệt đại cường giả lợi dụng vô thượng lịch thiên thủ đoạn thần thông, miễn cưỡng đem băng phong cổ địa thượng tiên khí cô đọng với một chỉ, mà hắn liền ở bên trong tiên chỉ tắm rửa tiên khí, hóa tiên thăng tiên, mà cái kia để lại dù là trong truyền thuyết hóa tiên chỉ. Hóa tiên chỉ là bất thế kỳ chân, mặc dù nói năm đó cái kia một vị tuyệt đại cường giả hóa tiên thăng tiên, tắm rửa tiên khí, tiêu hao bên trong tiên chỉ trong phần lớn tiên khí, nhưng khi trong dù cho chỉ còn dư lại một tia, vậy cũng là thế nhân đều muốn tranh cướp tồn tại, dù sao, nếu có thể hấp thu cái kia một tia tiên, không chỉ có thể tu vi tăng bọn, thậm chí còn có thể nhìn ra một chút thành tiên bí mật, đặc biệt những một đời đó dừng lại ở tiểu thánh hiền cảnh giới mà vô vọng đột phá tu. Giả, nếu là có một tia tiên khí giúp đỡ, không nói có hy vọng có thể tiến quân bán tiên tồn, nhưng là tuyệt đối có thể nâng cao một bước, thậm chí đạt tới đại thánh hiền cảnh giới. Tử Linh lúc này đôi mi thanh tú khinh động, có chút dáng vẻ khổ não thực là khiến người ta sinh ra một loại vô hạn thương tiếc cảm. Tần Thiếu Du nghe xong Tử Linh như vậy một bàn, trong lòng đột nhiên động một cái, mới nhớ tới mấy ngày này, băng phong cổ địa dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiểu thánh hiền cấp cường giả siêu cấp, nghĩ đến, mục đích cuối cùng chính là vì hóa tiên chỉ cái kia một tia tiên khí. Như thánh hiền cấp những này cường giả siêu cấp, tuyệt nhiên không thể chỉ vì xuân hạ thu đông này chúng quanh vị trí bí ẩn bốn bảo mà đến đơn giản như vậy. Đất vụ xuân bách hoa mở, hạ địa thần long thảo, đất vụ thu linh lung quả, đông địa băng linh căn, nhưng những này lại cùng băng phong cổ địa lại có ra sao liên hệ đây? Đây là ở Tần Thiếu Du ở trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ, nhưng lúc này, Tử Linh dĩ nhiên lại mở miệng, hiển nhiên, người sức mạnh huyết thống dần tỉnh, truyền thừa ký ức không ngừng ở trong đầu hiện lên. Bất quá, muốn tiến vào hóa tiên chỉ vị trí bí địa cũng không đơn giản, theo cổ lão tương truyền, nhất định phải tập hợp đủ đất vụ xuân bách hoa mở, hạ địa thần long thảo, đất vụ thu linh lung quả, còn có đông địa băng linh căn, mới có thể mở khai hóa tiên chỉ cánh cửa. Nghe xong Tử Linh, Tần Thiếu Du trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh, nội tâm chấn động thật lâu không thôi. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên cùng như vậy bốn vật có quan hệ, cái kia mắt xám thanh niên tất nhiên chính là vì tiến vào hóa tiên chỉ, chẳng trách hắn ra sức như vậy tranh cướp này bốn bảo, Đi vào thời gian, hắn đã thu được đất vụ Xuân Bách Hoa Mở cùng Hạ Địa Thần Long Thảo, còn đất vụ Thu Linh Lung Quả còn ở tranh cướp bên trong, nhưng nhìn thấy hắn thế, tất nhiên là không người có thể ngăn, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào đến trong tay hắn, mà ở quãng thời gian này bên trong, chẳng lẽ hắn lại đoạt đến Đông Địa Băng Linh Căn. Tần Thiếu Du lúc này âm thanh kinh hãi địa nói rằng, hắn mơ hồ cảm thấy có một loại đại sự muốn phát sinh, không phải hiện tại, cái kia tất nhiên cũng là ở tương lai, hơn nữa tất nhiên là cùng cái kia một cái mắt xám người thanh niên có quan hệ. Đây là một loại cảm giác huyền diệu, thần niệm kỳ ảo, không chỉ có thể xuyên hành ở thời gian cùng không gian trong lúc đó, thậm chí có thể nhòm ngó một tia tương lai, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du mới sẽ ở trong nội tâm đột nhiên sinh ra này một loại biết trước cảm giác. Vừa nãy, ta cùng Thánh Binh Hòa vào nhau, thần niệm quét ngang vùng thế giới này, xác thực cảm ứng được băng phong cổ địa nơi sâu xa nhất có dị động, phản phất là hóa tiên chỉ hiện ra, mà hóa tiên chỉ là toàn bộ băng phong cổ địa trái tim, một khi có dị động, tất sẽ trời long đất lở, vô số tiểu thế giới đều muốn hủy diệt. Tử Linh vừa nãy nhắm mắt trong lúc đó, thần niệm cùng Thánh Binh Hòa vào nhau, thần niệm quét ngang toàn bộ băng phong cổ địa, lúc này đem mới vừa cảm giác được tất cả nói ra. Quả thế, nhưng nơi đây lập tức sẽ toàn bộ hủy diệt, nơi này cũng không có lối ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Nhìn về phía trước thiên địa hủy diệt, lập tức liền muốn lan đến gần bọn họ nơi này, Tần Thiếu Du đội vàng mở miệng nói: "Nay cũng không khó, bằng vào ta thực lực, thêm vào Thánh binh, đương nhiên, còn muốn thêm vào ngươi cái kia một cái thần bí thanh đồng cổ kiếm, liên thủ phá giới mà đi, nói vậy cũng không khó khăn." Tử Linh lúc này lại một bộ đại tỷ tỷ phong độ, phi thường bình tĩnh thong dong mở miệng nói: "Ồ, Tử Linh tỷ tỷ, ngươi sao biết thanh đồng cổ kiếm, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của nó?" Tần Thiếu Du ngột ngạt kích động trong lòng, trong lời nói là ôm rất lớn hy vọng, dù sao, ma tộc truyền thừa cựu viễn, nói không chừng Tử Linh huyết mạch thức tỉnh, thật sự sẽ biết thanh đồng cổ kiếm lai lịch. Nói thật, từ khi đạt được thanh đồng cổ kiếm sau, này cổ kiếm thực sự là quá thần bí, mặc kệ là chính mình, vẫn là người khác, cũng không có cách nào chân chính biết thanh đồng cổ kiếm lai lịch. Từ ban đầu mọi người cho rằng đại viên mãn đế binh, đến hiện tại biểu hiện, nhưng là rất xa vượt lên thượng chúng đại viên mãn đế binh bên trên, có lúc hiện ra uy lực không thể tưởng tượng, gần như không tồn tại ở thế gian. Đặc biệt thanh đồng cổ kiếm nuốt chửng cái khác đế binh khủng bố năng lực, thực là để Tần Thiếu Du vừa hãi vừa sợ, kinh sợ đến mức là thanh đồng cổ kiếm dĩ nhiên dường như thần binh bên trong vương giả, có thôn giết vạn binh tư thế, sợ chính là đồng thao nông lịch quá mức thần bí, cũng giống như một cái vật còn sống giống như vậy, có chính mình linh tính. Đối với không biết, trong lòng mỗi người luôn có một chút ý sợ hãi. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này nếu không là thanh đồng cổ kiếm giúp đỡ, hắn cũng tuyệt nhiên không vào được nơi đây, tự nhiên không cách nào thoát khỏi mắt xám thanh niên truy sát. Kỳ thực, không ngừng lần này, từ trước ở các loại thời khắc sinh tử, thanh đồng cổ kiếm đều ở thời khắc mấu chốt biểu hiện ra thần dị sức mạnh mạnh mẽ, để hắn với sinh tử trong tuyệt cảnh phá cảnh mà sinh. Vì lẽ đó, mấy năm hạ xuống, mấy lần sinh gắn bó, Tần Thiếu Du đối với thanh đồng cổ kiếm có một loại kỳ diệu cảm tình, dường như đồng sinh cộng tử huynh đệ. Đương nhiên, quan trọng hơn thời khắc, bọn họ đã huyết thống liên kết. Thời gian trôi qua, thời gian vô tình, qua lại trải qua các loại sinh tử đau khổ, sẽ chỉ làm một người càng thêm kiên cường thành thục. Bây giờ, Tần Thiếu Du vẫn còn đang kiên trì giấc mơ ban đầu cùng theo đuổi, càng không quên hắn được bước lên thánh tu chi độ sơ trung. Từ trước, có một cô gái có thể vì hắn sinh tử không để ý, bỏ qua sinh mệnh, cô gái kia, từ lúc còn rất nhỏ, liền chỉ định hắn là người người, cái kia một cái bá đạo nữ hài nói, từ đây, ngươi là người của ta, ngoại trừ ta không người nào có thể bắt nạt ngươi. Có thể nào quên đi? Với không hề có một tiếng động gian thâm tình, mặc dù nói người là hắn người đỉnh lô, nhưng loại này sơ trung hay là ở Diệp Nữ Vương trong lòng từ lâu thay đổi. Bởi vì người cũng đã nói, nếu nàng thành thánh, liền muốn vì là Tần Thiếu Du nghịch thiên cải mệnh, sinh thế cùng nàng bên cạnh. Những này không phải cảm động lời tâm tình, so với lời tâm tình càng khiến người ta ghi lòng tạc dạng, sinh tử khó quên. Hay là không vì cái gì khác, chỉ vì câu nói đó, đời này liền đáng giá sinh tử không hối hận, liều lĩnh theo đuổi trưởng hành vô địch chi đạo, lấy thủ đoạn nghịch thiên tìm về cô gái kia, chỉ muốn trở lại lúc trước hoa đào nở rộ địa phương nói một tiếng, ta yêu ngươi. Tần Thiếu Du tâm tư mấy độ mơ ảo, qua lại tất cả chợt lóe lên, lúc này chung mà bình tĩnh, lặng lặng đợi Tử Linh mở miệng. Tử Linh tâm tư thông thuệ, hơn nữa lúc này cùng Tần Thiếu Du thần diệu cảm ứng, ngược lại cũng biết Tần Thiếu Du nghĩ đến chút thương cảm qua lại, lúc này ôn nhu cười một tiếng nói, Thiếu Du có hay không nghĩ đến Vũ Nhu tỷ tỷ? Không nên thương tâm đây, thế gian vạn pháp, sinh tử nhất niệm, theo ngươi nhất niệm bất diệt, một ngày nào đó, ngươi tất sẽ cùng Vũ Nhu tương phùng ở xinh đẹp nhất thời khắc. Từ trước, Tần Thiếu Du đã đối với Tử Linh thản thành quá tất cả, tự nhiên biết hắn qua lại, lúc này ôn nhu an ủi, êm tai âm thanh có một loại chữa thương công hiệu. Tử Linh tỷ tỷ thật sẽ an ủi người lý. Tần Thiếu Du lòng sinh cảm động, thật sâu đem Tử Linh ôm vào trong ngực, nội tâm đột nhiên sinh ra một niềm hạnh phúc tràn đầy cảm giác. Thiếu Du, ta cũng không biết thanh đồng cổ kiếm lai lịch, nhưng có truyền thừa trong ký ức, tự thấy quá vật ấy, nhưng cũng không chân thực. Bất quá, ta có một loại cảm giác, vật ấy không tồn tại ở thế gian. Hơn nữa, ngay cả ta thánh binh đều đối với nó sinh ra một loại đặng kỵ cảm giác. Vì lẽ đó, ta suy đoán, thanh đồng cổ kiếm thậm chí là ngự trị ở thánh binh bên trên tồn tại. Vì lẽ đó, ta mới chịu cùng ngươi liên thủ, ta thánh binh cùng ngươi thanh đồng cổ kiếm, nói vậy phá giới không khó. Tử Linh lúc này nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Ôm nhau Tử Linh, Tần Thiếu Du liền ở Tử Linh bên thai nhẹ nhàng mở miệng nói, như vậy, chúng ta liền ôm nhau phá giới, mang ngươi lãnh hội đại thói đời quang vô hạn được rồi. Cảm giác được Tần Thiếu Du cắn vào chính mình thủy thai, Tử Linh thân thể mềm mại run lên, lại là người mẫn cảm điểm. Mà lúc này, Tần Thiếu Du đã thanh đồng cổ kiếm ở tay, vô cùng sức mạnh tràn vào đến cổ kiếm địa, sau đó, ôm lấy Tử Linh, như một đạo ánh sáng màu xanh phá tan hư không, xông thẳng vào trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 334, Hóa Tiên chỉ một khắc đó, một tay cầm chặt thanh đồng cổ kiếm, liền có một loại huyết thống liên kết cảm giác, một khắc đó, hắn cảm giác mình trong một chớp mắt có thể quét ngang băng phong cổ địa, tìm kiếm không biết nơi, một khắc đó, hắn hoàn toàn cảm giác mình đã cùng thanh đồng cổ kiếm hòa vào nhau ở cùng nhau, thần bí sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, có một loại một đòn có thể phá giới cảm giác mạnh mẽ. Thân niệm kỳ ảo cùng đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, giờ khắc này Tần Thiếu Du coi là thật là cực kỳ mạnh mẽ, vào lúc này giờ khắc này, thần niệm sức mạnh cùng thanh đồng cổ kiếm hòa vào nhau, đây tuyệt đối là Tần Thiếu Du cho tới bây giờ mạnh mẽ nhất trạng thái đỉnh cao nhất. Một tay vãn cổ kiếm, một tay lâu eo nhỏ, hiệp khách tiện lợi vùng kiếm hành thiên hạ, anh hùng tự có hồng nhan ôm vào hoài. Vào giờ phút này, Tần Thiếu Du liền ở thiên địa này vị diện gian, đạp không mà lên, đón gió mà đi, nội tâm sinh ra một loại hiệp khách dũng cảm, anh hùng đắc ý cảm. Tử Linh bị Tần Thiếu Du ôm, nội tâm tự nhiên tràn đầy hạnh phúc cảm giác vui sướng. Mặc kệ người cường đại cỡ nào, mặc kệ người có phải là ma tộc vương tộc huyết mạch, người kỳ thực chỉ là một cái tiểu nữ sinh, nếu có thể ở một cái mạnh mẽ nam nhân trong lòng vượt qua một đời, cái kia dù là một đời sở cầu, là một đời hạnh phúc nhất chuyện vui sướng. Tuy rằng người đã sống rất xa xưa năm tháng, nhưng chỉ là một người cô độc ở một mảnh bên trong tiểu thiên địa, tha nhẹ thời gian năm xưa, cũng không biết khi nào là phần cuối, ngay cả xem một chút thế giới bên ngoài thiên địa hết thảy đều thành rất lớn hy vọng xa vời. Khi đó, người vẫn giấc mơ có một người có thể xông vào thế giới của nàng bên trong, sau đó đem người mang đi, ngao du rộng lớn thế giới, mãi đến tận Tần Thiếu Du xuất hiện, người biết, bọn nàng, nàng chờ chính là cái kia một người. Cũng có thể đời này ôm nhau, cái kia liền vĩnh viễn không chia cách. Tử Linh nội tâm xem thường, tay ngọc trong cũng đã biến ảo ra thánh minh. Ma văn lưu chuyển, bí lực vô cùng. Trạng thái như một đóa nở rộ hoa sen, nhưng cũng nó cũng không phải trắng đoán, mà là có hắc khí lưu động, xem ra như cùng là hắc ngọc chất liệu. Kỳ thực, nó cũng không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng thánh minh, bởi vì bị ma tộc ma lực cải tạo quá, này liên là nơi này với bán thánh bán ma trạng thái trong, đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều bí mật ta còn không cách nào biết. Tử Linh bung lên hắc ngọc hoa sen gian, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, là ma là thánh, đối với chân chính mạnh mẽ người tu hành mà nói, bất quá là trăm sông đổ về một biển, Tử Linh tỷ tỷ mạnh mẽ thô bạo, chúng ta liền liên thủ phá thiên đi. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du cùng Tử Linh đứng ở vòm trời chỗ cao nhất, tay trong tay phiêu lập, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, nếu là ở nhân gian hiện ra, cái kia tất nhiên muốn tiện sát thế nhân. Thanh đồng cổ kiếm lúc này phảng phất có một loại muốn thức tỉnh dấu hiệu, cổ trên thân kiếm lúc này dĩ nhiên có từng tia tia sáng màu vàng lưu chuyển, thậm chí, thời khắc này, Tần Thiếu Du phảng phất nhìn thấy ở thanh đồng cổ kiếm trong một mảnh thần bí khó lường tinh không thế giới, nhưng cũng chợt lóe lên, không cách nào tìm kiếm. Nhưng Tần Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều, thần niệm ngưng tụ, kiếm chỉ bầu trời, hóa thành một vệt sáng, đâm hướng về vô cùng hư không. Đương nhiên, ở Tần Thiếu Du xuất kiếm một khắc đó, Tử Linh tay ngọc trong hắc ngọc hoa sen cũng sáng lạn tỏa ra ánh sáng lung linh, như mộng ảo giống như mỹ lệ. Hoa sen vốn là Phật trong tông khiết tường thánh vật, ẩn chứa Phật gia vô cùng diệu pháp, nhưng giờ khắc này ở Tử Linh trong tay nhưng là lấp lóe ám hắc hào quang, mỹ lệ trong tràn ngập vô tận yêu nhiên tâm ý. Tử Linh khinh huyễn tay ngọc, hắc ngọc hoa sen cũng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cùng Tần Thiếu Du cái kia một đạo màu vàng nhạt ánh kiếm đồng thời đâm hướng về phía vô cùng bầu trời. Đây tuyệt đối là đạt tới trung cấp viên mãn thánh hiển cường giả một đòn, uy năng ngập trời, kinh phá thiên vũ. Trước tiên không nói Tần Thiếu Du đồng theo cổ thức tỉnh cái kia một tia sức mạnh, dù là Tử Linh bản thân đã là mạnh như tiểu thánh hiền biên mãn cấp tồn tại, hơn nữa trong tay thánh binh này liên thủ một đòn, vậy tuyệt đối có thể để cho một vị vừa bước vào trung cấp thánh hiền cảnh giới cường giả cũng phải tránh lui, không dám trực anh phong. Đương nhiên, trong này chủ yếu là thánh binh phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất, mặc dù nói này hai cái vô thượng binh khí đều chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, nhưng uy năng cũng đủ để phá tan một thế giới nhỏ. Mà Tần Thiếu Du tự nhiên cũng không thể bất cứ lúc nào có thể có mạnh mẽ như vậy, dù sao muốn cho thanh đồng cổ kiếm thức tỉnh bản nguyên sức mạnh, đó là rất chuyện khó khăn, lần này chỉ có điều là gặp may đúng dịp mà thôi. Cho tới Tử Linh, người chân thực sức chiến đấu, liền Tần Thiếu Du cũng nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối là vô thượng tồn tại, chiến đấu một vị trung cấp thánh hiền cường giả có thể đều không có vấn đề. Nếu là từ trước, bên người đột nhiên có thêm một vị thánh hiền cấp cường giả, Tần Thiếu Du tất nhiên sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, huống chi, vị này thánh hiền cấp cường giả vẫn là người đàn bà của chính mình, nhưng hiện tại hắn nhưng thoải mái. Bây giờ này đã là một cái đại thế, liền rất nhiều có quan hệ tiên tin tức cùng manh mối đều không ngừng tuôn ra, có thể ở tương lai không xa, chắc chắn sẽ có càng nhiều thánh hiền cường giả như thế. Đương nhiên, đại thế giáng lâm, thiên địa áp chế dần dần biến mất, cũng sẽ không ngừng có người đột phá, bước vào thánh hiền cảnh giới. Tần Thiếu Du hiện tại tuy rằng còn chỉ là vừa bước vào đại thiên nhân cảnh giới, nhưng sức chiến đấu nhưng là khủng bố cực kỳ, vượt biên khiêu chiến, không một bại trận, đáng sợ hơn chính là, cũng bất quá là thánh tu mấy năm, cũng đã đứng ở để thế gian tuổi trẻ cường giả ngưỡng mộ địa phương. Như vậy cảnh giới, liền đã nắm giữ đáng sợ như thế sức chiến đấu. Nói vậy chỉ có dị tộc tuyệt đại dị thể, hoặc là cổ lão môn phái thế gia gốc gác tuyệt thế thể chất mới có thể cùng hình ảnh kháng. Ầm. Ngôi sao chập chờn, hư không phá diệt, vô tận bầu trời ở Tần Thiếu Du liên thủ với Tử Linh vừa đánh trúng, tất cả xung quanh đều hóa thành hư vô, nhưng chỉ có trung gian xuất hiện một đạo hố đen, hiển hóa ra một đạo mạnh mẽ sức hút, không có bất kỳ dấu hiệu đem Tần Thiếu Du cùng Tử Linh hai người hút vào. Cũng vừa lúc vào lúc này, phía sau bọn họ vùng thế giới kia chân chính hủy diệt, mà bọn họ nhưng là rơi vào vô cùng trong bóng tối. Đó là rất ngắn trong nháy mắt, nhưng cũng dường như trải qua vạn năm. Ám hắc thế giới hoàn toàn lạnh lẽo, không nhìn thấy quang ở nơi nào, dù cho mở vô thượng thiên nhãn, nhìn thấy cũng vẫn như cũng là vô cùng hắc ám. Ở cựu viễn huyết mạch trong trí nhớ, phản phất thiên địa này trải qua như thế một cái khủng bố thời đại. Tần Thiếu Du cùng Tử Linh chăm chú tương ôi, lẫn nhau cho nhiệt độ sưởi ấm. Đối mặt loại kia tuyệt đối hắc ám, bọn họ đột nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Khi, làm, ánh sáng tái hiện, Tần Thiếu Du cùng Tử Linh chăm chú gắn bó địa xuất hiện ở một mảnh hoang mạc bên trên. Hoang mạc vô cùng, cắt vàng đầy trời, liệt nhật giữa trời, đây là một mảnh không sinh cơ tuyệt địa, mà Tần Thiếu Du cùng Tử Linh nhưng còn hãm ở vừa nãy trải qua hắc ám một sát na kia cảm giác sợ hãi. Tối tăm nhất náo loạn thời đại, chẳng lẽ đây là một cái báo trước? Tử Linh biểu hiện nghiêm nghị mở miệng nói, cổ lão tương truyền, vùng trời này là trải qua tối ám hắc mấy náo loạn thời đại, nhưng cuối cùng đều có tuyệt đại thiên kiêu năng lực van sóng to, bảo vệ chư tộc mối lửa truyền thừa xuống, tối tên tự nhiên chính là thần nữ cố sự, đó là một cái tối ám hắc náo loạn thời đại, mà thần nữ một người, từ khí thổ ngày nước nơi, cái kia mảnh bị lãng quên địa phương, một đường giết ra đến, lấy nghịch thiên pháp lực, thủ đoạn thông thiên, cầm trong tay ngũ sắc thần kiếm, chấn quần múa, chém yêu quái, diệt hung thú, cuối cùng bình cái kia ám hắc thời đại náo loạn, còn bầu trời một mảnh an bình, bảo vệ chư tộc mối lửa kéo dài. Nhưng này một cái đại thế, chẳng lẽ cũng là ám hắc giáng lâm dấu hiệu? Khó nói, đại thế bạn náo loạn, không có vĩnh hằng ánh sáng, cũng không có vĩnh hằng hắc ám, bất quá, đại thế tới, ám hắc hàng, tự nhiên cũng có viễn cổ tuyệt đại giả trở về, đây tuyệt đối là một cái phân tranh không ngớt, chiến tranh không dứt thời đại. Tần Thiếu Du cũng là tâm tình trầm trọng, mở miệng nói rằng, mà ngay khi Tần Thiếu Du lời nói vừa ra giàn, mảnh này hoang mạc nơi sâu xa đột nhiên truyền đến từng trận sóng gợn mạnh mẽ, đều đang là không kém gì thánh hiền cấp gợn sóng. Cắt đuổi cuộn, nhưng hiểm không xong hoang mạc nơi sâu xa cường giả khí tức, thậm chí, một khắc đó, Tần Thiếu Du còn cảm ứng được mắt xám thanh niên quăng tới lạnh lùng một chút. Hừ, này hoang mạc nơi sâu xa chính là băng phong cổ địa phần cuối, đám người kia chính đang tranh cướp hóa tiên chỉ sao? Biết mắt xám người thanh niên ngay khi hoang mạc nơi sâu xa, Tần Thiếu Du cũng đã không hề ý sợ hãi, hắn cảm ứng được mắt xám thanh niên lúc này lại yếu đi không ít, cố nhiên cũng vẫn như cũng là vô cùng cường đại, nhưng Tần Thiếu Du lúc này còn ở vào loại kia trạng thái huyền diệu trong, cũng đã thức tỉnh rồi một tia sức mạnh bản nguyên thanh đồng cổ kiếm hòa vào nhau, trong nội tâm sinh ra một loại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ, chí ít bây giờ trạng thái có thanh đồng cổ kiếm giúp đỡ, ở mắt xám người thanh niên thủ hạ bảo mệnh vậy tuyệt đối là không có vấn đề. Liên huống hồ, Tử Linh đã thức tỉnh, tuy rằng người vẫn như cũ sẽ không dễ dàng có hiện ra ở trước mặt người đời, ở then chốt thời khắc sinh tử, người như dễ già, tuyệt đối có thể chiến bây giờ trạng thái mắt xám thanh niên, ai thắng ai thua cũng nói không chừng. Hóa tiên chỉ tất nhiên đã hiện ra bộ phận, chúng đối với chính đang tranh cướp trong, bất quá, có một người đem tới cho ta cảm giác quá mức khủng bố, hơi thở của hắn phảng phất có thể hủy diệt vạn vật, Thiếu Du cần cẩn thận hắn. Tử Linh mở miệng nhắc nhở, mà Tần Thiếu Du tự nhiên biết người nói người chính là mắt xám thanh niên, đây là một cái từ tuyệt đối ám hắc trong hư không đi ra sinh vật, trên người tràn ngập vô cùng sức mạnh hủy diệt, thực lực càng là cường đại đến không thể nào tưởng tượng được. Tử Linh thần niệm cùng tỏa ra hắc ngọc hoa sen hòa vào nhau, quét ngang hoa mạc, liền trong một ý nghĩ cảm ứng được người kia cho nàng đáng sợ uy hiếp. Cùng Tử Linh tỷ tỷ liên thủ, thiên hạ này đều có thể đi, có gì sợ chi, chúng ta liền đi thượng một chuyến hoang mạc nơi sâu xa. Bất quá, hóa tiên chỉ mặc dù có thể từ bí địa trong nhận ra, cái kia tất nhiên là mắt xám thanh niên tụ toàn xuân hạ thu đông bí địa bốn bảo. Hắn hóa ra là muốn lấy được cái kia một tia tiên khí sao? Tần Thiếu Du lúc này cùng Tử Linh tay trong tay, hướng về hoang mạc nơi sâu xa cất bước. Lúc này, hoang mạc nơi sâu xa không ngừng truyền đến sóng gợn mạnh mẽ, cái kia tất nhiên là thánh hiền cấp cường giả đang đại chiến, nơi đó tuyệt đối là một mảnh khủng bố hủy diệt chiến trường, dù cho là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả đi vào, có thể đều muốn chớp mắt hóa hư vô. Ầm. Khi, làm, Tần Thiếu Du cùng Tử Linh bước lên một tòa núi hoang bên trên, nhìn thấy phía trước thiên địa đã một mảnh tàn tạ, chư thánh dĩ nhiên ở kịch liệt va chạm, mạnh mẽ thánh hiền cấp sức mạnh đem vô tận núi hoang hóa thành hư vô. Cuồn cuộn cắt vàng ngập trời vạn dặm, mà mắt xám thanh niên dĩ nhiên một người đứng ở bầu trời bên trên, đối mặt chư tiểu thánh hiển, chiến đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Tần Thiếu Du lấy thanh đồng cổ kiếm chặn với trước người, nhìn phương xa chiến đấu, nội tâm chấn động. Nhưng càng làm cho Tần Thiếu Du nội tâm khiếp sợ chính là, mắt xám thanh niên phía sau đang có một tòa cổ lão tiên chỉ chìm nổi. Mặc dù nói cái kia một tòa bên trong tiên chỉ tiên khí hầu như đã tiêu hao hết, nhưng chỉ có một kia, cũng đã đủ có thể để nhiều như vậy thánh hiển cường giả điên cuồng không ngớt, sinh tử tranh chấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 335. Thần nông cổ thần một tia đạo niệm hóa tiên chỉ là một tòa lóe lên ánh sáng màu xanh cổ trì, lúc này ở vào bán hiện ra trạng thái trong, mắt xám thanh niên người mang xuân hạ thu đông nơi bốn bảo, lúc này dĩ nhiên có thể đem hóa tiên chỉ kêu gọi ra, gánh vác ở phía sau. Chỉ là, như dễ dàng như thế cho mắt xám người thanh niên cướp đi hóa tiên chỉ, chư tiểu thánh hiển cường giả tự nhiên không muốn, hơn nữa, vào giờ phút này, hết thảy tiến vào băng phong cổ địa tiểu thánh hiển cường giả đều đã hoàn toàn hiện ra, bọn họ đều chỉ là vì chờ đợi vào thời khắc này, lại sao bỏ qua. Lúc này chư tiểu thánh hiền cường giả toàn bộ ra tay đối với mắt xám thanh xem tiến hành rồi vây giết. Chư thánh đồng thời ra tay hùng vĩ cảnh tượng, đối với này một cái đại thánh hiền không hiện ra niên đại, vậy cũng là cực kỳ khó gặp thượng, chỉ là bây giờ đại thế đã tới, cảnh tượng như thế này mới có cơ hội có thể nhìn thấy. Tần Thiếu Du cùng Tử Linh lúc này cũng không có gia nhập vào bên trong chiến trường, vẫn như cũ đứng ở núi hoang bên trên, lặng lặng bấy xem. Nơi đó, mắt xám thanh niên biểu hiện ra sức chiến đấu thực sự là quá khủng bố, dù cho có gần 10 vị tiểu thánh hiền cường giả siêu cấp đối với hắn tiến hành vây giết, nhưng hắn vẫn như cũ lạnh lùng thông dong, ra tay gian tất cả đều là mạnh mẽ khủng bố sức mạnh hủy diệt, để chư tiểu thánh hiền dị thường đặc kỵ, dù cho là gần 10 người đối với hắn tiến hành vây giết, nhưng nhân tay chân bị gò bó, dĩ nhiên chiến đấu hồi lâu sau vẫn như cũ cũng không cách nào đánh bại mắt xám thanh niên, từ trong tay của hắn đoạt lại hóa tiên chỉ. Đương nhiên, ở gần 10 vị tiểu thánh hiền cường giả siêu cấp liên thủ đánh giết hạ, mắt xám thanh niên trên người tuy rằng vẫn như cũ không nhìn ra khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có vết thương dáng vẻ, nhưng Tần Thiếu Du có thể cảm nhận được hắn khí tức hỗn loạn. Trời long đất lở, hư không phá diệt, vô tận cắt vàng của cuộn, khí tức mạnh mẽ sẽ qua, đủ có thể để một ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bình địa. Tần Thiếu Du lấy thanh đồng cổ kiếm che ở trước người, nếu không, những này thánh hiền cường giả công kích dư uy cũng tuyệt nhiên không phải hắn có khả năng chịu được. Đương nhiên, Tử Linh đã nắm giữ tiểu thánh hiền viên mãn cấp thực lực, những này chiến đấu dư uy đối với nàng tạo thành không được chút nào ảnh hưởng. Tình thế không ổn, nếu để cho mắt xám thanh niên phía sau hóa tiên chỉ hoàn toàn hiện ra, lại để hắn hấp thu một tia tiên khí, ta nghĩ nơi này không có ai lại là hắn đối thủ, dù cho liên thủ cũng không được. Tử Linh tu vi cao thâm, tự nhiên có thể cảm ứng được trước mắt tình thế, chứ thánh liên thủ đều không bắt được mắt xám thanh niên, đủ có thể thấy cái này mắt xám thanh niên đáng sợ, mà nếu để cho hắn hấp thu nữa một tia tiên khí, cái kia tất nhiên tình thế nguy chuyển, chứ thánh khả năng đều muốn từng cái bị chém giết. Chứ thánh tương đoạn, bọn họ cũng là vì là hóa tiên chỉ cái kia một tia tiên khí mà đến, bất quá, mặc kệ là rơi vào hai tay, cũng không thể rơi vào mắt xám tay của thanh niên trong, như vậy, chúng ta cũng phải gặp xui xẻo, hơn nữa, mắt xám thanh niên như vậy bán mạng tranh cướp hóa tiên chỉ cái kia một tia tiên khí, ta xem mục đích tuyệt không chỉ là như vậy đơn giản như vậy. Tần Thiếu Du âm thanh tràn ngập nghiêm nghị, nội tâm càng ngày càng bất an lên. Ầm. Liên ở Tần Thiếu Du cùng Tử Linh trò chuyện với nhau gian, phía trước chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, chư thánh đánh mãi không xong, rốt cục không nhịn được, từng người phát sinh công kích mạnh nhất. Một sát na kia, thiên địa đều bị đánh nát, nếu không là vùng thế giới này là lấy vô thượng cổ lão bí trận khắc họa, khả năng ở tại bọn hắn liên thủ đòn đánh mạnh nhất gian liền thật sự muốn tan nát. Năng lượng thật lớn xung kích, mắt xám thanh niên liên quan hóa tiên chỉ đều bị đánh bay, thân thể đều phải biến đổi đến mức hư hóa lên, hầu như đều phải biến đổi đến mức trong suốt, khí tức cũng đang không ngừng yếu đi. Nhưng vào lúc này, mắt xám thanh niên phía sau hóa tiên chỉ rốt cục hoàn toàn hiện ra, bên trong một tia tiên khí bay ra, chớp mắt có thanh hà bay lượn với ngày, thậm chí một mảnh cắt vàng xa quần quận tiên địa đều trở nên tưởng tinh ôn hòa lên, giết chóc khí dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình gian. Hơn nữa, nương theo cái kia một tia tiên khí, hóa bên trong tiên chỉ dĩ nhiên chuyển hiện ra một đạo mạnh mẽ đến không cách nào hình dung đạo niệm, che đậy bầu trời, kinh sợ chư thánh. Thậm chí, cái kia một đạo đạo niệm trong ẩn chứa khí huyết phá tan vòng trời, dường như trong truyền thuyết thần uy giống như vậy, có một loại để vạn giới chúng sinh cúng bái sức mạnh. Chuyện này nay chẳng lẽ là thần nông cổ thần để lại nhân thế gian đạo niệm? Lẽ nào truyền thuyết là thật sự? Cái kia một vị vạn giới vô địch tuyệt đại cường giả dĩ nhiên là thần nông cổ thần, hắn với mấy chục vạn năm trước bình định rồi ám hắc náo loạn, trả lại vạn giới thiên địa thanh minh, cuối cùng ngưng tận băng phong cổ địa vô tận tiên khí, tắm rửa tiên khí mà hóa tiên thăng thiên, mà hắn ở hóa tiên thăng thiên trước ở trong nhân thế lưu lại một kia hắn bản nguyên đạo niệm. Không nghĩ tới, cái kia thần nông cổ thần cái kia một kia bản nguyên đạo niệm dĩ nhiên ở này hóa bên trong tiên chỉ. Chư thánh kiếp sợ khó có thể tưởng tượng, lúc này trong lòng hừng hực cực kỳ, đối lập một tia tiên khí, thần nông cổ thần một tia đạo niệm đó mới là nhất làm cho người điên cuồng, bởi vì cái kia một tia đạo niệm trong tất nhiên bao hàm thần nông tiên thần một đời tu hành càng ngộ, một khi chiếm được, cái kia dù là đạt được truyền thừa của nó, tương đương với truyền nhân của hắn, lại há có thể không cường đại. Vạn giới vô địch chi chủ, ngưng sợi tiên khí mà hóa tiên. Thần nông cổ thần mạnh mẽ đã là không thể nào tưởng tượng được, mà hắn một tia đạo niệm, cái kia rất có thể sẽ sinh ra một người khác thần thoại giống như nhân vật mạnh mẽ. Vì lẽ đó, mắt xám thanh niên vì là không chỉ có đúng rồi vì là hóa trong ao cái kia một tia tiên khí, tất nhiên còn có thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm. Bốn bảo, đất vụ xuân bách hoa mở, hạ địa thần long thảo, đất vụ thu linh lung quả, đông địa băng linh căn. Đến thời khắc này, mọi người mới sẽ liên tưởng những này, thần nông tiên thần là lấy dược nhập đạo, đan dược đại đạo không biết cao thâm đến cỡ nào cảnh, xem ra, trong truyền thuyết, hắn luyện ra một viên tiên đan truyền thuyết vô cùng có khả năng liền thật sự. Vay tiên khí mà ngưng luyện, dùng vạn dược với một lò, cuối cùng liền có thế gian truyền thuyết trường sinh tiên đan. Avi đã nói, thần nông cổ thần luyện ra quá một viên trường sinh bất diệt tiên đan, mà thần nông cổ thần bản thân công pháp đã tham đạo, đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Có người nói cái kia đã là cảnh giới trường sinh, vì lẽ đó cũng không cần dùng trường sinh tiên đan, chỉ là hắn cuối cùng đem cái kia một viên tiên đan cho một cái từ khí thổ ngày nước nơi đi ra nữ tử, người dù là trong truyền thuyết thần nữ. Theo cái kia với một tia đạo niệm hiện ra, chư thánh trong nháy mắt liền muốn đến rất nhiều, trong lòng càng là cực kỳ hưng hực. Nếu như có thể đạt được thần nông cổ thần lưu lại cái kia một tia đạo niệm, nói không chừng còn có thể biết trường sinh tiên đan tâm tích. Trường sinh bất diệt, đây là mỗi một cái người tu hành một đời không hối hận mục tiêu theo đuổi, nhưng từ từ năm tháng, mấy người đạo không, mấy người một tháng, chỉ còn lại trường sinh truyền thuyết có mấy người. Ở núi hoang bên trên Tần Thiếu Du cũng chớp mắt nghĩ đến những này, trên mặt lập tức nghiêm nghị lên. Như quả thật là thần nông cổ thần một tia thần niệm, cái này bên trong người đều muốn điên rồi, nói không chừng còn có đại thánh hiền cấp bậc cường giả muốn phá giới mà đến rồi. Tần Thiếu Du lúc này thần niệm cùng thanh đồng cổ kiếm hòa vào nhau, trong một chớp mắt cũng có thể quét ngang vùng thế giới này, cũng sẽ không so với bất kỳ một vị thánh hiền cường giả yếu, thậm chí ở thanh đồng cổ kiếm giúp đỡ hạng, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều bọn họ không cách nào cảm ứng được tồn tại. E sợ không ngừng đại thánh hiền, thậm chí có đại nhân vật muốn từ các nơi nơi phong ấn trong thức tỉnh đến rồi. Tử Linh vừa mới nói xong, nương theo thần nông cổ thần cái kia một đạo thần niệm xuất thế, tứ phương thiên địa một cái nào đó nơi vị trí bí ẩn đột nhiên lao ra một đạo thần bí khí tức mạnh mẽ, chớp mắt liền phá tan rồi vô cùng hư không, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt lung lắc vùng thế giới này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 336, tà ác phân thân khí tức kinh khủng, vậy không biết tích trữ ở bao lâu viễn cổ lao năm tháng, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Có thể, vô tận năm tháng chờ đợi chính là vì giờ khắc này đến, thần nông cổ thần một tia đạo niệm vừa hiện ra hóa, liền tự một đạo kinh phá thiên vũ tin tức, mọi ánh mắt đều tụ tập đến hư không vô tận một cái nào đó nơi. Băng phong cổ địa tuy rằng không tồn tại ở thế gian gian, chỉ là thông qua kỳ dị đường nối mới có thể đi vào đến bên trong, nhưng nó bản thể nhưng ở vô cùng hư không nơi sâu xa, không phải đại thánh hiển giả không thể nhận ra. Tuy rằng các cường giả không cách nào nhìn thấy băng phong cổ địa chiến đấu, nhưng đều cảm nhận được cái kia thần nông cổ thần kinh chấn cửu thiên thập địa cái kia một tia đạo niệm thức tỉnh. Lúc này, chúng cường hoàn toàn khiếp sợ không tên, phàm tục người càng cho rằng thiên thần hàn nộ, đều khủng hoảng địa quay về đông phương tiến hành cung bái. Nay đạo khí tức mạnh như chân tiên, khác nào thần nông cổ thần phục sinh. Chân tiên chi niệm ẩn chứa thần nông cổ thần một đời cảm ngộ đạo niệm, không người không nghĩ đến đến. Những này đều không trọng yếu, quan trọng nhất chính là thần nông cổ thần ở xa xôi quá khứ phong ấn chấn áp kẻ địch đều đang thức tỉnh rồi lại đây, cũng từ tứ phương nơi phong ấn trong ngưng ra một đạo phân thân đến tranh đoạt. Như để những này vô thượng ám hấp tà ác tồn tại phân thân cướp được thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm, vậy bọn họ vô cùng có khả năng có thể từ trong phong ấn lao ra, đến lúc đó có thể sẽ có diệt thế tai ương. Rất nhiều thánh hiển cường mới cảm ứng được cái kia tứ phương thiên địa tuôn ra bốn đạo khí thế khủng bố, đều cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, từ ẩn tu nơi trong nhảy ra ngoài, trong thanh âm tất cả đều là tràn ngập tâm ưu. Không thể để này tứ phương chấn áp bốn ác cướp được thần nông cổ thần đạo niệm, nếu không thế giới này đều muốn hủy diệt. Có cường hiền cường giả nhìn thấy bốn đạo bóng tối từ xa xôi phía chân trời sẽ qua, màu đen hư ảnh bao phủ thiên địa, khiến người ta thế gian trong phút chốc tiến vào ám hắc bên trong, trong lòng kinh ưu liền phát sinh như vậy âm thanh. Nhưng mà những thanh âm này dù sao cũng là yếu ớt, dù sao không chí đại thánh hiển, không có ai có thể nắm giữ phá giới thủ đoạn thông thiên, trong nháy mắt tiến vào băng phong cổ địa trong, huống chi cái kia bốn đạo ám hắc bóng người cường đại đến làm người ta kinh ngạc, chắc chắn sẽ không so với bất kỳ một vị đại thánh hiển cường giả được. Thế gian này còn chưa có đại thánh hiển cường giả hiện ra, nhưng này bốn đạo ám hắc bóng tối nhưng rõ ràng nắm giữ đại thánh hiển thực lực, tay không xé rách băng phong cổ địa kết giới, trong nháy mắt biến mất ở hư không, hiện nhiên là tiến vào băng phong cổ địa trong. Lúc này thế nhân ánh mắt đều tụ tập đến hư không vô tận nơi sâu xa, nơi đó truyền vang khí tức là như vậy khủng bố, chỉ là thế nhân nhưng không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Ầm. Nhưng mà giữa lúc mọi người ở suy đoán băng phong cổ địa trong cảnh tượng thì nhân gian trên hư không không nhiên hiện ra một mặt lớn vô cùng cổ kính, thiên môn cổ kính, vô khuyết thánh binh, ánh mặt đất núi đổi, chiếu nhật nguyện cắn khôn. Đây là thiên môn thế gia vận dụng vô khuyết thánh binh, dĩ nhiên lấy vô thượng thánh binh bí lực phá tan băng phong cổ địa vô tận trận pháp kết giới, đem băng phong cổ địa nơi sâu xa cảnh tượng cực kỳ rõ ràng diễn biến chiếu ở thiên môn cổ kính thượng. Thiên môn cổ kính lóe lên vô tận bí quang, vô cùng phức tạp đạo văn đang lưu chuyển, giống như một vị đại thánh hiển cường giả đang diễn hóa vô cùng đạo pháp huyền bí, đem thiên địa bí mật tận tất biết được. Lúc này thiên môn cổ cảnh lấy bí quang đánh vào đến vô cùng sâu trong hư không, chiếu đến băng phong cổ địa vị trí, mọi người liền nhìn thấy chư thánh đang cùng mắt xám thanh niên đại chiến cảnh tượng. Cái kia mắt xám người thanh niên, hơi thở của hắn, cái kia không phải hủy diệt chi đạo sao? Có một ít lao hóa thạch cấp trung cấp thánh hiển cường giả kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hủy diệt chi quái không phải đã bị phong ấn ở vô tận ám hắc trong hư không, hắn dĩ nhiên bỏ chạy ra một đạo phân thân, quá không thể tư nghị rồi. Không chỉ có như vậy, bốn đạo ám hắc tà ác cũng từng người ngưng ra một đạo phân thân, mặc kệ để bọn họ đây trong ai đạt được, cái kia đều có diệt thế nguy cơ. Giữa lúc mọi người ở cực kỳ lo lắng thời điểm, lại đột nhiên có một thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Ồ, người thanh niên kia không phải Tần Tiếu Du, hắn làm sao có thể ở chính giữa, không phải mạnh như thánh hiền nhân vật, dù cho là đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường mới đều muốn hóa thành cho bụi. Lúc này, ở thiên môn cổ cảnh bên dưới, tất cả tận tất bị ánh vào cảnh trong, mà Tần Tiếu Du cùng Tử Linh đứng ở một tòa núi hoang bên trên, lúc này có người nhìn thấy, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Đương nhiên, lúc này Tử Linh đã lấy khăn che mặt che khuất dung nhan tuyệt thế, ở người trước tiên cảm ứng được thiên môn cổ cảnh thánh binh khí tức thời điểm, người liền đã đem thu hồi thánh binh. Người là mê hoặc thân thể, nếu là bại lộ hình dáng, cái kia tất nhiên sẽ dẫn vô số người điên cuồng, càng có chư thánh muốn tru diệt người. Mọi người thấy Tần Thiếu Du dĩ nhiên có thể đứng ở thánh hiền bên trong chiến trường, trong bọn họ tâm khiếp sợ thực là không cách nào hình dung, đặc biệt cùng thế hệ các cường giả, nhìn thấy Tần Thiếu Du dĩ nhiên đã đứng ở như vậy độ cao, trong lòng sống lại ra một loại âm u cảm. Băng phong cổ địa bên trong, chư tiểu thánh hiền vây giết mắt xám thanh niên, cũng dù là hủy diệt chi quái phân thân, nhưng hủy diệt chi quái này một đạo phân thân sinh mệnh quá mức ngoan cường, dù cho chịu đến các cường giả vô tận công kích nhưng vẫn như cũ không chết, gánh vác hóa tiên chỉ muốn trốn bán sống bán chết. Cũng vào lúc này, bốn đạo chấn áp với tứ phương thiên địa ám hắc tà ác phân thân cũng giết đến, gia nhập vào bên trong chiến trường. Này bốn bóng người không phân địch hữu, nộ người cũng giết, vừa lên đến, chỉ ở cuốn lấy ám hắc bóng người gian liền giết chết một vị thánh hiền cường giả. Hơn nữa này một thánh hiền cường giả liền hôi đều không còn sót lại, trong nháy mắt ám hắc tà ác phân thân cắn nuốt mất. Tình cảnh này rơi vào bên ngoài thiên địa chúng thánh hiền trong mắt đều cảm thấy da đầu tê dại, nếu không chí đại thánh hiền cảnh giới, căn bản không dám bước vào chiến trường kia. Này bốn đạo tà ác phân thân thực sự là quá mức tà dị mạnh mẽ, nắm giữ đại thánh hiền giống như sức chiến đấu, tiểu thánh hiền ở trong mắt chúng như một con kiến cỏ nhỏ không khác. Mọi người không thể nào tưởng tượng được, chỉ là tà ác hình bóng mà thôi, nhưng đã cường đại đến mức độ như vậy, nếu là chân chính thức tỉnh, vậy tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt vùng thế giới này. Lúc này, chư thánh đều cảm thấy đau lòng. Mà những trước đó vây giết hủy diệt chi quái phân thân chư vị tiểu thánh hiền dĩ nhiên trong nháy mắt bị cuốn giết mấy vị, chỉ có hai vị kéo bán tàn đạo thân vào ra, vậy cũng là bởi vì bốn đạo tà ác phân thân không có truy sát tới được kết quả. Hung tàn, khủng bố, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, bốn đạo tà ác phân thân hình bóng trực tiếp vô giết về phía hóa tiên chỉ, thậm chí căn bản không nhìn hủy diệt chi quái phân thân. Trên thực tế, hủy diệt chi quái chân thân tuyệt đối so với tà ác tồn tại mạnh mẽ, nhưng khi năm hủy diệt chi quái bị thần nữ cùng thần nông cổ thần liên thủ, hủy diệt quá triệt để, lúc này ở vô tận ám hắc hư không có thể ngưng tụ ra một đạo tư cách thân đều đã là cực kỳ không đơn giản, nhưng đối mặt bốn vị bị hoàn chỉnh phong ấn tà ác phân thân, vậy căn bản không có sức phản kháng. Nhưng hủy diệt chi quái cũng tuyệt đối hung ác, dĩ nhiên lấy thân thể hóa thành bóng đêm vô tận tiên địa, trực tiếp muốn đem hóa tiên chỉ trước cuốn vào vô tận ám hắc trong hư không, rõ ràng muốn làm ra cuối cùng liều mạng một đòn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 336, ai tới cứu thế? Băng phong cổ địa nơi sâu xa nhất, lúc này chính đang trình diễn kinh thiên đại chiến, bốn đạo tà ác phân thân, cường thế cực kỳ, khí thế ngập trời, bọn họ đối với thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm nhất định muốn lấy được. Mà mặc kệ là cái kia một tia tiên khí còn thần nông cổ thần đạo niệm đều nấp trong hóa bên trong tiên chỉ, như muốn đoạt đến hai thứ đồ này, cái kia nhất định phải đem hóa tiên chỉ đoạt lại. Mắt xám thanh niên mượn đường thân lực lượng, hóa thành vô tận ám hắc tiên địa, muốn cuốn đi hóa tiên chỉ, nhưng bốn đạo tà ác phân thân lại sao lại để hắn toàn nguyện. Ám hắc bóng người to lớn như núi, lúc này bốn bóng người mỗi nơi đứng một phương, dĩ nhiên trực tiếp đem một vùng thế giới đóng kín, liền ám hắc thiên địa cũng trực tiếp bị trấn áp ở một vùng thế giới bên trong, căn bản là không có cách biến mất, dung nhập vào chân chính vô tận ám hắc hư vô giới trong. Mắt xám thanh niên trực tiếp bị bức ép đến hiện ra chân thân, căn bản không có khả năng thoát được mở bốn đạo tà ác phân thân vây giết. Thần ông, chết! Một đạo tà ác phân thân hiện ra xấu xí khủng bố khuôn mặt, ngưng ra một đạo tràn ngập vô tận oán hận âm thanh, bên trong còn ẩn chứa chúng nó những này vô tận tuổi bên trong bị phong ấn cửu hận, lúc này rơi vào trong thai mọi người, khi làm như vô số khủng bố ác quỷ đánh tới, tâm thần đều suýt chút nữa đổ nát. Cái kia một thanh âm kinh chấn thiên địa, truyền vang nghìn vạn dặm, vô số người có thể rõ ràng nghe được. Thế nhân đều biết có một cái liên quan với thần nông cổ thần cùng bốn cái tà ác chi vương cổ lao truyền thuyết. Tục truyền, ở xa xôi thời đại thái cổ, thiên địa náo loạn, tà ác nảy sinh, thế gian hết thảy sinh linh không khỏi bị chư ác tập kích, sẽ tới diệt thế nguy cơ, mà khi đó khác, thần nữ đã nắm ngũ sắc thần kiếm, giết tới nơi sâu xa trong vũ trụ, bình định ngoại lai tập kích giả. Nhân thế gian thiên địa, bốn đạo tà ác chi vương vay tà ác lực lượng mà sinh ra, chúng nó vừa hiện ra hóa, liền kinh chấn thiên địa, không người nào có thể ngăn hàng. Chư phương các tộc chí cường giả đồng thời ra tay, nhưng từng cái bị đánh bại, thậm chí bị chém giết nuốt chửng. Các tộc chí cường giả hoàn toàn là đạt tới đại thánh hiền viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng vẫn như cũng không ngăn được tà ác chi vương. Chúng nó đã mạnh như bán tiên, dĩ nhiên đã ngự trị ở đại thánh hiền viên mãn cảnh giới cường giả bên trên. Vào lúc ấy, thần nữ không ở, thế gian cũng rơi vào ám hắc náo loạn bên trong, diệt thế nguy cơ đặt ở chư tộc mỗi một cái sinh linh trong lòng. Nhưng vào lúc này, ở cổ địa khương nước một tòa bên trong ngọn thần sơn đi ra một vị lão nhân, lão nhân này khí huyết khô héo, không nhìn thấy sinh mệnh giống như, nhưng hắn nhưng chỉ ở một bước trong lúc đó vượt qua thiên sơn và thủy, trực tiếp xuất hiện ở bốn tá trước mặt. Liền, một trận đại chiến chấn động thế gian liền như vậy phát sinh. Đó là viễn cổ chiến trường, từ man hoang chiến đến trong tinh không, một đường quá, tận hóa hư vô, ngôi sao rơi rụng, nhưng cái này tinh lực khô héo người già, nhưng hiện hóa ra không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu, cùng bốn tá đại chiến mấy ngày, nhưng vẫn như cũ không phân sinh tử, nhưng bằng này tản tạ lao hóa đạo thân, người già vẫn như cũ chiến bất quá khí huyết mạnh mẽ rung trời bốn tá, cuối cùng suýt chút nữa chiến đến khí tức hoàn toàn không có, khí huyết khô cạn. Nhưng mà, vào lúc này hắn chỉ là dùng một viên cổ đan dược, liền trong nháy mắt tỏa sáng vô cùng sinh cơ, cổ lao huyết đục bỏ đi, tuổi trẻ thân thể tái hiện, phản phất là dục hỏa trùng sinh, sống thêm đời thứ hai. Trẻ tuổi hắn càng thêm mạnh mẽ sâu nhất không lường được, khí huyết phá tan vòng trời, phản phất một vị thiên thần đang thức tỉnh. Một khắc đó, hắn một tay che đậy, từ cựu trùng tiên bên trên ngưng ra bốn đạo thần liên, trực tiếp đem bốn đạo tà ác chi vương cuốn bay hướng về bốn cái phương hướng, sau đó chấn áp ở tứ phương không biết bí mật trong vực sâu. Cũng mãi đến tận một khắc đó, thế nhân mới biết thần ông cổ thần là lấy đan dược nhập đạo, mà hắn dùng dĩ nhiên là một viên gần như trường sinh tiên đan giống như nghịch thiên đan dược, cuối cùng cùng bên trong đan dược vô cùng đại đạo hòa vào nhau, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng sống thêm đời thứ hai. Đời kia, quân ma loạn vũ thời đại, mà thần nữ lại giết tới vô cùng vũ trụ nơi sâu xa, liền thần nông cổ thần liền ở đương đại vô địch, bình cái kia một thời đại ám hắc tồn tại, thành tựu vô thượng thần thoại truyền thuyết. Những này ở trong mắt thế nhân, vốn là chỉ có điều là một cái truyền thuyết mà thôi, nhưng lúc này, nhìn thấy từ tứ phương không biết nơi đột nhiên xung phong đi ra ám hắc hư ảnh, nghe được câu nói đó, rốt cuộc biết, cái kia không phải truyền thuyết, mà lúc này khác, thật sự có diệt thế nguy cơ. Trải qua dài lâu vô tận năm tháng, thần nông cổ thần từ lâu hóa tiên mà đi, thần nữ cũng niêm phong lại vũ trụ sâu nhất phá thiên nơi, ngăn trở bầu trời ở ngoài ám hắc sinh vật xâm lấn, cuối cùng sống chết không rõ. Như vậy, ở hôm nay, tà ác chi vương đã thức tỉnh, chưa bao giờ biết vượt sâu nơi phong ấn ngưng hóa ra phân thân, thực lực đã mạnh như đại thánh hiện, có một loại không ai có thể ngăn cản khí thế. Chúng nó giờ khắc này chính đang tranh cướp hóa tiên trì, hồi thanh niên lúc này bốn vị tà ác chi vương trong công kích, hóa thành ám hắc hư vô, hóa tiên trì lúc này thành vật vô chủ, ở trong hư không chìm nổi không thôi. Nhưng thẳng đến lúc này giờ khắc này, thế gian chư trong tộc vẫn không có tuyệt đại cường giả như đại thánh hiền cấp bậc tồn xuất hiện, những kia tiểu thánh hiền ở trong mắt thế nhân hoặc là cường đại như ngày phất tay vòm trời có thể diệt, thế nhưng đối mặt thượng tà ác chi vương bốn đạo phân thân, cái tiết nhưng chỉ như run rế bình thường nhỏ yếu. Dù là vừa nay mấy vị tiểu thánh hiền căn bản không bị này bốn đạo tà ác chi vương phân thân để ở trong lòng, không nhìn thẳng, trong nháy mắt chém giết, mà đến hiện tại liền hôi tình thanh niên đều bị đánh cho hóa thành hư vô ám hắc, chỉ còn lại hóa tiên chỉ ở trên hư không bên trên, giờ khắc này có ai có thể cùng chúng nó tranh chấp? Thời khắc này, thế nhân hoàn toàn sốt sắng mà nhìn thiên môn cổ cảnh bên trên chiến đấu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Chư tộc vẫn không có đại thánh hiền cường giả hiện ra, chẳng lẽ quả nhiên liền để hóa tiên chỉ rơi vào đến bốn đạo tà ác hình bóng trong tay? Một khi hóa chỉ tiên chân chính rơi vào này bốn đạo tà ác hình bóng trong tay, cái kia mắc đi cầu vị tà ác chi vương sẽ thật sự từ viễn cổ trong ngủ mê tỉnh lại, thế gian đối mặt diệt thế nguy cơ. Thời đại viễn cổ còn có thần nữ cùng thần ông, nhưng khi thế đây, lại có ai năng lực vãn sóng to? Thời khắc này, mọi người trong lòng dồn dập thoáng hiện quá thế các cường giả bóng người, dĩ nhiên phát hiện không có người nào có thể đạt tới chí đại thánh hiền cảnh giới. Lúc này khác, trừ phi các đại bí địa, truyền thừa vạn cổ gốc gác gia tộc môn phái, triệu hoán trong ngủ mê tổ tiên trở về, hay là còn có một tia hy vọng. Nhưng cho tới giờ khắc này, các đại môn phái thế gia vẫn không có động tĩnh, dù cho là như thiên môn thế gia cường đại như thế cũng chỉ là vận dụng thánh binh chiếu xuất hiện căn khôn, nhưng không có gia nhập vào chiến đấu trong. Có thật nhiều người, bọn họ có lòng muốn gia nhập vào chiến đấu trong đi, nhưng vô lực ngăn cản tràn nguy cơ này, bởi vì không chí đại thánh hiển, liền sẽ rách kết giới sức mạnh đều không có, thì lại làm sao tiến vào băng phong cổ địa bên trong chiến trường. Thời khắc này, còn có thể hy vọng ai? Băng phong cổ địa trong tiểu thánh hiền lúc này đã sớm bị diệt tận, không còn có người có thể ngăn cản tất cả những thứ này sao? Thế nhân bi thiết, cảm giác đại thế đến, nhưng cũng là bọn họ tận thế. Thời khắc này, bọn họ hy vọng thế gian này xuất hiện một vị vô địch vạn giới cường giả, như trong truyền thuyết thần nữ cùng thần nông cổ thần bình thường cứu chư tộc với nguy nan trong lúc đó. Nhưng khả năng này sao? Băng phong cổ địa nơi sâu xa, lúc này thiên địa yên tĩnh, chỉ có bốn đạo tà ác chi vương phân thân ở vây quanh trên hư không hóa tiên chỉ. Không còn người cùng chúng nó tranh cướp, chúng nó thức tỉnh tháng ngày liền đem đến rồi. Hống! Phản phất thích nội tâm kích động, nột ngạt ngàn vạn năm đoán nộ khí, bốn đạo tà ác phân thân ngửa mặt lên trời trường hống, thanh dung trời vũ, tất nhiên truyền vang đến nơi sâu xa trong vũ trụ, phản phất ở nói cho vùng thế giới này, chúng nó trở về rồi. Thiên địa dao động, vạn tinh chập chờn, bốn vị tà ác hình bóng hống một tiếng trong lúc đó, băng phong cổ địa vô tận sơn mạch đều hóa thành cho tàn, xuân hạ thu đông bốn địa cũng hóa thành hư vô không gian, chỉ ở nơi này, hóa tiên chỉ bên dưới, tiên quang tràn đầy, bình tĩnh an tưởng. Nhưng lúc này, với hoa phía trên tiên chỉ, nơi đó, có một nam tử kéo một nữ tử, di thế độc lập, phiên nhiên như tiên. Hắn một tay vắn kiếm, đối mặt bốn đạo tà ác hình bóng, trên mặt ở tiên quang chiếu rọi hạ, một loại ngoài ta còn ai vô địch khí thế với lặng yên gian tỏa ra, chớp mắt mãn càn khôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 337, nguy cơ khí cơ kia, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, phá tan vòng trời, thẳng tới cựu chủ thiên, chấn động dưới nền đất hoàng tuyển, kinh cựu u minh ngục, ẩn nhiên có một loại cùng bốn vị tà ác phân thân chống đỡ được khí tức. Thế gian này, chư trong tộc vẫn không có đại thánh hiển cường giả thức tỉnh giết ra, cái kia là ai? Càng ở dám đứng ở hóa trên tiên chỉ, một người đơn độc đối kháng bốn vị tà ác phân thân. Thế nhân khiếp sợ đến kinh điểm, mãi đến tận ở tiên quang chiếu rọi hạ, nhìn rõ ràng Tần Thiếu Du khuôn mặt, mọi người đều hiện ra không giống vẻ mặt, có vẻ cực kỳ đặc sắc. Những nhận ra đó Tần Thiếu Du người, vốn là trước đó từ thiên môn cổ cảnh bên trong, nhìn thấy Tần Thiếu Du có thể đứng ở băng phong cổ địa thánh hiền phía trên chiến trường, cái kia đã là cảm thấy cực kỳ giật mình. Vốn tưởng rằng, ở bốn vị tà ác chi vương phân thân liên thủ một đoàn hạ, trong thiên địa này tất cả, ngoại trừ hóa tiên chỉ, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô tồn tại, mà Tần Thiếu Du cũng tất nhiên ở kinh khủng kia hủy diệt năng lượng trong hóa thành khói bụi, nhưng hiện tại lại phát hiện hắn không chỉ có không có chết đi, hóa thành khói bụi, trái lại là dắt tay một xinh đẹp cô gái che mặt, đồng bệnh đứng ở hóa trên tiên chỉ. Tiên quang gia thân, để hắn xem ra có một loại ở thiên thần minh giống như vậy, có vẻ trang nghiêm thánh minh. Làm sao có khả năng, ở vừa nay bốn đạo tà ác chi vương dưới tác dụng một đòn liên thủ, lấy Tần Thiếu Du đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, hắn làm sao có khả năng không chết, càng không thể tư nghị chính là, hắn lại vẫn có thể đứng hóa trên tiên chỉ, hắn lúc nào đến mặt trên đi. Hắn bây giờ khí tức rất kỳ dị, tựa hồ cũng không phải bản thân hắn nắm giữ, khí thế ấy, cổ lão tăng thương, chẳng lẽ là trên tay hắn thanh đồng cổ kiếm phát sinh. Hắn sao trở nên cường đại như thế, chẳng lẽ, vào giờ phút này, hắn đã ủng cứu thế sức mạnh. Hôm nay hắn nếu có thể đẩy lùi bốn đạo tà ác phân thân, vậy hắn tất nhiên uy vọng kinh thế, thế nhân hoàn toàn sẽ cung bái cực kỳ. Không nghĩ tới, từ trước gặp gỡ, bất quá là một cái tên không gặp chuyển gia nho nhỏ người tu hành, ở trong mắt chúng ta bất quá một run rế, nhưng hôm nay dĩ nhiên đã đại như vậy, đứng ở để trên đời tất cả mọi người ngước nhìn địa phương. Lần sau như gặp lại, chúng ta chỉ có hành lễ hoặc cách ra, lại sao như từ trước bình thường không nhìn sự tồn tại của hắn rồi. Rất nhiều hoặc là nghe nói qua, hoặc là từng thấy, hay là từng qua lại người, lúc này thấy đến giờ này ngày này Tần Thiếu Du, nội tâm đột ngột sinh ra vô tận cảm thán. Hồi tưởng hôm qua, chuyện xưa như sương khói mờ ảo, khiến người ta cảm thán tổn thức, khi đó, hoặc là chưa bao giờ từng nghĩ lúc đó như vậy nhỏ bé một cái tiểu người tu hành, bây giờ dĩ nhiên đã đứng ở bọn họ xa không thể về địa phương. Chỉ sợ đây chỉ là phụ dung chấm nở, là trong nháy mắt hào quang, lấy Tần Thiếu Du cá nhân sức chiến đấu, dù cho có ngoại lực tương bay, có thể cũng không trốn được chết đi nguy hiểm. Gần đây tử là một cái diệt thế nguy cơ, nếu để cho bốn đạo tà ác thân cấp đi hóa tiên chỉ, cái kia tất nhiên có thể để chân thân thức tỉnh, phá tan phong ấn, đến lúc đó, tất nhiên lại là một cái ám hắc náo loạn thời đại đến, vì lẽ đó bất kể như thế nào, ta nhưng đều hy vọng Tần Thiếu Du năng lực vãn sóng to, dù cho là hóa tiên chỉ rơi vào trong tay hắn, ta cũng là đồng ý nhìn thấy, tuy rằng từ trước luôn miệng nói muốn chém giết hắn, lấy chứng ta đạo. Nhận thức Tần Thiếu Du người, lúc này đều phát sinh thanh âm bất đồng, có chút thậm chí băng đi tới ân đoán, đều hy vọng Tần Thiếu Du có thể đẩy lùi này bốn đạo tà ác phân thân. Cho tới những không nhận ra đó Tần Thiếu Du người, đặc biệt chư đại thế gia trong môn phái thánh hiền các cường giả, lúc này nhìn thấy một cái chỉ là mới vừa vào đại thiên nhân cảnh người thiếu niên dĩ nhiên có thể ở hủy diệt đất trời sức mạnh bên dưới, hắn dĩ nhiên có thể bình yên đứng ở hóa phía trên tiên trì, hờ hững đối mặt bốn đạo tà chi vương phân thân, đây đối với bọn họ tới nói, quả thực chính là một cái chuyện khó mà tin nổi. Dù cho đã mạnh như bọn họ, đạt tới tiểu thánh hiền cảnh giới, nhưng nếu là ở vừa nay bốn đạo tà ác phân thân liên thủ một đòn, mặc kệ hắn ở vào băng phong cổ địa vừa nay cái kia một chỗ thánh hiển trên chiến trường bất kỳ một nơi, cái kia tất nhiên là không chết cũng thân tàn, lại có thể nào như Tần Thiếu Du như vậy bình yên đứng ở hóa trên tiên trì, ở tiên quang chiếu dọi hạ có vẻ mạnh mẽ mà thần thánh, cái kia tỏa ra khí thế dĩ nhiên có thể cùng bốn đạo tà ác phân thân đối kháng. Sao có thể có chuyện đó? Như vậy chi tiểu nhân một tên đại thiên nhân tu giả, dĩ nhiên có thể đối mặt bốn vị nắm giữ đại thánh hiển thực lực tà ác chi chi vương phân thân, hơn nữa ở vừa nãy vừa đánh chúng không hư hao chút nào. Chẳng lẽ là bởi vì trong tay hắn cái kia một cái thanh đồng cổ kiếm, cái kia cổ kiếm tựa hồ cùng hóa tiên chỉ kêu gọi lẫn nhau, thậm chí nói nó còn hấp thụ cái kia một kia tiên lực. Chuyện này, người này đến cùng là người nhân vật nào? Thanh cổ kiếm kia, ta phảng phất cảm ứng được bên trong nội hàm cần càn khôn đại thế, cứ không đơn giản. Chẳng lẽ người này có thể ở bốn đạo tà ác phân thân liên thủ một đòn hạ không việc gì, rất có thể không tức gian bước lên hóa phía trên tiên trì, đều là bởi vì cái kia một cái thanh đồng cổ kiếm quan hệ sao? Thượng cổ trong truyền thuyết, tại sao chưa bao giờ nghe nói qua như vậy một cái thần dị cổ kiếm? Tuy rằng không có tỏa ra thánh binh khí tức, nhưng rõ ràng không thể so với bất kỳ một cái thánh binh kém. Giờ khắc này, liền chư tiểu thánh hiền đều nghị luận không dứt, nhìn thiên môn cổ cảnh tượng, đó là một tấm không có trải qua dài lâu năm tháng khắc họa trắng mịn gương mặt. Lúc này, dĩ nhiên làm như đại diện cho thế gian chư tộc cường giả cùng tà ác chi vương phân thân ở chiến đấu. Bọn họ những này tự nhận là thế gian tuyệt đại cường giả, đứng ở cảnh giới tu hành đỉnh cao bên trên nhưng chỉ có thể mắt ba ba nhìn thiên môn cổ cảnh ánh hóa đi ra chiến đấu tình trạng, này thực là một loại rất lớn trào phúng. Đương nhiên, trào phúng tuy trào phúng, vẫn không có ai đồng ý chân chính tỉnh lại gốc gác, giết vào băng phong cổ địa nơi sâu xa. Dù sao, đối với những này nắm giữ thâm hậu gốc gác gia tộc cùng môn phái, nếu không là chân chính sống còn thời khắc, vậy tuyệt đối sẽ không gọi ra gia tộc trong môn phái trí cường tồn tại, trừ phi là này bốn đạo tà ác phân thân giết đến tận cửa, có thai họa diệt môn, bọn họ mới sẽ làm như thế. Như băng phong cổ địa trong cũng chỉ là một cái dấu hiệu, hơn nữa bốn đạo tà ác phân thân mạnh mẽ quá đáng, bọn họ cũng không mong muốn người đầu tiên xuất thủ, làm tiên phong kết quả bình thường đều chết nhanh nhất. Nhưng mặc kệ lúc này trong lòng mọi người có ý nghĩ gì, làm sao đi nghị luận không dứt, đối với bình yên đứng ở hóa phía trên tiên trì Tần Thiếu Du sẽ không có chút ảnh hưởng. Hắn lúc này chính ở vào một chỗ thần diệu vô biên trạng thái trong, dù là ở bốn đạo tà ác chi vương phân thân đánh ra cuối cùng mạnh mẽ một đòn thời điểm, đem mắt xám thanh niên đánh thành hư vô hắc ám, hóa tiên trì thành vật vô chủ ở trong hư không chỉ nổi. Một khắc đó, vừa vặn là hóa bên trong tiên trì có một tia tiên khí hiện ra, tiên quang chiếu khắp, rơi vào thanh đồng cổ kiếm thượng, liền vẫn rất tiên tĩnh đồng thau cổ lúc này dĩ nhiên đột nhiên chuyển động, căn bản không bị Tần Thiếu Du khống chế. Nó trong chớp mắt lấp lóe tia sáng màu vàng, đem Tần Thiếu Du cùng Tử Linh bao phủ lại, mặc cho là bốn đạo tà ác chi vương phân thân làm sao mạnh mẽ công kích, dĩ nhiên cũng không cách nào thường tổn được bọn họ mảy may, hết thể sức mạnh lớn xung kích ở hào quang màu vàng thượng, liền trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, giống như bị tia sáng màu vàng hấp thu giống như vậy, càng hiện hóa ra một loại vạn pháp đường xâm giống như, điều này làm cho Tần Thiếu Du cùng Tử Linh đều âm thầm liễu lưỡi, càng ngày càng cảm thấy này thanh đồng cổ kiếm quá mức thần bí mạnh mẽ, hơn nữa này tuyệt không là nó bản thể, nếu là hoàn toàn thức tỉnh, vẫn đúng là không biết người cái này thanh đồng cổ kiếm sẽ nắm giữ thế nào mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng. Lúc này thanh đồng cổ kiếm dĩ nhiên tự chủ chuyển động, một chiêu kiếm đâm thủng hư không, trực chặn xuyên hành ở thời không trong lúc đó, không tức xuất hiện hóa trên tiên trì, hiển nhiên là hóa tiên trì hấp dẫn nó, dĩ nhiên để nó không tiếc vận dụng tích góp hồi lâu sức mạnh, lúc này toàn lực bạo phát xuất hiện ở hóa phía trên tiên trì. Vừa xuất hiện ở hóa phía trên tiên trì, Tần Thiếu Du liền cảm thấy hóa bên trong tiên trì một tia tiên khí phảng phất như bị triệu hoán, trực tiếp bị thanh đồng cổ kiếm hấp dẫn mà đến, sau đó dẫn vào đến kiếm thể bên trong tiến vào hấp thu. Tuy rằng chỉ là một tia tiên khí, nhưng đối với tiên thần bên dưới tất cả, cái kia đều là cực kỳ sức mạnh khổng lồ tồn tại, như muốn hấp thu, dù cho như Tà Vương phân thân bực này nhân vật mạnh mẽ, vậy cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. Thanh đồng cổ kiếm hiển nhiên chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, lúc này thậm chí còn lâu mới có được đạt tới thánh binh trình độ, vì lẽ đó, dù cho muốn hấp thu này một tia tiên khí, cũng không phải là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hấp thu. Đương nhiên, cũng là bởi vì thanh đồng cổ kiếm quá mức thần dị, dù cho còn lâu mới có được thức tỉnh đến thánh binh trình độ, nhưng vẫn như cũ nắm giữ sức mạnh kinh khủng, không phải bình thường thánh binh có thể so với. Tần Thiếu Du cùng Tử Linh bị thanh đồng cổ kiếm mang tới hóa phía trên tiên trì, nhìn hóa bên trong tiên trì một mảnh linh vụ bốc lên, không nhìn thấy bên trong thiên địa, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Mà lúc này, bọn họ là ở vào bốn đạo tà ác chi vương phân thân trong vòng đây, căn bản không có chạy đi cơ hội. Giết! Ma âm trùng thiên, bốn đạo tà vương phân thân lại lần nữa ra tay đánh giết Tần Thiếu Du, giống nhau trước đó ra tay đánh giết mắt xám thanh niên. Thời khắc này, Tần Thiếu Du tuy rằng thân ở tiên quang bên trong, thậm chí khí thế cùng thần nông cổ thần một tia đạo niệm dung hợp, cho thấy cường đại dị thường khí thế uy nghiêm, nhưng đối mặt kinh khủng như vậy công kích, nhưng vẫn như cũ cảm giác được nguy cơ tử vong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 338, Tử Linh tỷ tỷ ra tay đại thế như vực sâu, hồng trần như mộng, ai nói sinh tử bất quá công dạ chẳng. Tu đường vô tận, khi, làm, cần đạp ca hành, trong nháy mắt gợi, hào hùng cao vạn trượng, giắt tay hồng nhan, tóc bạc ca dài ngàn vạn thế. Thiên cổ nhất mộng, trong một ý nghĩ, ta nhạ hồng trần cười quá điên, trên đường thành tiên nói cô quạng. Bầu trời đường, đạp vô tận, đã hành ngàn vạn năm, xoay người nhìn lại tất cả đều không. Tiên âm mờ ảo, nhiều nhĩ không dứt, một sát na kia, như cùng ở tại hồng trần nghe tiên âm, trong lòng sinh ra vô tận thần diệu cảm giác, lại như chớp mắt tỉnh ngộ, bước vào vô thượng cảnh giới. Hóa bên trong tiên trì, chẳng biết lúc nào truyền đến cái kia một đạo tiếng ca, như mộng ảo tiên âm, êm tai cực kỳ, có thể người để say mê bất tỉnh. Thanh đồng cổ kiếm đang hấp thụ một tia tiên khí sau khi, lúc này dĩ nhiên cũng tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, bao phủ Tần Thiếu Du cùng Tử Linh. Lúc này, đối mặt bốn đạo tà ác phân thân liên thủ một đòn, Tần Thiếu Du vi nhiên nhắm hai mắt, bên tai yên lặng nghe từ hóa bên trong tiên chỉ truyền đến tiên nhạc. Cái kia một đạo tiếng ca, dĩ nhiên để hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, phảng phất đã ở trong mơ nghe sòng trăm nghìn bề, phảng phất đời này, hắn vẫn đang tìm kiếm này một thanh âm. Thời khắc này, có một loại ghi lòng tạc dạ tưởng niệm, thông qua cái kia một đạo như tiên âm giống như tiếng ca, từ hóa trong tiên chỉ truyền đến. Hóa trong tiên chỉ, linh vụ chìm nổi không thôi, không nhìn thấy bên trong tất cả, nhưng khi Tần Thiếu Du cùng Tử Linh thần niệm thăm dò vào đến hóa trong tiên chỉ trong tiên địa thì, mới phát hiện nơi đó dường như vô cùng vô tận, không cách nào tìm kiếm đến điểm cuối. Bên trong có càn khôn, thần tàng tiên địa. Đây là Tần Thiếu Du cùng Tử Linh trong lòng gian trong phút chốc sinh ra ý nghĩ, nhưng vào giờ phút này, bốn vị tà ác chi vương phân thân liên thủ công kích đã tới, Tần Thiếu Du lúc này chỉ có chính diện đón lấy, lại nói, bốn vị tà ác chi vương phân thân là mỗi nơi đứng một phương, nghiêm phong lại mỗi một phe thiên địa, vốn là không chỗ có thể trốn. Ngoại trừ tử chiến, lúc này tựa hồ đã lại không đường khác có thể đi. Lúc này, thần ông cổ thần một tia đạo niệm đã từ hóa bên trong tiên trì lao ra, hơn nữa, để thế nhân khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện, thần ông cổ thần cái kia một tia đạo niệm dĩ nhiên tự động nhảy vào đến Tần Thiếu Du trong cơ thể, sau đó Tần Thiếu Du ở tiên quang bên dưới, thân thể có vẻ càng thêm to lớn, cả người càng ẩn nhiên có thần nông cổ thần khí tức cổ lao tăng thương. Làm sao có khả năng? Thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm dĩ nhiên tự chủ lựa chọn cụ thể, trừ phi người mang tiên thần huyết mạch người, nếu không, như thế nào tự chủ đạt được cổ thần một tia đạo niệm tán thành? Quá vì là có thể tư nghị, như quả thật là thần nông cổ thần đạo thể phụ thể, Tần Thiếu Du hay là quả nhiên có thể cùng bốn vị này tà ác chi vương phân thân tiến hành một trận chiến. Bây giờ nhìn lại, bốn đạo tà ác chi vương phân thân nếu là muốn lấy được thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm, cái kia tất nhiên muốn đem Tần Thiếu Du chém chết, sau đó đem thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm mạnh mẽ nuốt chửng. Thế nhân trợn mắt ngoác mồm mà nhìn về phía thiên môn cổ cảnh thượng hiện ra tất cả, trong lòng đều cảm thấy cực kỳ giật mình. Đương nhiên, càng nhiều người nội tâm là cảm thấy vạn phần phức tạp. Thiên môn thế gia mọi người càng là như vậy, mà thiên môn Trường Vân lúc này đứng ở ngày thế gia tháp cao bên trên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo mà nhìn về phía thiên môn cổ cảnh chiếu phim xuất hiện tất cả. Ngay khi vừa nãy, nếu không là thiên môn cổ cảnh trực tiếp hiện ra, đem hắn từ băng phong cổ địa trong bắt giữ về, lúc này nói vậy từ lâu hóa thành hư vô tồn tại. Thiên môn cổ cảnh hiện ra, một mặt tự nhiên là muốn đem băng phong cổ địa nơi sâu xa chiến đấu ánh hóa đi ra, một phương khác nhưng là muốn đem thiên môn Trường Vân cứu ra băng phong cổ địa bên trong. Lúc này, thiên môn Trường Vân trong lòng tự nhiên cũng là phức tạp không kể, lần này, hắn muốn là muốn ở băng phong cổ địa trong chém giết Tần Thiếu Du, nhưng không có nghĩ đến, mỗi lần muốn chém giết Tần Thiếu Du, bọn họ bắt đầu đều là có ưu thế tuyệt đối, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, cho rằng có thể dễ dàng chém giết đối phương, nhưng kết quả cuối cùng thường thường đều vừa vặn là ngược lại, mỗi một lần đều là thảm bại, kết quả như thế này chênh lệch, coi là thật để hắn cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, vừa nãy nếu không phải là có thiên môn cổ cảnh, hắn giờ khắc này tất nhiên đã hóa thành bụi mù đi, nhưng giờ khắc này, Tần Thiếu Du nhưng vẫn như cũ mạnh khỏe đứng ở hóa trên tiên trì, đơn độc đối kháng bốn vị tà ác chi vương phân thân, trở thành thế nhân quan tâm tiêu điểm, vang danh thiên hạ. Đương nhiên, có ý nghĩ như vậy người, tự nhiên không ngừng thiên môn Trường Vân một người, như cổ môn thức tỉnh trẻ tuổi cường giả đám người, bọn họ cũng bị trô ở mình môn phái thế gia, lấy thủ đoạn thông thiên, đem hắn bắt giữ bể, cũng không có chết đi. Đương nhiên, một ít môn phái nhỏ người, cũng hoặc là đã bước vào đến băng phong cổ địa nơi sâu xa cường giả, vậy dĩ nhiên sẽ không có may mắn như vậy, tận hóa thành hư vô. Tần Thiếu Du giờ khắc này rất yên tĩnh, tuy rằng thần nông cổ thần đạo niệm cụ thể, nhưng cũng không phải dung hợp hoặc nuốt chửng, hắn ý nhiên có chính mình ý thức. Hắn lúc này cũng không cần vì là Lâm Tuyết Nhi cùng A Vi hai nữ lo lắng, bởi vì từ khi bọn họ có tiếp xúc ra thì sau, giữa bọn họ đã có một loại huyền diệu cảm ứng, chí ít giờ khắc này, Tần Thiếu Du có thể cảm ứng được các nàng còn tồn tại vùng thế giới này gian. Không có lo lắng, Tần Thiếu Du giờ khắc này hoàn toàn dung nhập vào giờ khắc này tâm tình bên trong, ở thần nông cổ thần một tia đạo niệm cụ thể sau, thanh đồng cổ kiếm đã hoàn toàn hấp thu cái kia một tia tiên khí, đương nhiên, như muốn chân chính luyện hóa, có thể còn cần một đoạn thì dung hợp. Đứng ở hóa trên tiên trì, Tần Thiếu Du cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, thần niệm như ngày, khí thế như cầu đồng, một chiêu kiếm tùy ý, kiếm ảnh tầng tầng, đón đánh hướng về bốn đạo tà ác phân thân liên thủ công kích. Thanh đồng cổ kiếm lúc này mới vừa hấp thu một tia tiên khí, giờ khắc này phát sinh tiên minh thanh âm, linh quang lấp lóe, ẩn chứa tiên thần khí tức, để thiên địa dao động, hư không tan nát. Mà Tần Thiếu Du ở thần nông cổ thần đạo niệm phụ thể sau khi, một loại vạn cổ tang thương khí tức tràn ngập trong thiên địa, mà thần niệm bên trong, loại kia vô thượng đạo pháp cảm ngộ để hắn trong nháy mắt hiểu ra, trong tay thanh đồng cổ kiếm vung dậy, tự nhiên tuân một loại đại đạo quy tích, có vẻ thần bí mà lại mạnh mẽ, bên trong ám bao hàm vô cùng chí cao đạo nghĩa. Chen, kiếm âm vang lên, thế gian đều chấn động, vô tận hư không tan nát, băng phong cổ địa dao động không thôi, phản phất như muốn phá diệt giống như vậy, nhưng lúc này, hóa tiên chỉ đột nhiên chán xuất thần dị linh quang, dĩ nhiên liền như vậy ổn định vùng thế giới này, nhưng lúc này một màn lại làm cho người khiếp sợ. Tần Thiếu Du càng đỡ bốn vị tà ác phân thân liên thủ một đòn, vẫn như cũ còn đứng ở hóa phía trên tiên trì, thân thể che ở Tử Linh trước người, đỡ hết thể công kích. Tần Thiếu Du một tay cầm kiếm, khuôn mặt lãnh đạm. Nhưng giờ khắc này, phía sau vẫn yên tĩnh bất động Tử Linh dĩ nhiên vào thời khắc này chuyển động. Lúc này, vừa vặn là bốn vị tà ác chi vương phân thân công kích chi đạo hạ xuống, Tử Linh liền ra tay rồi, người lặng lặng đợi cơ hội này ra tay. Ma đạo thánh binh đã hoàn toàn thức tỉnh, lấy nàng tiểu thánh hiển viên mãn cảnh giới thực lực, huy động lên đã bộ phận thức tỉnh ma đạo thánh binh, giờ khác này một đòn tuyệt đối không kém gì bất kỳ một vị đại thánh hiền một đòn. Ầm. Một vị tà ác chi vương phân thân căn bản không có phản ứng quá, trực tiếp liền để Tử Linh cầm trong tay ma đạo thánh binh đánh trúng đạo thân phá nát ra. Thiên môn cổ cảnh hiện ra tình cảnh này, trực tiếp chấn động tất cả mọi người, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái kia một cái vẫn yên lặng đứng che mặt xinh đẹp nữ tử dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, còn là trong tay nàng thánh binh. Hóa ra là nó. Thiên môn thế gia, hoặc là cổ môn các cường giả, giờ khắc này mới bừng tỉnh, thánh binh không ở Tần Thiếu Du trên tay, mà là ở cái kia một cái cô gái che mặt trong tay. Thiên môn Trường Vân lúc này càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, vẫn nếu muốn từ Tần Thiếu Du tìm ra thánh binh tam tích, nhưng giờ khắc này, đối phương nhưng trực tiếp nói cho thế nhân, thánh binh ngay khi trong tay bọn họ, vực này cường thế, không thể nghi ngờ đối với rất nhiều cùng thế hệ cường giả lại là một loại thất bại. Thiên môn cổ cảnh thượng, làm nổi bật ra Tử Linh tuyệt đại phong tình, tuy ở già đi tới dung nhan, nhưng phong thái vô song, chỉ là thông qua hình ảnh, thế nhân liền có thể cảm giác được này một cái là phong tình khuynh thế nữ tử, hơn nữa vô cùng cường đại, một đòn nát một đạo tà vương phân thân. Mà Tần Thiếu Du, lúc này tự nhiên cảm thấy giật mình, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên vẻ mặt. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Tử Linh tỷ tỷ ra tay, nhưng là thực sự quá cường thế, một đòn liền đem một vị ủng đại thánh hiền thực lực tà ác tâm chi vương phân thân đạo thân đánh nát. Tuy rằng chủ yếu là bởi vì người cùng Tần Thiếu Du phối hợp hiệu ngầm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ để Tần Thiếu Du vừa mừng vừa sợ. Tử Linh tỷ tỷ mạnh mẽ, trong nháy mắt để tình thế nghịch chuyển, Tần Thiếu Du với trước đó đỡ lấy then chốt một đòn, tuy rằng dựa vào thần nông cổ thần một tia đạo niệm cùng thanh đồng cổ kiếm ý lực, nhưng vẫn như cũ chịu đến trọng thương, này thân tình hình cũng không phải rất tốt, thần nông cổ thần đạo niệm đều có một loại muốn rời khỏi thân thể cảm giác. Giết. Nhưng lúc này, Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội này, dựa vào Tử Linh tỷ tỷ khí thế mạnh mẽ, vung kiếm như nước thủy triều, chủ động đánh giết hướng về mặt khác ba đạo tà ác chi vương phân thân. Đương nhiên, Tử Linh tỷ tỷ khí tràn mạnh mẽ, cầm trong tay ma đạo thánh binh, càng là cường thế hơn người, mới vừa đánh nát một vị tà ác chi vương phân thân, lúc này lại giết hướng về phía một vị khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 339. Hồng Trần bên trong ngươi có thể nhận thức có một cô gái gọi Diệp Vũ Nhu tuyệt đại phong thái, khí chất khuynh thế, Tử Linh tỷ tỷ lúc này dường như cựu thiên thần nữ lâm thế, khí thế mạnh mẽ vô song. Người tay ngọc biến động, ma đạo thánh binh ở trong tay ngưng hóa ra một đạo mạnh mẽ linh quang, lấy một loại có thể phá tan thời không tốc độ đánh về phía một vị tà ác chi vương phân thân. Tử Linh tỷ tỷ ra tay, tuy rằng vẫn như cũ tiểu nữ tử tư thái, nhưng biểu hiện khí thế, nhưng là cao tuyệt vô song, như cao bằng tới ở ngày nữ thần. Mọi người đều kinh, không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển đến như vậy cấp tốc, bọn họ vẫn quên cái kia một cái yên lặng đứng thẳng nữ tử. Dĩ nhiên trong khi xuất thủ liền bạo phát kinh khủng như thế sức chiến đấu. Lúc này, Tử Linh tỷ tỷ trong cơ thể truyền thừa lực lượng đã thức tỉnh, ma đạo thánh binh sức mạnh che đậy bầu trời, để băng phong cổ địa ở ngoài thiên môn cổ cảnh đều một trận rung động, dĩ nhiên trong nháy mắt mất đi hình ảnh, trong giây lát này không cách nào đem băng phong cổ địa trong chiến đấu tình trạng chiếu rọi đi ra. Hiển nhiên, đó là nhân Tử Linh trong tay ma đạo thánh binh quá mức cường thế, dĩ nhiên ẩn ép thiên môn cổ cảnh một đầu, không cho thiên môn cổ kính chiếu đến tung tích của nó. Đây tuyệt đối là đẳng cấp áp chế, cũng dù là nói, tuy rằng đều là thánh binh, nhưng này cái cô gái che mặt trong tay thánh binh hiển nhiên so với thiên môn cổ cảnh cấp bậc cao hơn. Thấy cảnh này, thiên môn thế gia mặt người biến sắc e rằng so với khó coi, điều này hiển nhiên là xích xích quán quán làm mất mặt, vốn là vận dụng thiên môn cổ cảnh đến khoe khoang một phen, nhưng kết quả nhưng là bộ mặt mất hết. Trước đó, bọn họ còn muốn phí hết tâm tư đoạt đến này thanh thánh binh, nhưng hiện tại xem ra, thánh binh ở cái kia một cái mạnh mẽ như vậy tay của phụ nữ trong, muốn đoạt đến, hiển nhiên là rất khó thực hiện. Lúc này, bất luận thiên môn thế gia chư vị lão tổ cường giả cố gắng như thế nào, thiên môn cổ cảnh thượng hiện ra hình ảnh nhưng là hồ mô một mảnh. Băng phong cổ địa nơi sâu xa lúc này phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí cách trở tất cả những thứ này, dù cho là thiên môn cổ cảnh ánh sáng cũng chiếu không đi vào. Bên trong tất nhiên nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa, nếu không, làm sao liền thiên môn cổ cảnh cũng lộ ra không được nơi đó tất cả. Các cường giả suy đoán, mà băng phong cổ địa nơi sâu xa, đại chiến trình diễn, Tần Thiếu Du lúc này tuy thân ở trạng thái trọng thương, nhưng sức chiến đấu vô cùng, có thần nông cổ thần một tia đạo niệm phụ thể, lại phối lấy mới vừa hấp thụ một tia tiên khí thanh đồng cổ kiếm, lúc này độc chiến hai vị tà ác chi vương phân thân. Giết. Vũ kiếm liền có chém vòm trời tư thế. Tần Thiếu Du nội tâm có vô tận cảm ngộ chạy qua, thần nông cổ thần một tia đạo niệm ẩn chứa vô cùng đại đạo, giờ khắc này, để hắn dung nhập vào trong một cảnh giới kỳ diệu, thỏa thích diễn biến các loại đại đạo diệu pháp. Tử Linh tỷ tỷ lúc này cùng một vị tà ác chi vương phân thân cũng đại chiến đồng thời, mà mới vừa rồi bị người đánh tan đạo thân cái kia một vị tà ác chi vương thẳng đến lúc này mới ngưng tụ lại đạo thân, nhưng hiển nhiên, đã so với trước yếu hơn cấp một. Đạo thân phá nát tuy còn cho tới để chúng nó mệnh vẫn, nhưng tuyệt đối có thể để chúng nó nguyên khí đại thương. Tử Linh tỷ tỷ vung lên ma đạo thánh binh, phản phất là chuyển động thiên địa đại đạo luân bàn, trực ép hướng về một vị khắc tà ác chi vương phân thân cường giả, huyết chiến ở hóa phía trên tiên trì. Lúc này, mảnh này băng phong cổ địa tuy rằng đang tiến hành kinh thế đại chiến, nhưng thiên địa dần mà bị một loại vô cùng thần bí sức mạnh bao phủ, cùng bên ngoài thiên địa hầu như ngăn cách liên hệ, đó là hóa trên tiên trì tán thả ra linh quang, ẩn chứa một loại thần diệu đạo ý. Tử Linh tỷ tỷ cùng Tần Thiếu Du liên thủ, mặc kệ là thanh đồng cổ kiếm vẫn là ma đạo thánh binh, này hai cái đều tuyệt đối là không tồn tại ở thế gian vô thượng thần binh, lúc này đều chỉ là thức tỉnh rồi một chút, nhưng hiển hóa ra ngoài uy lực để tà ác chi vương bốn đạo phân thân đều cảm thấy đặc kỵ. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể cùng Tần Thiếu Du bọn họ đánh hòa nhau. Không thể tha thứ a, thần ông, đáng chết. Vẫn như cũ đó là đơn giản như vậy một đạo oán hận thanh âm, cái kia vốn đang là ở trong chiến đấu bốn đạo tà ác tâm chi vương phân thân đột nhiên biến mất, sau đó một luồng tà ác mà sức mạnh mạnh mẽ ở trong hư không hình thành. hợp thể, nuốt chửng. Thanh dung trời khung, giờ khắc này, liền băng phong cổ địa ở ngoài các cường giả cũng nghe được này một thanh âm, thậm chí, một đạo che trời tà ác bóng người hóa trên vòng trời, để thiên địa trong phút chốc tiến vào một mảnh ám hắc, mọi người sợ hãi, này phảng phất là tận thế cảnh tượng, để bọn họ sinh ra một loại sợ sệt cùng bất lực. Này một đạo to lớn tà ác bóng người, mở ra miệng lớn, dường như muốn đem thiên địa một cái nuốt lấy, tà ác khí tức tràn ngập bên trong đất trời. Bốn tà hợp thể, vạn vật đều im lặng. Chuyện này, Tần Thiếu Du cùng cô gái kia mạnh mẽ đến đâu cũng phải khó thoát khỏi cái chết, này tuy rằng chỉ là bốn tà phân thân, nhưng một khi hợp hưu, sức mạnh mấy chục lần tăng lên dữ dội, ẩn nhiên có một tia đại thánh hiển viên mãn cảnh giới vì thế. Có kiến thức lao tổ cường giả kêu lên sợ hãi, bọn họ đều cảm thấy một loại tận thế nguy cơ. Vay viễn cổ tổ tiên lực lượng, thức tỉnh cổ cảnh. Rốt cục vào đúng lúc này, thiên môn thế gia có vài vị trí cường giả đều đang là đạt tới tiểu thánh hiển cảnh giới, bọn họ đồng thời ra tay, không tiếc triệu hoán tổ tiên sức mạnh, hoàn toàn thức tỉnh cổ cảnh cũng phải nhìn đến băng phong cổ địa giờ khắc này chiến đấu tình trạng. Một đạo cổ lão tăng thương viễn cổ lực lượng từ thiên môn thế gia cổ cấm địa nơi sâu xa truyền đến, rơi vào thiên môn cổ cảnh bên trên, chớp mắt hào quang lượng triệt thiên địa, đem ám hắc đều đổi đi, mà băng phong cổ địa nơi sâu xa chiến đầu cảnh tượng lại một lần nữa xuất hiện ở thiên môn cổ cảnh bên trên. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, bọn họ nhìn thấy một màn khiếp sợ hình ảnh, bọn họ nhìn thấy Tần Thiếu Du cùng cái kia một cái cô gái che mặt đều bị đánh cho trọng thương, đạo thân rách tả tơi, hơi thở sự sống nhỏ yếu cực kỳ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mệnh vẫn. Vừa nãy một khắc, vì không bị bốn tà vương hợp thể thân cắn nuốt mất, Tần Thiếu Du cùng Tử Linh dùng hết toàn lực, rốt cục mới lui trở về hóa phía trên tiên trì, đối phương miệng lớn lại một lần nữa thôn đến, lần này, thậm chí ngay cả hóa tiên trì cũng phải đồng thời cắn nuốt mất. Tần Thiếu Du cùng Tử Linh không có đường lui nữa, thanh đồng cổ kiếm cùng ma đạo thánh binh cũng dĩ nhiên ngủ say, giờ khắc này lại không sức chiến đấu, là chân chính thời khắc sinh tử. Chẳng lẽ ngày hôm nay chính là ta chưa nhập sao? Tần Thiếu Du lúc này thần thức dần mà mơ hồ, vừa nay đại chiến, hắn ở vào bên bờ sinh tử, nếu không hắn người mang rất nhiều tuyệt học thánh kỹ, thể chất thần dị, lúc này nói vậy từ lâu sinh mệnh biến mất, lại có thể nào còn duy trì một tia khí thế bất diệt? Sinh tử con đường phía trước, đều nguyện cùng quân hướng về. Tử Linh lúc này ôn nhu nở nụ cười, cũng Tần Thiếu Du nhảy vào hóa bên trong tiên trì. Hóa bên trong tiên trì, linh vụ chìm nổi, không nhìn thấy bên trong càn khôn thiên địa, mà Tần Thiếu Du ở tiến vào hóa tiên trì linh vụ trong thiên địa một khắc đó, hắn cái kia bất diệt một tia thần niệm dĩ nhiên bay tới một nơi. Nơi đó có một ngọn núi, hoa đào nở rộ, gió xuân ấm người. Một gốc cây to lớn cây hoa đào hạ, hoa rơi bay tán loạn, như mộng như ảo, một đạo tuyệt mỹ mờ ảo bóng người đứng ở cây hoa đào hạ quay lưng hắn. Quen thuộc như thế một bóng người, từng ở trong mơ lượn lờ ngàn bề, đáy lòng âm thanh hô hoán ngàn vạn lần, nhưng giờ khắc này, nhưng xuất hiện ở trước mắt. Mái tóc phiêu phiêu, mặt trên có vài miếng hoa rơi biện, tiên tính như thế duy mỹ một bức tranh, Tần Thiếu Du không động đậy ra một tia tâm tư đi quấy nhiêu nó, chỉ sợ này coi là thật chính là một giấc mộng, đụng vào tức nát tan. Hồng trấn bên trong, ngươi có thể nhận thức có một cô gái gọi Diệp Vũ Nhu. Không có xoay người, cũng chỉ có một thanh âm truyền đến, một khắc đó, Tần Thiếu Du trong lòng rung mạnh, chớp mắt đã quên sinh tử vận mệnh, chỉ có cái kia tên của một người không ngừng ở đáy lòng vang vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 340, linh khí nữ hải thiên địa chấn động, thế nhân đều kinh, trên hư không, thiên môn cổ cảnh chán tận vô tận bí quang, chiếu rọi sơn hà càn khôn, diễn dịch nhật nguyệt ngôi sao, các loại huyền diệu đại đạo chi văn đang rực, hóa thành một màn ánh sáng, mặt trên lộ ra băng phong cổ địa nơi sâu xa thiên địa. Lúc này, mọi ánh mắt đều rơi vào mặt trên, nhìn thấy Tần Thiếu Du đạo thân rách tả tơi, khí tức đem đoạn, cuối cùng bị cái kia một thần bí cô gái che mặt ôm, nhảy vào thâm bất chắc hóa bên trong tiên trì. Cái kia bốn vị tà ác chi vương phân thân hợp thể, dĩ nhiên nắm giữ một tia đại thánh hiển biên mãn cảnh giới như thế, vốn đang chỉ là cùng Tần Thiếu Du cùng cô gái che mặt đánh hòa nhau mà thôi, vào lúc này dĩ nhiên chỉ ở một bằng gian, liền suýt chút nữa để Tần Thiếu Du cùng cô gái che mặt chết đi, dù cho có thánh binh ở tay cũng không chống cự nổi. Cũng cho đến giờ phút này, thế nhân mới kinh ngạc phát hiện, đại thánh hiển biên mãn cảnh giới dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ, tuyệt đối có thể niệm lực phá giới, trưởng nát tan càn khôn. Bất quá, thế nhân cũng khiếp sợ với Tần Thiếu Du cùng cô gái che mặt mạnh mẽ, dĩ nhiên ở bốn tà hợp thể, vạn vật đều im lặng này khủng bố thái cổ thần thánh kỹ hạ không có hóa thành bụi mù. Đặc biệt Tần Thiếu Du vẫn như cũng là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, nhưng ở như vậy vừa đánh chúng không có hóa thành hư vô, cũng mới coi là thật là khiến người ta cực kỳ thán phục. Nhưng thán phục quy thán phục, tà ác chi vương phân thân hợp thể, khí thế che trời, vô cùng cường đại, lúc này lần thứ hai mở ra miệng lớn, thậm chí ngay cả đồng hóa tiên chỉ cũng cùng nhau nuốt chửng đi vào. Nhưng mà khi làm tà ác chi vương phân thân hợp thể đem hóa tiên trì nuốt vào miệng lớn trong một khắc đó, vốn là vẫn yên tĩnh chìm nổi hóa tiên trì đột nhiên tỏa ra vô tận ánh sáng màu trắng, trong phút chốc, mạnh mẽ khí tức bao phủ bầu trời, để vùng trời này ngủ say cường giả đều đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tìm đến phía vùng thế giới này, tìm kiếm nơi này tất cả. Thậm chí, chư thiên vạn giới trong một cái nào đó nơi không cũng biết nơi, một vị người mặc kim bào, đỉnh đầu hỗn độn ánh sáng nam tử cao lớn ngồi ở kim quang vương tọa bên trên, ánh mắt cũng tìm đến phía hóa tiên trì vị trí. Một cái tiên khí khí tức, nó làm sao xuất hiện ở phàm thế gian? Vị này nam tử cao lớn âm thanh rất nhẹ rất thấp, nhưng cũng trong phút chốc truyền vang ở mảnh này không biết nơi thượng, trong thiên địa sấm gió mãnh liệt, vô tận dị tượng phân sinh. Từng vị đỉnh đầu thần quang chi hoàn đám người tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Mà ở một chỗ thần đàn bên trong, một vị hầu như tập tận thế gian hết thảy linh khí cùng kiêm thiếu nữ. Thiếu nữ, người mỹ lệ vô song, da thịt tinh khiết như tuyết, còn là đôi mắt kia, linh khí bức người, một chút gian liền khiến người ta rửa sạch hồng trần chi niệm, trong lòng một mảnh thanh tịnh, linh hồn phảng phất như đạt được tối triệt để tịnh hóa. Người lúc này nhìn bên ngoài phong vân hơi biến, nhẹ nhàng thở dài nói, tiếng nói của hắn vẫn như cũ như vậy ôn nhu, nhưng tâm tình nhưng thật không tốt đây. Có thể, cái kia một cái tiên khí, để hắn nhớ tới một chút không vui chuyện cũ đây. Một vị mỹ lệ diễm phụ cười khẽ ngôn ngữ, đây là một người phong lưu tỷ nhi, khắp toàn thân hiện lộ hết phóng đãng tư thái, mị mục đưa tình, câu hồn bạc phách, đầy đặn tư thái có thể khiến người ta sinh ra vô tận dục vọng ảo tưởng. Diễm Di, ngươi nói, ta có phải là cũng nên đến du lịch tuổi tác? Ta đã nghĩ, cái kia một mảnh tiên khí khí tức địa phương không sai, ta liền đi nơi đó du lịch, được thêm kiến thức đi, nói không chừng còn có thể đem cái kia một cái tiên khí đoạt lại đây. Lúc này, linh khí nữ tử hải tay ngọc biến động, diễn biến bí pháp, căn bản không cần thanh khí giúp đỡ, trên bầu trời liền hiện hóa ra một bức tranh. Nơi đó dĩ nhiên là băng phong cổ địa nơi sâu xa nhất, Tần Thiếu Du còn đang cùng bốn vị tà ác phân chia thân đại chiến, không có nhảy vào hóa tiên chỉ thời điểm. Cái này tiên khí có chính mình ý thức, hiện tại xuất hiện, nhưng tất nhiên rất nhanh lại sẽ biến mất, muốn cấp đến, có thể không chỉ là dựa vào thực lực mà thôi, nếu không quốc chủ nói vậy từ lâu ra tay rồi. Bị linh khí nữ hải gọi là Diễm Di xinh đẹp nữ tử mỹ nhân điệu mở miệng, trong thanh âm ám bao hàm một loại mị hoặc đại đạo, khiến người ta nghe xong sẽ trong nháy mắt thất thần, mất đi tự mình. Ồ, nam tử kia bất quá đại thiên nhân cảnh giới, hắn dĩ nhiên có thể cùng tiền chỉ sinh ra một tia yếu ớt cộng hưởng, còn có trong tay hắn cái kia một cái thanh đồng cổ kiếm, tại sao ngay cả ta cũng nhìn không ra là cái gì là cấp giai, chẳng lẽ là bởi vì chưa hề hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân. Âm thanh lanh lảnh, phi thường êm tai, trời sinh tự mang linh khí cảm, khiến người ta nghe xong có một loại cảm giác rất thoải mái, mà ánh mắt của nàng rơi vào hư không hình ảnh tượng, giờ khắc này, người cuối cùng đem ánh mắt ngưng ở Tần Thiếu Du trên người. Ở tính mạng của nàng bên trong, xưa nay đều là cao cao tại thượng, xưa nay sẽ không quan tâm nhân loại nhỏ bé, nhưng hôm nay khi thấy Tần Thiếu Du có thể cùng tiên chỉ cộng hưởng, trong tay một cái thanh đồng cổ kiếm càng là cực kỳ thần dị, này chung làm cho nàng trong lòng tràn ngập hứng thú. Mãi đến tận Tần Thiếu Du cùng Tử Linh ôm nhau nhảy vào hóa bên trong tiên chỉ, linh khí nữ mới thu hồi ánh mắt, đồng thời kế tục mở miệng nói, sẽ không đây, ta biết nó còn có thể xuất hiện, bởi vì cái kia một cái nam tử, ta chỉ cần theo cái kia một cái nam tử, tiên khí tất nhiên còn có một ngày sẽ tái hiện nha. Lúc này, bầu trời hỏa mạc thượng, bốn đạo tà ác chi vương phân thân hợp thể sau ma ảnh đang muốn liền hóa tiên chỉ đồng thời nuốt lấy, nhưng hóa tiên chỉ nhưng vào lúc này tỏa ra vô tận linh quang, một đạo vô cùng cường đại lực cắn nuốt từ hóa bên trong tiên chỉ truyền đến, trong nháy mắt liền đem tà ác chi vương phân thân cũng kéo vào hóa bên trong tiên chỉ. Lúc này, ở băng phong cổ địa nơi sâu xa, thiên địa yên tĩnh, hư vô trong thế giới, chỉ có một tòa linh khí phân tán hóa tiên chỉ ở chìm nổi, nhưng vào lúc này, cũng không có kết thúc, một đạo ám hắc bóng người ở hư vô trong thế giới hiện ra, hắn dĩ nhiên là mắt xám thanh niên. Vừa nãy tà ác chi vương phân thân liên thủ một đòn cũng chưa hề đem hắn tiêu diệt, lúc này lại từ ám hắc trong hiện ra, tựa hồ có vẻ càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay dĩ nhiên có một tia tiên khí ở hiện ra, thời khắc này, thế nhân đều kinh, thậm chí đã có người la thất thanh lên. Dù cho là xinh đẹp nữ tử lúc này cũng không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng nói, dĩ nhiên hóa bên trong tiên chỉ mà chạy đi ra không ngừng một tia tiên khí, ngoại trừ thanh đồng cổ kiếm hấp thu cái kia một tia, hủy diệt chi quái phân thân dĩ nhiên cũng đạt được một tia tiên khí, lần này, ngủ say với vô tận ám hắc trong hư không hủy diệt chi quái nói không chừng thật sự có cơ hội thức tỉnh, này không phải là một cái thật dấu hiệu. Dù là xinh đẹp nữ tử đang khi nói chuyện, cái kia một vị mắt xám thanh niên vừa lên tiếng liền đem bàn tay gian một tia tiên khí nuốt chửng, hắn cả người tỏa ra tiên mang, sức mạnh tăng trở lại, dĩ nhiên trong nháy mắt mạnh như đại thánh hiển, hơn nữa, khí thế còn mơ hồ ở dâng lên. Lúc này, hắn chỗ chống hai mắt màu xám, nhìn tỏa ra linh quang hóa tiên chỉ, đầu tiên là lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc biểu hiện, sau đó một bước bước vào hóa tiên chỉ trong ao. Thiên địa yên tĩnh, hồi lâu sau, hóa tiên chỉ rốt cục linh quang biến mất dần, cuối cùng không tức hòa vào hư không, biến mất ở cái kia một thế giới gian, cuối cùng thế nhân mặc kệ vận dụng thủ đoạn gì cũng không cách nào tìm được tung tích của nó, chỉ có một chỗ không biết nơi, linh khí nữ hài đắc ý cười một tiếng nói, bí thuật lần theo, chỉ cần cùng giới bên trong, nói vậy người đàn ông kia chạy không thoát ta cảm ứng. Diễm Di, buồn cô nương đi rồi. Linh khí nữ khí, nhưng vẫn không có các loại, chờ, xinh đẹp nữ tử trả lời, người đã một bước bước ra, tay ngọc hơi điểm nhẹ ra, liền đã phá giới, cả người biến mất ở vô tận trong hư không. Chỉ điểm phải không, phá giới mà đi. Bực này thủ đoạn thần thông, hoặc là chính là muốn đạt tới đại thánh hiển cảnh giới, hoặc là chính là người mang thần huyết, trời sinh dị năng người. Mà linh khí thiếu nữ như vậy dịch khinh địa làm được, đủ có thể thấy người không đơn giản. Xinh đẹp nữ tử nhìn linh khí nữ hài biến mất, trên mặt tránh qua một tia suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, sau đó nhẹ nhàng nói, liền cái kia một cái tiên khí đều xuất thế, thế gian này lại có thêm cái gì thức tỉnh nói vậy cũng sẽ không kỳ quái, chỉ là thiên quốc chi đều muốn tất cũng không cách nào lại bình tĩnh đi, chẳng trách quốc chủ tâm tình đều không thể bình tĩnh rồi. Bất quá linh nhi một người độc hành nhân thế gian, đó là một mảnh không đơn giản địa phương, ẩn sâu thái cổ bí mật, sâu không lường được. Tuy rằng lấy nàng tu vi và linh thể, cái kia thế gian còn chưa có thật có thể xúc phạm tới sự xuất hiện của hắn. Bất quá vừa nãy tiên khí xuất thế, cái kia một bọn người thế gian hiện hóa ra vài đạo khí tức nhưng là liền quốc chủ đều cảm thấy đạm kỵ đi. Như những ngủ say đó tỉnh lại, kia đại thế liền chân chính muốn tới, vạn cổ anh kiệt, đại thế tranh bá, lại là một cái khói lửa ngập trời, đại chiến không ngớt thời đại. Xem ra linh nhi một đoạn này con đường tu hành cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió đây. Linh Nhi, lấy Diễm Di nhãn lực đến xem, người đàn ông kia, chỉ sợ ngươi ứng phó không được đây, khi, làm, cần một cái hộ hoa sứ giả. Xinh đẹp nữ tử lầm bầm lầu bầu, sau đó cũng quay về hư không chỉ tay ra, lại mà một bước bước ra, phá giới mà đi. Dù là ở cái kia một vị xinh đẹp nữ tử sau khi biến mất, một vị người mặc kim bào, đỉnh đầu hỗn độn ánh sáng thân ảnh cao lớn xuất hiện ở chỗ này, ánh mắt của hắn có nhàn nhạt thần quang lấp lóe, hắn nhìn các nàng biến mất phương hướng, trên mặt tất cả đều là suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Hủy diệt chi quái, tà ác chi vương, liền những người này đều từng cái không nhịn được muốn nhảy ra, vậy thế giới này quả nhiên không còn bình tĩnh nữa, còn có cái kia một người thiếu niên, ta làm sao có thể từ trên người hắn cảm ứng được hơi thở của nàng, thần nữ, chẳng lẽ ngươi quả nhiên còn ở này một vùng trời bên trong. Lúc này, ở nam tử cao lớn trong ánh mắt lấp lóe một tia nhàn nhạt thần quang, sau đó vọt thẳng phá hư không, đi vào mênh mông vô tận bầu trời gian. Theo hóa tiên chỉ biến mất, thiên địa cũng khôi phục một mảnh thanh minh, thế nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ra trận những nhân vật kia đều là quá mức khủng bố, mỗi một cái chân thân nếu là ở đỉnh cao thời khắc, đều nắm giữ diệt thế sức mạnh. Lúc này, những người này theo hóa tiên chỉ đồng thời biến mất rồi, liền cảm thấy một hồi diệt thế nguy cơ rốt cục quá khứ. Không nghĩ tới, hóa tiên chỉ dĩ nhiên là một cái tiên khí, hơn nữa một khi biến mất, liền rất khó sẽ hiện ra, sẽ tiến vào vô tận loạn lưu thời không trong, bọn họ mặc kệ ở hóa bên trong tiên chỉ là sống hay chết, nhưng tuyệt đối là rất khó có thể trở về rồi. Có chư lao thánh hiền nói như thế, nhưng rất nhiều tần thiếu du kẻ địch hoặc bằng hữu, trong nội tâm nhưng là phức tạp khó hiểu. Lúc này, chân long bên trong tòa thành cổ, viện trưởng đứng ở đỉnh cao đỉnh, nhìn phương xa hư không nhẹ nhàng nói ra một câu, tiên khí hiện ra, đại thế náo loạn, tiểu tử kia gian dĩ nhiên cùng tiên chỉ làm ở cùng nhau, xem ra, vị kia ẩn ở trên hư không minh nguyện trong người cũng nên là trở về rồi. Minh nguyện trường không, không biết hôm nay là có hay không đã đặt chân cái kia một cảnh giới. Ta rất chờ mong đây. Viện trưởng nhẹ nhàng một câu nói hạ xuống, sau đó hắn một bước đạp không mà lên, trong nháy mắt đi vào hư không minh nguyện bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 341, một bút phong lưu nợ cũ hoa đào nở rộ, ở trong gió nhẹ với nhẹ, có một loại gió xuân mùi hoa chọc người cảm giác say. Tần Thiếu Du nội tâm vẫn như cũ còn đang kinh chấn không thôi bên trong. Một đời này, hắn vẫn đang đeo đuổi không khí giấc mơ, lẽ nào chính là vì thời khắc này gặp gỡ sao? Cái kia một đạo có thể để cho hắn từ vô số tái sinh chết hiểm cảnh trong còn sống âm thanh, cái kia một đạo có thể để cho hắn vĩnh viễn không bao giờ nói khí bóng lưng, rốt cục xuất hiện sao? Này không còn là một giấc mơ sao? Nhìn cái kia một đạo tuyệt mỹ bóng người, nghe như tiên giống như âm thanh, Tần Thiếu Du lặng lặng đứng ngây ra, rất nhiều sau khi, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình coi là thật muốn đối mặt như vậy một đạo bóng lưng và thanh âm thời điểm, dĩ nhiên không biết nên phải như thế nào đi mở miệng. Không gặp thời khắc, trong lòng tưởng niệm, hình như có ngàn vạn ngôn ngữ đạo bất tận, gặp lại thì, thiên môn vạn ngữ nhưng chỉ có thể hội tụ thành một câu nói, Vũ Nhu, là người sao? Nhẹ nhàng một câu muốn hỏi, nhưng mang đầy những năm gần đây ngày đêm tương tư, đúng, đời này theo đuổi, hẳn là chỉ vì ở gặp lại thời khắc nhẹ nhàng hỏi thượng một câu như vậy sao? Chỉ vì câu này, cái kia liền đại biểu tương phùng gặp gỡ. Tử Linh nói, ngươi sẽ cùng Vũ Nhu tỷ tỷ tương phùng ở xinh đẹp nhất thời khắc, như vậy, ở này khắp núi hoa đào nở rộ trong rừng, thiên địa yên tĩnh, phồn hoa tự miên, nhẹ nhàng hỏi ra câu nói đó, này không phải là xinh đẹp nhất thời điểm sao? Tần Thiếu Du ngột ngạt nội tâm kích động, chỉ là nhẹ giọng ôn nhu muốn hỏi, cũng không dám cao giọng quấy nhiễu cây hoa đào hạ giai nhân. Nếu ta nói cho ngươi, ta không phải, ngươi là có hay không sẽ cảm thấy rất thất vọng đây. Cô gái kia rốt cục bay người sang tử. Chuyện này, dĩ nhiên là người. Tố Y gia thân, vóc người đầy đặn, biểu hiện thanh thuần, nhưng nàng mỗi một cái tư thái đều tràn ngập vô hạn thành thục phong tình, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều câu tâm hồn người, cảm động cực kỳ, người là thiếu phụ Nhan Băng Nu. Ký ức như nước thủy triều giống như vào tới, Tần Thiếu Du ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ trở nên phức tạp. Hắn vẫn như cũng nhớ tới, từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Băng Nu thời điểm, tựa như cùng nhìn thấy Diệp Vũ Nhu như vậy, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vừa nãy chỉ xem bóng lưng, nghe âm thanh, càng thấy là Vũ Nhu phục sinh, nhưng cho tới giờ khắc này chính diện đối lập, Tần Thiếu Du mới biết, người là Nhan Băng Nu, cũng không phải hắn khổ sở tìm kiếm Diệp Vũ Nhu. Hơn nữa, lúc này nhìn thấy Nhan Băng Nu, cũng không phải từ trước chứng kiến cái kia một cái. Một cái, lúc này khác, Nhan Băng Nu cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Từ trước Nhan Băng Nu, xem ra lên chỉ là một cái ôn nhu phổ thông mỹ lệ nữ tử, lúc đó lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ liền hình như có một loại cảm giác đã từng quen biết, phảng phất quen biết cực kỳ lâu, lẫn nhau là đối phương trong cuộc sống một cái rất nặng người. Giờ khắc này lại gặp lại, Tần Thiếu Du vẫn như cũ sẽ sinh ra cái kia một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng Nhan Băng Nhu cho hắn không còn là từ trước ôn nhu như nước cảm giác. Nhìn thấy không phải là mình ngày nhớ đêm mong Diệp Vũ Nhu, Tần Thiếu Du nội tâm cảm thấy vạn phần thất vọng, nhưng giờ khắc này là tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Tần Thiếu Du trong nháy mắt đè xuống trong lòng hết thảy phức tạp khó hiểu tâm tình, lúc này nhìn Nhan Băng Nhu, nhìn này một cái mỹ lệ cực kỳ thiếu phụ, não hải gian đột nhiên nhớ tới, lần đó ở Vạn Đắc Trại, hắn làm một cái xuân động, cái kia một giấc mơ liền cùng Nhan Băng Nhu có quan hệ. Dù cho tới bây giờ, hắn đều không nhận rõ đó là không phải một hồi xuân động, nếu là xuân động, loại cảm giác đó rồi lại là chân thực như thế, cho tới bây giờ, vẫn như cũ để hắn khó có thể quên. Giờ khắc này Nhan Băng Nhu càng thêm mỹ lệ cảm động, nhưng khí chất nhưng là có một loại cao cao tại thượng lạnh lạnh, dường như tiên tới cửu thiên, không mang theo bất luận cảm tình gì. Làm sao biết chứ, lần trước Nhan tỷ tỷ không chào mà đi, làm hại Thiểu Du ngày đêm tưởng niệm không ngớt, giờ khắc này thời không chuyển đổi, lần thứ hai gặp lại, đây quả nhiên là ta cùng Nhan tỷ tỷ trăm ngàn đời đã tu luyện tình phân, Thiểu Du đối với này tình là vạn phần quý trọng. Tần Thiếu Du giờ khắc này đã khôi phục từ trước chấn định phong dòng, mặc dù nói trước mắt không phải là mình phải tìm Vũ Nhu, nhưng giờ khắc này, hắn đã có thể khẳng định một chuyện, Nhan Băng Nhu tất nhiên biết Vũ Nhu, nếu không, người cũng không sẽ hỏi Tần Thiếu Du có hay không nhận ra một người tên là Diệp Vũ Nhu nữ tử. Lúc này Nhan Băng Nhu có thêm một phần thành cao lãnh đạo, trên người càng ngày càng có một loại cao cao tại thượng thánh khiết, thậm chí Tần Thiếu Du không biết đúng hay không là ảo giác, hắn từ trên người Nhan Băng Nhu cảm ứng được tiên khí tức. Điều này làm cho Tần Thiếu Du khiếp sợ không gì sánh nổi, giờ khắc này mới cảm thấy thân phận của Nhan Băng Nhu dĩ nhiên có vẻ như vậy thần bí, từ trước ở Vạn Ác trại thời điểm, liền đã biết mỹ nữ đại đương gia là đến từ một cái cực kỳ không đơn giản địa phương, nhưng còn lâu mới có được nghĩ đến Nhan Băng Nhu dĩ nhiên càng thần bí, giờ khắc này dĩ nhiên có thể ở Hóa Tiên Chỉ bên trong thế giới gặp gỡ. Tình phân, ngươi cảm thấy chúng ta quả nhiên thật sự có tình phân sao? Nhan Băng Nhu lúc này rốt cục hiện hóa ra một tiếng cười, vừa mất trước đó kiêu ngạo lạnh lạnh, điều này làm cho Tần Thiếu Du nhìn ra có chút là lối. Tự nhiên có tình phân, ngày đó Nhan tỷ tỷ chăm sóc tri ân, Thiếu Du còn chưa có báo đáp. Nghe được Nhan Băng Nhu giọng điệu này, Tần Thiếu Du nội tâm đã có không ổn cảm giác, nhưng lời hay nhưng còn thiết yếu muốn nói. Chăm sóc tri ân, chỉ là như vậy sao? Nhan Băng Nhu nhưng là ánh mắt sáng quắc điệu nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du xem, ngựa khí dĩ nhiên có một tia không hiểu áo não. Ân, tự nhiên, tuy rằng lần đó chỉ là lần thứ nhất cùng Nhan tỷ tỷ gặp gỡ, nhưng tỷ tỷ nhưng là ta chi tâm người, vì ta giải rất nhiều buồn phiền. Tần Thiếu Du nghe được ra Nhan Băng Nhu trong giọng nói áo não, phản phất tự con gái nhỏ hờn dỗi tâm ý, điều này làm cho Tần Thiếu Du lại nghĩ đến cái kia một hồi xuân mộng. Đi ngươi buồn phiền, Tần Thiếu Du, ngươi chẳng lẽ đã quên cái kia một đêm ngươi đối với tỷ tỷ ta làm sự sao? Nhan Băng Nhu lúc này kiểu nhan đỏ bừng, rốt cục không nhịn được tiểu mắng một tiếng, mà khi người lộ ra này một bộ con gái tư thái thời điểm, trên người cái kia kiêu ngạo quẩn cué khí chất không lại, khôi phục từ trước răng rớp, giống nhau cái kia một cái ôn nhu biết tính thiếu phụ Nhan Băng Nhu. Giờ khắc này, Nhan Băng Nhu tuy rằng ở kiểu mắng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được vô hạn phong tình, sân mắng gian, tự có một luồng rung động lòng người vẻ quyến rũ. Nhìn thấy hồi phục đến từ trước Nhan Băng Nhu, Tần Thiếu Du rốt cục nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ta cho rằng, cái kia bất quá là một hồi xuân mộng đây, nguyên lai, cái kia trong mộng tiên nữ quả nhiên chính là tỷ tỷ đây. Hồi ức qua lại, nguyên lai, cái kia một hồi mây mưa cũng không phải một hồi xuân mộng. Hừ, đêm đó, cũng không biết ngươi kêu bao nhiêu lần Diệp Vũ Nhu, ôm tỷ tỷ thân thể ta, nhưng nghĩ nữ nhân khác, này bút nợ cũ, hôm nay ta nhất định phải nói với ngươi toán rõ ràng. Thời khắc này, Tần Thiếu Du cả ngày bừng tỉnh, rốt cuộc biết Nhan Băng Nhu vì sao biết Diệp Vũ Nhu, nguyên lai đều chỉ là bởi vì này một bút phong lưu nợ cũ. Tỷ tỷ, từ đêm đó sau, Thiếu Du liền kinh giác chính mình đối với Nhan tỷ tỷ phạm vào một sai lầm to lớn, vì lẽ đó, tổng muốn có một ngày như lại có thể cùng tỷ tỷ gặp gỡ, Thiếu Du tất sẽ thật lòng muốn nói với tỷ tỷ một tiếng, làm người đàn bà của ta đi, ta sẽ cho ngươi một đời hạnh phúc. Tần Thiếu Du lúc này cực kỳ nói thật, hơn nữa, hắn lúc này trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một con tinh xảo chén rượu, mặt trên dấu môi son như trước, thơm thơm dư âm. Đây là đêm đó, người cùng Tần Thiếu Du nhu cộng ẩm chén rượu, hắn dĩ nhiên vẫn mang ở trên người. Nhan Băng Nhu vốn là tức giận tâm, giờ khắc này càng đột nhiên trở nên cực kỳ mềm mại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 341, sát nghiệm hoán kiếp trước lệ khí nồng nặc, sát nghiệm như nước thủy triều, Tần Thiếu Du lúc này một lòng chỉ muốn chém giết cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên. Mỗi người đều có vài ngược, mà lúc này, Tử Linh tự nhiên chính là Tần Thiếu Du vài ngược, mà cổ môn thức tỉnh cường giả một mực chính là muốn chém giết Tử Linh, muốn dùng cái này để Tần Thiếu Du sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ là, như vậy cách làm nhưng đưa đến tác dụng ngược lại, chân chính gây nên Tần Thiếu Du trong lòng âm u một mặt. Nội tâm mỗi người trong đều có một con ma quỷ, chỉ là bình thường, mỗi một cái người tu hành đều chỉ có thể đem này ma quỷ khốn đặt ở nội tâm nơi sâu xa nhất, sẽ không dễ dàng thả ra ngoài. Đương nhiên, thế gian này cũng có tà tu nói chuyện, cái gọi là nhà tu, dù là thích làm gì thì làm, phóng thích nội tâm hết thể dục vọng, không phân thiện ác, hành động chỉ bằng nội tâm yêu thích. Những này tà tu giả tu luyện chính là nội tâm ma quỷ, mà ở thời điểm chiến đấu, một khi thả ra nội tâm ma quỷ, cái kia thì sẽ trở nên mấy lần, thậm chí mấy chục lần mạnh mẽ. Bởi vì, này nội tâm ma quỷ chỉ có giết chóc chi niệm, chỉ vì chiến đấu giết người mà sinh. Từ trước, tà tu giả ít có hành hậu thế, một khi hành hậu thế, đa số là sẽ bị các cường giả truy sát, bất quá, này một cái đại thế đã gần kề, ra sao người tu hành đều sẽ hiện ra hậu thế, lại có thêm tà tu giả xuất hiện, cũng sẽ không kỳ quái. Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không tà tu giả, cũng sẽ không hiểu được tà tu pháp môn, nhưng giờ khắc này, nhưng nhân nội tâm sát nghiệm quá thịnh quá mạnh, không nhịn được tỉnh lại nội tâm nơi sâu xa nhất ma quỷ. Hiện tại, Tần Thiếu Du dường như một vị sát thần, nội tâm không có sướng vui đau buồn, chỉ có vô cùng sát nghiệm, hắn giờ khắc này cũng chỉ có một ý nghĩ, không giết cổ môn thức tỉnh cường giả thể không bỏ qua. Không có những tạp niệm khác, Tần Thiếu Du lúc này một lòng vì chiến, một lòng vì giết, đem từ trước hết thảy thánh kỹ tuyệt học hóa phức tạp thành đơn giản, hóa thành đơn giản nhất trực tiếp giết chóc chiến kỹ. Vô tận sức mạnh hiện ra, mỗi một đánh ra tay đều là mạnh mẽ nhất giết kỹ. Cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên tuy rằng cũng không mạnh mẽ hơn, tuyệt đối nắm giữ có thể chém giết bình thường đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả, nhưng giờ khắc này hắn chỉ cản Tần Thiếu Du chừng 10 kích, liền hiện hóa ra không chống đỡ nổi trạng thái, liền nắm thanh phong cổ kiếm thủ đều run rẩy không ngừng, khắp toàn thân đã có dòng máu chảy ra, đạo thân dĩ nhiên bị Tần Thiếu Du mạnh mẽ vô tận công kích chấn thương. Mạnh mẽ như vậy, liền cổ môn thức tỉnh cường giả đều địch, đều đánh không lại, bất cứ lúc nào đều có bị chém giết khả năng. Thiên Âm lão quái thầm hô, nội tâm kinh ngạc đến khó có thể tưởng tượng trình độ, lúc này, trong lòng hắn cũng vui mừng, nếu không là nhiều kêu lên cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên, còn có âm dương tộc cường giả bí ẩn, chỉ dựa vào chính mình, hắn đã không có lòng tin tất thắng. Đây chỉ là nhất thời tư thế, cuối cùng vẫn là sẽ nhược xuống, ba người chúng ta liên thủ, hắn hôm nay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Mà giờ khắc này, âm dương tộc thanh niên thần bí cường giả lớn tiếng nói, hắn một con hỏa hùng tóc, như âm dương chi hỏa giống như đang hành động trong lúc đó tung bay, dường như một ngọn lửa đang thiêu đốt, thô khoáng trên mặt tràn ngập dữ tợn hung ác vẻ, hiển nhiên, hắn cũng là một kẻ hung ác, bắt đầu rồi liều mạng. Âm Dương tộc thanh niên thần bí giơ tay, trong lúc đó, mấy đạo âm dương chi hỏa tỏa ra, hóa thành một đạo lục hợp chi trận, diễn biến thần diệu vô cùng đại đạo. Thiên địa âm dương, vô cùng đại đạo. Âm Dương tộc thanh niên thần bí cường giả lúc này dùng chính là trong tộc mạnh mẽ thượng cổ bí pháp, lấy âm dương chi hỏa ở trong hư không bày xuống lục hợp trận pháp, có thể sinh vô tận biến hóa, trong nháy mắt đem Tần Thiếu Du vây ở một vùng không gian bên trong. Nhưng mà, Tần Thiếu Du để ý tới hay không, trong tay giết kỹ không ngừng giết ra, rốt cục quét ở trước người âm dương chi hỏa, cũng trực tiếp quét ngang qua, dĩ nhiên đem miễn cưỡng đem mình diệt, sau đó không hề dừng lại một chút nào lần thứ hai vồ giết về phía cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên. Cho tới Âm Dương tộc cường giả bí ẩn, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng là cao cấp nhất cường giả, ở cùng thế hệ bên trong cũng ít có kẻ địch, chém giết bình thường đại thiên nhân viên mãn cảnh giới cường giả, vậy cũng là có thể dễ dàng làm được, nhưng vào giờ phút này, Tần Thiếu Du dường như không nhìn hắn tồn tại giống như vậy, hắn mạnh mẽ công kích cũng bị Tần Thiếu Du quét ngang mà qua, trực tiếp nát tan. Nội tâm của hắn năng lực chịu đựng tuy rằng rất mạnh, nhưng giờ khắc này cũng có một loại phiền muộn đến thổ huyết kích động. Đương nhiên, vào lúc này, Thiên Âm lão quái cũng không có nhàn rỗi, ba người bọn họ bên trong, liền mấy hắn mạnh nhất, tự nhiên cũng là hắn ẩn giấu đến sâu nhất, thừa dịp Tần Thiếu Du nát tan Âm Dương tộc cường giả thanh niên công kích một khắc đó, hắn cũng ra tay rồi. Âm U chín ngón tay, xanh lét bàn tay khổng lồ ở trong hư không ngưng tụ thành, có âm u khí lượn lờ không thôi, càng có ác quỷ thê minh, này từng đạo xanh lét bàn tay khổng lồ phảng phất như đến từ âm u địa ngục, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ khí tức. Bàn tay khổng lồ từ khác nhau phương hướng Tần Thiếu Du chụp tới, mỗi một đạo bàn tay khổng lồ đều có vồ nát sơn hà, phá diệt bầu trời sức mạnh. Nếu là Tần Du bị tóm trong, lấy hắn không có bất kỳ bí pháp gia chỉ quá cường hãn đạo thân cũng tuyệt nhiên không chịu đựng được, trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi, tuyệt không có cái khác độ khả thi. Đây là tuyệt sát một đòn, Thiên Âm lão quái vừa ra, liền ẩn nhiên có thánh hiền oai, vô cùng cường đại, che đậy vùng thế giới này. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiểu thánh hiền cảnh giới, mỗi một kích đều là cực kỳ khủng bố. Chúng chi, âm u chín âm tay cũng là hắn tuyệt học một trong. Tần Thiếu Du có thể không nhìn Âm Dương tộc thanh niên thần bí cường giả công kích, nhưng Thiên Âm lão quái đòn đánh này để hắn cảm thấy một loại sinh tử đại uy hiếp, mặc dù nói hắn lúc này trong nội tâm bị giết niệm tràn ngập, nhưng bằng bản năng một loại phản ứng, hắn vẫn là nghiêm nghị đối lập, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ đối với cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên tận lực đánh giết. Đối mặt Thiên Âm lão quái mạnh mẽ công kích, Tần Thiếu Du cả người tỏa ra vô tận bí quang, một loại bản năng cảm ngộ ở trong nội tâm tránh qua, Tần Thiếu Du tiểu chữ cổ quyết không tức diễn biến, trước người như nhật nguyệt ngôi sao đang lưu chuyển không thôi, có vô cùng bí quang hiện ra, càng có phức tạp bí đồ ở bí quang lấp lóe. Đúng, vào giờ phút này, Tần Thiếu Du vận chuyển tiêu tự cổ quyết, hắn muốn lấy đạo thân cứng rắn chống đỡ Thiên Âm lão quái này, nắm giữ một tia tiểu thánh hiền oai mạnh mẽ một đòn, mà trong tay hắn diễn biến giết kỹ không có một chút nào không có dừng lại, vẫn như cũ đến thẳng cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên. Tình huống như vậy có thể nói là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Tần Thiếu Du dĩ nhiên là như vậy chấp nhất, ở loại này sinh tử tình chẳng hạn, vẫn như cũ đối với cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên theo sát không nghỉ, không giết không bỏ qua. Đối mặt Tần Thiếu Du này phiên không để ý sinh tử đánh giết, cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên thay đổi sắc mặt, nội tâm rốt cục sinh ra một loại quá lâu chưa từng xuất hiện cảm giác, đó là sợ hãi, là đối với sợ hãi tử vong. Thực lực mạnh mẽ, còn có quá lâu ngủ say, để hắn đã quên không mình nguyên lai còn có một loại cảm giác như vậy, mà một loại cảm giác như vậy một khi sinh ra, cái kia thì sẽ vô hạn tràn ra, cho đến nội tâm của hắn trong rốt cục sinh ra một loại hối hận. Thời khắc này, hắn ý thức được, nguyên lai có một loại người bảy ngược là đúng không, một khi chạm được, cái kia dù là không chết không thôi. Chỉ là, thời khắc này, hắn đã rõ ràng quá đã muộn, bởi vì Tần Thiếu Du liều mạng cứng rắn chống đỡ Thiên Âm lão quái một đòn, cũng không hề từ bỏ đối với hắn tuyệt sát. Hư không sụp đổ, núi tuyết trong nháy mắt hóa thành hư vô, Tần Thiếu Du cứng rắn chống đỡ Thiên Âm lão quái này ẩn hàm tiểu thánh hiền oai một đòn, trên người hiện lên ngôi sao quý tích trong nháy mắt hóa thành hư vô, vô tận bí quang cũng ảm đạm phai mờ. Thế nhưng để Thiên Âm lão quái cực kỳ kinh chấn giật mình chính là Tần Thiếu Du cũng không có ở hắn khủng bố một đòn hạ hóa thành khói bụi, hắn cái kia vô tận sức công kích lại bị một loại thần bí nói lực chuyển đến vô tận hư không cùng đại địa. Bên trên, vì lẽ đó, hư không sụp đổ, tuyết phong tan nát, chỉ có Tần Thiếu Du, nhưng vẫn như cũ còn sống sót, tuy rằng giờ khắc này đạo thân có vô tận vết rách, máu nhuộm bầu trời. Này dù là tiêu tự cổ quyết uy năng, không tức gian rời đi địch thủ công kích khả năng, mà truyền thuyết, tiêu tự cổ quyết cảnh giới càng cao hơn, có thể không tức gian nạp tận vô cùng công kích, thậm chí có thể hóa thành sức mạnh của chính mình, lại mà giáng trả cho đối thủ, có một loại mượn lực đả lực đạo ý, nhưng tiêu tự cổ quyết cảnh giới chi cao, so với loại này đạo nghĩa cao thâm mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Thiên Âm lão quái ánh mắt cao minh, bản thân cũng biết Tần Thiếu Du người mang tiêu tự cổ quyết, lúc này một chút nhìn thấu, nội tâm kinh ngạc không thể nào tưởng tượng được, càng có một loại mãnh liệt khát vọng, muốn chiếm được tiêu tự cổ quyết. Chỉ là, Thiên Âm lão quái ảo tưởng mới vừa sinh, liền mạnh mẽ bị đánh diệt, bởi vì để hắn một màn vô cùng rung động ánh vào trong mắt của hắn. Giờ khắc này, đạo thân tràn ngập vết rách, khoác một thân chiến máu Tần Thiếu Du, không chỉ có không có yếu đi dấu hiệu, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, cự ly trăm mét dĩ nhiên là thuấn di mà tới. Hắn trực tiếp bước ra bộ tự quyết cao siêu hơn hàng nghĩa, tự nhiên bước ra thuấn hành phương pháp, đột nhiên xuất hiện ở trên mặt sợ hãi nội tâm khủng hoảng cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên trước mặt, sau đó một con to lớn máu tay trong nháy mắt phóng to mấy lần, dĩ nhiên ở cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên không có bất kỳ phản ứng nào tình huống hạ, miễn cưỡng bị tóm thành một đống thịt nát, bay lả tả vùng vãi ở trong hư không. Kinh khủng như thế máu tanh một màn, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đây chỉ là nội tâm cái kia một đạo ma quỷ sao? Tràn ngập vô tận sát nghiệm, bạo ngược hung tàn tới cực điểm, cũng tự nhiên cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Dù cho như Âm Dương tộc thanh niên thần bí cường giả, lúc này cũng cả người có một loại rét run cảm giác, hắn tuy rằng tự nhận cũng là một kẻ hung ác, nhưng đối lập hiện tại trạng thái Tần Thiếu Du, hắn cảm giác mình nội tâm này điểm vẻ quyết tâm vẫn đúng là không tính là cái gì. Thiên Âm lão quái cũng trợn mắt ngất ngụm, hắn vừa định cướp giật Tần Thiếu Du tiêu tự cổ quyết ý nghĩ từ lâu tan thành mây khói, thậm chí, thời khắc này, hắn liền Tần Thiếu Du huyết đục đều không muốn, bởi vì, đối lập Tần Thiếu Du Âm Dương huyết đục, hắn càng coi trọng chính là tính mạng của chính mình. Mặc kệ là Âm Dương tộc cường giả bí ẩn, vẫn là Thiên Âm lão quái đều nhìn ra Tần Thiếu Du dị dạng, này một cái Tần Thiếu Du là xa lạ như thế mạnh mẽ, dường như một vị ma thần chuyển sinh, điều này làm cho hai người nội tâm sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nội tâm mỗi người nơi sâu xa nhất đều có một cái mình kiếp trước, hắn lấy sát nghiệm hắn chẳng lẽ không chỉ là một vị ma quỷ, còn có một cái kiếp trước chính mình hình chiếu. Hai người lúc này tê cả da đầu, ẩn nhiên có một loại cảm giác, Tần Thiếu Du kiếp trước tuyệt đối là một cái người không đơn giản vật, có thể lai lịch che trời. Như vậy trạng thái trong Tần Thiếu Du, chúng ta tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Thiên Âm lão quái cùng Âm tộc cường giả bí ẩn liếc mắt nhìn nhau, sau đó không có chút gì do dự địa nhảy vào hư không, trong nháy mắt liền muốn bỏ chạy. Sau đó, thời khắc này Tần Thiếu Du, một chút nhìn thấu hư không, sau đó một trường vô quá khứ, vô tận hư không trong nháy mắt đổ nát, có hai bóng người trực tiếp rơi xuống đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 342, tiết khí hóa hình đại thế tu hành có người nói, thời gian vô tình, bởi vì nó sẽ thúc người già đi, thoát tuổi trẻ dung nhan, mỹ lệ không lại, nhưng là có người nói, năm tháng phong tình, bởi vì nó khiến người ta càng thêm thành thục, phong tình vô hạn, lãng động mỹ lệ. Tần Thiếu Du giờ khắc này càng tin tưởng chính là người sau nói, bởi vì giờ khắc này Nhan Băng Nhu ở năm tháng thời gian bên trong càng ngày càng cảm động mỹ lệ, ôn nhu biết tính, cái kia e thẹn dung nhan khiến người ta si mê. Đêm đó, Nhan Băng Nhu tự nhiên còn rõ ràng nhớ tới, hai người cộng ẩm song song thúy, cùng giường cùng gối bên ương ngộng. Vì lẽ đó, khi thấy Tần Thiếu Du lấy ra cái kia một cái bọn họ cộng uống qua chén rượu thì, trong lòng nàng tức giận liền trong phút chốc tan thành mây khói. Ngươi cũng như này, ngươi còn có thể làm cho ta nói cái gì, làm người đàn bà của ngươi, ta nghĩ ngươi đối với nàng niệm nhập bên, luôn có vang vọng một ngày, sinh tử không khí, không vào luân hồi, cộng độ trường sinh, ta rốt cuộc biết, đây là ngươi đối với nàng hứa hẹn đây. Nhan Băng Nhu giả vờ hờn dỗi điệu nói rằng, giờ khắc này nội tâm của nàng tự nhiên vẫn là vui mừng, nhưng trong lời nói tự nhiên còn có chứa ghen mùi vị. Không, câu này không mẹn mẹn là nói với nàng, cũng phải đối với Nhan tỷ tỷ ngươi nói, ta biết, ta hiện tại còn chưa đủ mạnh lớn, cách con đường trường sinh càng là xa xa khó đợi, nhưng nhất định có thể làm được, lại như từ trước ta vẫn không có lúc tu luyện, ta chưa bao giờ từng nghĩ ta sẽ trở thành một tên người tu hành, càng không có nghĩ tới, ta giờ khắc này đã đứng ở đại thiên nhân cảnh giới, dám cùng thiên hạ cùng thế hệ các cường giả tranh đấu. Tần Thiếu Du lúc này âm thanh vô cùng kiên định địa đạo, hắn vẫn khát vọng mạnh mẽ, đó là một cái không có bất kỳ người nào có thể đi tới điểm cuối trường sinh con đường vô địch, bây giờ, hắn chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhìn cái kia một người thiếu niên, trong ánh mắt kiên định, trên mặt thanh chi không lại, hắn đã là một cái có đảm đương nam nhân, đã là chân chính trưởng thành. Từ trước gặp lại, bất quá một tên đại tu giả, bây giờ ngăn ngắn mấy năm gian, hắn cũng đã bước vào đại thiên nhân cảnh giới, vang danh thiên hạ. Thiếu Du, luôn như vậy khiến lòng người sinh cảm động đây, bất quá, kiếp này có thể thành hay không vì người nữ nhân, cùng ngươi không vào luân hồi, cộng độ trường sinh. Băng Nhu nhưng xưa nay không dám đi xa nghĩ tới, bởi vì Băng Nhu cũng không biết ta con đường phía trước sau một khắc lại sẽ là như thế nào, ta ngay cả ta vận mệnh của mình đều không thể trưởng khống, lại có thể nào cùng với người ta yêu đây. Nhưng mà, nghe xong Tần Thiếu Du Du, Nhan Băng Nhu rốt cục lộ ra yêu thương. Yêu thương vẻ mặt, mỹ lệ dung nhan thượng tất cả đều là một bức ta thấy mà yêu thần thái. Vận mệnh? Chuyện gì thế này? Lúc này, Tần Thiếu Du rốt cục cảm thấy vùng thế giới này dị dạng, trước một khắc, nơi này vốn là hoa đào nở rộ ngọn núi, nhưng giờ khắc này lại phát hiện bọn họ đã đứng ở bao la thảo nguyên vô tận. Đây là ý niệm không gian. Tần Thiếu Du đã đạt tới thần niệm kỳ ảo cảnh giới, lúc này phản ứng lại, rốt cục cảm ứng được nơi này dị dạng. Đây là Hóa Tiên Chỉ Thiên Địa, ngươi đi vào nhập một khắc đó, đã người bị trọng thương, chỉ có một tia đạo niệm bất diệt, giờ khắc này, ngươi chỉ là một tia chính ngươi đạo niệm hóa thân, mà nơi này cũng là ngươi đạo niệm không gian. Trong tay ngươi này thanh thanh đồng cổ kiếm thật không đơn giản, dĩ nhiên có thể dẫn ra Hóa Tiên Chỉ Thiên Địa linh khí, diễn hóa ra đạo niệm thế giới, vì lẽ đó, vừa nãy này khắp núi hoa đảo, hay là hiện tại thảo nguyên vô tận, đều chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ. Nhan Băng Nhu mở miệng, âm thanh dịu dàng giải thích: "Này dĩ nhiên là ta đạo niệm không gian, cái kia Nhan tỷ tỷ lại là làm sao bảo? Hơn nữa, tỷ tỷ nói vận mệnh, này chẳng lẽ liền cùng ngươi ở đây có quan hệ sao?" Tần Thiếu Kỳ quái hỏi, Nhan Băng Nhu dĩ nhiên có thể đi vào đến hắn đạo niệm bên trong không gian, cái kia tất nhiên thần năng lớn, thậm chí, Tần Thiếu Du ở trên người nàng mơ hồ còn cảm ứng được tiên linh khí thế, cái kia người nói thế nào không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Thanh đồng cổ kiếm có thể dẫn ra hóa trong tiên trì linh khí, mà ta hầu như là cùng Hóa Tiên Trì là cộng sinh cùng tồn tại, mà ngươi có từng nghe nói qua, tiên khí hóa hình, đại thế tu hành truyền thuyết. Nhan Băng Nhu lúc này nói ra một cái Tần Thiếu Du chưa từng nghe nói bí ẩn. Tiên khí hóa hình, đại thế tu hành. Nghe đến đó, Tần Thiếu Du mơ hồ đoán được cái gì, mà lúc này, Nhan Băng Nhu đã bắt đầu nói ra truyền thuyết này. Tiên khí không tồn tại ở thế gian, gen đúc với trên 9 tầng trời, ngưng tận tinh hà bí lực, chịu đựng diệt thế lôi kiếp, mới có thể đúc thành ngoại hình, nhưng này còn không là chân chính ý nghĩa thượng tiên minh, lúc này tuy rằng cũng có chính mình ý thức, nhưng nơi hỗn độn lờ mờ bên trong, vì lẽ đó, như muốn trở thành chân chính tiên minh, vậy còn cần kinh đạt dài dằng dặc vô tận 5 tháng tu hành. Nhưng tiên binh tu hành không giống với người tu hành, nó không cách nào hóa thành hình người, hành với thế gian tu hành, vì lẽ đó, chỉ có vay người tu hành thân thể, đi lại ở thế, liền giống như người bình thường tiến hành tu hành, cảm ngộ thế gian rất nhiều chân đạo. Bởi vậy, mỗi một chiếc tiên khí gen đúc, cái kia tất nhiên muốn tìm một cái có thể cùng tiên binh có thể sinh ra cộng hưởng, huyết thống tương thông tiên linh, tiên binh không tồn tại ở thế gian, lăng với cựu thiên ở ngoài, xuyên đẳng ở nơi sâu xa trong vũ trụ trong, mà tiên linh thì lại sẽ ở đại thế đem thì tỉnh lại, đi lại ở thế gian tiến hành tu hành. Hóa tiên chỉ cũng là một cái tiên khí, tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, nó sẽ chỉ ở đại thế tới lạc thì trên thế gian chợt lóe lên, rất nhanh lại biết bay nhập đến vũ trụ nơi sâu xa, không người nào có thể tìm được tung tích của nó. Nhan Băng Nhu một bật văn, để Tần Thiếu Du khiếp sợ cực kỳ, đồng thời cũng trong phút chốc rõ ràng cái gì. Ngươi là nói, ngươi là hóa tiên chỉ tiên linh, là đại thế người tu hành. Tần Thiếu Du lúc này ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, nuốt nước miếng một cái, cẩn thận cực kỳ hỏi. Đúng, nếu không là đại thế đến, ta bình thường đều là ở hóa bên trong tiên chỉ ngủ say, mãi đến tận đại thế tới lạc, ta mới có thể hiện ra thế gian, tiến hành đại thế tu hành, nhưng đại thế một khi biến mất, tiên khí sẽ xuyên qua vô tận thời không, hiện ra thế gian, chính là muốn đem ta mang đi, sau khi ta thì sẽ rơi vào dài dằng dặc trong ngủ mê, chờ đợi một cái đại thế đến. Đáng sợ hơn chính là, lần sau tỉnh lại, ta thì sẽ đã quên trước một cái đại thế trải qua ký ức, mỗi một lần ngủ say lại tới tỉnh lại, liền phảng phất trải qua một cái luân hồi, đã quên kiếp trước. Vì lẽ đó, ngươi nói không vào luân hồi, cậu độ trưởng sinh, ta nhưng sợ sệt lần sau tỉnh lại, ta đã quên ngươi. Nhan Băng Nhu thấp nói kể ra, nhưng có vô tận yêu thương, này dài dằng dặc vô tận năm tháng, người không biết trải qua mấy cái đại thế, nhưng mỗi một lần tỉnh lại, nàng đều sẽ đã quên đời trước ký ức. Đời này, người cùng Tần Thiếu Du gặp gỡ, lẫn nhau gian lại có một loại từ lâu quen biết với 10 triệu năm trước giống như vậy, thời không chuyển đổi, sinh mệnh luân hồi, có thể trốn tận ký ức, nhưng không xóa đi được loại kia dường như mới quen cảm giác. Nhan Băng Nhu yêu thương đột nhiên để Tần Thiếu Du một loại cực kỳ cảm giác đau lòng, cái cảm giác này thật giống nhiều năm trước mất đi Diệp Vũ Nhu cảm giác. Như không có kiếp trước liên lụy, lại sao đổi lấy kiếp này triền miên, ta cùng ngươi kiếp trước tất nhiên ước hẹn, có một ngày chúng ta lẫn nhau tất có thể nhớ tới từ trước, có một ngày, ta cũng tất có thể mạnh mẽ đến phá tan loại này số mệnh luân hồi, có một ngày, ta có thể làm cho chúng ta vận mệnh liền nắm tại trong tay của chúng ta, tin tưởng ta, Nhan tỷ tỷ. Thời khắc này, Tần Thiếu Du rốt cục lại ưng thuận một cái lời hứa, thậm chí, hắn cảm thấy, cái này lời hứa phảng phất ở kiếp trước đã ưng thuận, chỉ có điều nhưng muốn kiếp này đi thực hiện mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 342. Tu kiếp này tự mình hà quản kiếp trước kiếp sau sát nghiệm gọi ra kiếp trước chiếu, Tần Thiếu Du giờ khắc này dường như thần ma phụ thể, trở nên không mạnh mẽ hơn, một chút nhìn thấu vô tận thiên địa, một trường tan nát một mảnh bầu trời, để đối thủ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Từ phá nát trong hư không rơi xuống bóng người, tự nhiên chính là Thiên Âm lão quái cùng Âm Dương tộc cường giả bí ẩn, bọn họ vốn là thợ săn, ôm săn giết Tần Thiếu Du tâm thái, nhưng lúc này lại hoàn toàn phản lại đây, Tần Thiếu Du giờ khắc này trái lại trở thành thợ săn, bọn họ là bị đuổi giết con mồi. Vùng thế giới này, Tần Thiếu Du giờ khắc này trở thành người thống trị, ánh mắt của hắn lúc này lạnh lùng vô tình, khắp toàn thân có vô tận sát nghiệm. Hắn vẫn như cũng là cả người máu tươi, đạo trên người vết rách không có một chút nào giảm thiểu, nhưng mà hắn mở mịt chưa phát hiện, dù cho dòng máu đã đem phía sau tử linh nhuộm đỏ. Gió khiếu tuyết vũ, thiên địa tịch hàn, Tần Thiếu Du cái kia một thân vết máu, có vẻ như vậy tiểu tiên, lại như vậy khiến người ta đập vào mắt hoảng sợ. Hắn gánh vác một người, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn về từ phá toái hư không trong rơi xuống cái kia hai người. Âm Dương tộc cường giả bí ẩn đạo thân phá nát, vừa nãy Tần Thiếu Du cực kỳ mạnh mẽ một trường không chỉ có đập diện hư không, cũng đem trong hư không người đánh cho trọng thương. Thần năng oai, sao có thể có chuyện đó? Âm Dương tộc cường giả bí ẩn lúc này phun ra một cái tinh huyết, mà không có chút máu kinh ngạc tốt lên. Vừa nãy hắn là lấy Âm Dương tộc vô thượng chạy trốn bí pháp, có thể trong nháy mắt cùng hư không hòa vào nhau, chớp mắt trốn đi thật xa. Tuy là gặp gỡ bình thường tiểu thánh hiền cảnh giới cường giả, hắn đều khả năng có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại hắn tất cả hy vọng đã phá diện, đã biến thành tuyệt đối tuyệt vọng. Bởi vì Tần Thiếu Du ánh mắt quá mức khủng bố, một chút có thể xuyên thấu qua hư không vô tận sương mù, nhìn thấy bản chất, lại mà một đòn ra tay, phá diệt hắn ẩn thân chạy trốn cái kia một mảnh hư không. Trong lúc nhấc tay liền nắm giữ như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, một thế giới đều ở Tần Thiếu Du trong một ý nghĩ trường khống. Tần Thiếu Du khí thế ngập trời, Âm Dương tộc cường giả bí ẩn đột nhiên ở trước mặt của hắn, rốt cục có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác, nội tâm càng có một loại một đời không cách nào vượt qua sự bất đắc dĩ cảm. Quan trọng hơn, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một tia thần uy. Thần uy không đảo ngược. Âm tộc cường giả bí ẩn lúc này chỉ kịp nói ra một câu nói này, liền lại nhìn thấy Tần Thiếu Du tiến lên một bước, đơn giản liền một quyền đánh giết tới. Chí cương chí cường, mạnh, chí mạnh đến liệt, cú đấm này tuy là đơn giản, nhưng ẩn chứa chân chính quyền đạo chân nghĩa, một đòn như cự nhạc ép đỉnh giống như trầm trọng. Lúc này, Âm Dương tộc cường giả bí ẩn tuy rằng đã bị thương, nhưng sức chiến đấu chưa tuyệt, lúc này đã là thời khắc sinh tử, hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống, chỉ có liều mạng một trận chiến, hy vọng giết ra một con đường sống. Đương nhiên, ngoại trừ Âm Dương tộc cường giả bí ẩn, mặt khác từ pha toái hư không rơi xuống người tự nhiên chính là Thiên Âm lão quái, chỉ là Thiên Âm lão quái rất xuống cũng không có một chút nào động tĩnh, chỉ là hờ hững đứng thẳng ở nơi đó, khắp toàn thân còn có bí quang lấp lóe. Đây là thời khắc sinh tử, Thiên Âm lão quái, ngươi không liều mạng, chẳng lẽ ngươi còn muốn may mắn để hắn lưu ngươi một mạng? Âm Dương tộc cường giả bí ẩn giống to điệu nói rằng, đồng thời hắn cũng cực hạn diễn biến Âm Dương đại đạo, Thiên Phú thần thông Âm Dương mõ hiện ra, đón lấy Tần Thiếu Du cú đấm này. Chỉ là mặc kệ Âm Dương tộc cường giả bí ẩn gọi đến lớn tiếng đến đâu, Thiên Âm lão quái đều không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ đứng yên nơi đó, cả người có bí quang lấp lóe. Tần Thiếu Du một quyền vô hạn lớn lên, một thế giới đều bị lung nắp trong đó, Tự nhiên, Thiên Âm lão quái cùng Âm Dương tộc thanh niên đều bị cú đấm này bao phủ, không thể tránh khỏi, chỉ có chính diện đón lấy. Âm Dương tộc cường giả bí ẩn nhìn thấy Thiên Âm lão quái không có bất kỳ phản ứng nào, nội tâm đã một mảnh lạnh cả người, lúc này Tần Thiếu Du mạnh mẽ quá đáng, nếu có Thiên Âm lão quái vị này lao ra hỏa đồng thời ra tay, có thể còn có cơ hội đỡ lấy đòn đánh này, thậm chí còn có cơ hội lần thứ hai chạy trốn, nhưng Thiên Âm lão quái không có phản ứng chút nào, trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra một loại không ổn cảm giác. Một đạo ảo ảnh, chân thân đã đột. Mãi đến tận Tần Thiếu Du cự quyền anh đến, nát tan hắn ngưng hóa đi ra Âm Dương mõ, Âm Dương tộc cường giả bí ẩn mới bỗng nhiên kinh giác, tự nhiên, ngay khi hắn kinh giác trong nháy mắt, Tần Thiếu Du nắm đấm đã đánh vào đứng yên bất động Thiên Âm lão quái thân. Chỉ là, không có huyết dịch tiên phi, không có thịt nát tảng ra, chỉ có vô thanh vô tức gian, bất động Thiên Âm lão quái hóa thành một đạo huyết quang, biến mất ở trong thiên địa, không để lại chút nào vết tích. Đến giờ phút này rồi, Âm Dương tộc cường giả bí ẩn rốt cuộc biết, Thiên Âm lão quái chân thân từ lâu bỏ chạy, hắn chỉ lấy một đạo bí pháp, lấy ảo ảnh lấy giả đánh cháo, chân thân nhưng từ lâu từ một mảnh khác hư không bỏ chạy. Vừa nãy, Dương Âm tộc cường giả bí ẩn rõ ràng đã thành mồi nhử, để Tần Thiếu Du chỉ điểm tay công kích cái kia một mảnh hư không, hắn chân thân nhưng từ cái khác hư không bỏ chạy, gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Chỉ là, Âm Dương tộc cường giả bí ẩn liền cảm thán cơ hội đều không có, hắn biến hóa ra công kích toàn bộ bị Tần Thiếu Du một quyền đánh diệt, cuối cùng, thậm chí ngay cả đạo thân đều bị đánh nát, chỉ có thần hồn phiêu muốn trong hư không, kinh nộ gọi nộ, muốn bỏ chạy, nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Du căn bản không có cho hắn bất kỳ dãy rủa cơ hội, Dương Âm đỉnh trực tiếp hiện ra, miệng đỉnh trong phun ra một trận mạnh mẽ sức hút, quay về Dương Âm tộc thần hồn của cường giả bí ẩn hút một cái, liền đem hắn thu vào Âm Dương đỉnh trong. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du ý thức có chút hỗn độn, có chút trí nhớ mơ hồ ở trong đầu chợt lóe lên, nhưng cũng không rõ ràng, chỉ ở mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, tất cả hành vi đều xuất từ bản năng. Cho tới giờ khắc này, kích diệt Thiên Âm lão quái huyết ảnh, lấy Âm Dương đỉnh thu lấy Âm Dương tộc cường giả bí ẩn linh hồn, vùng thế giới này mới rốt cục yên tĩnh. Ở tĩnh lặng bên trong, Tần Thiếu Du mới rốt cục dừng lại hết thảy động tác, hắn đứng ở trong tuyết, chu vi thế giới đã một mảnh tàn tạ, mà ý của hắn thức cũng đang dần dần trở về. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời một mảnh mờ mịt, trên mặt hắn có chút mê man, đạo thân vết rách vô số, vẫn như cũ còn có máu tươi ràn rụa, nhỏ ở trên mặt tuyết, nhuộm đỏ tuyết địa một mảnh. Nay hồng chơi gian, ở trắng xóa phong tuyết trong thế giới, ngược lại có một loại cô tịch thế mỹ. Hắn cóng lấy Tử Linh, trong nội tâm đối với vừa nãy cảm giác có một loại như có như không ký ức. Tiếp trước chiếu, cái kia mới vừa rồi còn là chính ta sao? Cóng lấy ngủ say Tử Linh, Tần Thiếu Du đứng ở phong tuyết bên trong, tùy ý máu tươi ràn rụa, vỡ tan đạo đang ở trong gió rét dường như đau cắt giống như đau đớn, hắn nhưng vẫn như cũ không cảm giác chút nào, vẫn còn đang sâu sắc trầm tư. Sâu sắc suy tư, hắn cảm thấy có một ít mê man, nhớ tới vừa nãy một khắc đó, tuy rằng không mạnh mẽ hơn, nhưng này loại cảm giác xa lạ, mạnh mẽ xác nghiệm, đó là chân thực chính mình sao? Mạnh mẽ, vô tình, lãnh huyết, tàn bạo, ngẫm lại như vậy chính mình, Tần Thiếu Du đột nhiên có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Tu kiếp này tự mình, hà quản kiếp trước kiếp sau. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hắn nhưng ở trong khấu hỏi mình đạo tâm, nhắm thẳng vào chân thực tự mình, nội tâm bản chất, chỉ cầu kiếp này đạo. Tự hỏi trong lúc đó, Tần Thiếu Du rốt cuộc kiên định chính mình đạo tâm, cũng từ suy nghĩ sâu sắc gian tỉnh táo, thời khắc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình giờ khắc này còn cả người đạo thương, đứng ở trong tuyết, sinh mệnh khả năng đang không ngừng trôi đi, những kia nhân kêu gọi kiếp trước chiếu để lại ở trên người sức mạnh cũng đang dần dần biến mất. Không được, nếu là những này đạo lực chân chính trôi đi xong, cái kia bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, tất nhiên sẽ rơi vào lâu dài trong giấc ngủ say, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Tần Thiếu Du kinh ngạc, đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ rệt, theo đạo lực trôi đi, hắn dần dần yếu đi, rất hóa sẽ biến thành một người bình thường, mà một người bình thường, cả người thương thành như vậy, tất nhiên không cách nào chống đỡ bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ chân chính chết đi. Đây là một cái đại nguy cơ, Tần Thiếu Du ám đạo không ổn, nhất định phải ở đạo lực trôi hết thời gian, tìm tới một chỗ nơi bí ẩn, sắp xếp cẩn thận Tử Linh. Tần Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nhấc lên toàn thân dư đạo lực, bước ra giờ khắc này có tốc độ cực hạn. Ở vừa nãy, hắn dựa vào sát nghiệm hoán kiếp trước, có thể bước ra bộ tự quyết trong tuấn hành phương pháp, nhưng hiện tại đạo lực nhỏ yếu, muốn bước ra loại kia cảnh giới bộ tự quyết, đó là rất không hiện thực. Đương nhiên, giờ khắc này hắn cũng nhanh chóng cực kỳ, ở cánh đồng tuyết bên trên giường như một đạo nhanh quang tránh qua, chớp mắt đi xa, không ngừng xông về phía trước. Hắn tuy rằng đạo lực yếu ớt, nhưng thần niệm vẫn còn, hắn ẩn nhiên gian cảm ứng được phương xa có một mảnh không đơn giản thiên địa, nơi đó có một loại cỗ sinh cơ doanh nhiên linh khí, tuy rằng chỉ là như có như không nhận ra, nhưng lấy Tần Thiếu Du thần dị thần niệm vẫn như cũng là bắt lấy. Vì lẽ đó, hắn giờ khắc này chỉ có một cái mục tiêu, chính là ở đạo lực trôi hết thời gian, bước vào cái kia mảnh vị trí bí ẩn. Bóng người như mộng ảo, bay nhanh mà qua, Tần Thiếu Du thậm chí không có nhìn nhiều chu vi thiên địa phong cảnh, chỉ ở không ngừng hướng về thần niệm trong cảm ứng được cái kia một nơi bí ẩn chạy đi. Tần Thiếu Du cũng không có phát hiện, ở hắn không ngừng bay về phía trước buôn bên trong, thiên địa này cảnh tượng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, phong tuyết biến mất dần, biển cắt dần xuất hiện, trên bầu trời đã có liệt ngày càng hiện ra hóa, từ một mảnh cực lạnh thế giới bước vào đến một mảnh hừng hực thế giới, loại biến hóa này, Tần Thiếu Du vẫn như cũ không có cảm giác, dù cho liệt nhật thiêu đốt hắn đạo trên người vết rách, bao cắt mê hai mắt của hắn, hắn vẫn như cũ không cảm giác chút. Nào, chỉ có thần niệm thật chặt khóa lại trạch khu cái kia một đạo thần bí linh khí, không ngừng bay về phía trước buôn. Hắn đạo lực dần dần suy yếu, thân thể cũng dần dần suy yếu, hắn cảm giác được bước chân của chính mình càng ngày càng trầm trọng, nhưng hắn vẫn không có chút nào chậm lại chính mình bước chân. Vẫn tiến lên, hắn quên thời gian, thần niệm bên trong khóa lại cái kia một tia thần bí linh khí, sau đó không ngừng tới gần. Hắn lúc này trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đuổi cái tia sợi thần bí linh khí mà đi, phảng phất nắm lấy cái tia một tia thần bí linh khí, cái tia liền nắm chặt rồi sinh mệnh bất diệt. Không ngừng tới gần cái kia một tia thần bí linh khí, mãi đến tận bước vào một đạo lốc xoáy bên trong, Tần Thiếu Du thần niệm mới rốt cục buông lỏng, bởi vì hắn rốt cục bước vào cái kia vẫn đang tìm cái kia một vùng. Nay một đạo với trong biển cắt hiện ra lốc xoáy, không ngừng trong biển cắt cuốn lấy, mãi đến tận Tần Thiếu Du bước vào, mới bỗng dưng biến mất rồi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện này một mảnh trong biển cắt. Khi làm Tần Thiếu Du thần niệm buông lỏng trong nháy mắt đó, cái kia liền cảm thấy được toàn thân mình đạo lực trong nháy mắt bị lấy sạch, sau đó ý của hắn thức trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình rơi một mảnh biển mây mênh mông trong thiên địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 343, đạo lực mất hết khí huyết khô héo nắm chặt rồi nhan băng đu tay, phảng phất nắm chặt rồi kiếp trước kiếp này, thời khắc này, Tần Thiếu Du đột nhiên cảm thấy thời khắc này là có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hay là, ở vô tận năm tháng kiếp trước bên trong, chính mình có hay không cũng từng như vậy nắm quá tay của nàng, một khắc đó, có hay không cũng đem như lúc này bình thường kể ra biệt ly. Đúng, giờ khắc này dù là tương tố biệt ly thời khắc, nhan băng đu lúc này thân là tiên linh, giờ khắc này đều sẽ theo hóa tiên chỉ đi tới một mảnh khác trong thế giới tu hành, mà ở thánh tu đại lục, người đã đi xong vùng thế giới này con đường tu hành. Ta đều sẽ theo hóa tiên chỉ đi lại ở vùng trời này mỗi cái thế giới tu hành, ta chỉ sợ, lần này dù là chúng ta kiếp này cuối cùng gặp gỡ. Nhan băng nu lúc này tất cả đều là con gái nhỏ tư thái, trên mặt tất cả đều là yêu thương vẻ mặt, trong lời nói tất cả đều là không muốn. Người đem theo hóa tiên chỉ xuyên hành với vũ trụ mỗi cái trong thế giới, mà một tên người tu hành, như muốn làm đến như hóa tiên chỉ như vậy, tùy ý xuyên hành với bầu trời nơi sâu xa, phá tan thiên địa hàng rào, tiến vào bầu trời bên trong mặt khác ngôi sao trong thế giới, cái kia tất nhiên là vì là đại thánh hiển viên mãn cảnh giới cường giả, nhưng mảnh này thế gian, ai có thể dễ dàng đặt chân đến cái kia một cảnh giới, hay là ai có thể như vậy thiên tài tuyệt thế, có thể ở ngăn ngắn mấy chục thời kỳ đạt tới đại thánh hiển viên mãn cảnh giới. Hóa tiên chỉ sao, sẽ có một ngày, ta sẽ để nó trở thành trong tay ngươi binh khí, ngươi đều sẽ là chủ nhân của nó, khi đó khác, chúng ta có thể trưởng không chúng ta vận mệnh, sẽ không là rất xa xôi, chính ở đời này. Tần Thiếu Du giờ khắc này thật chặt đem Nhan Băng Nhu ôm vào trong ngực, âm thanh vô cùng kiên định ở bên tai nàng nói rằng: "Hừ, ta tin tưởng Thiếu Du tất có thể làm được, ta tin tưởng, nhất định có thể ở một ngày nào đó, biết cái này bầu trời mỗi địa một góc, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, khi đó khác, chúng ta đem cũng sẽ không bao giờ tách ra." Nhan Băng Nhu mang theo không muốn cùng yêu thương biến mất ở Tần Thiếu Du ý niệm trong không gian, mà lúc này, Tần Thiếu Du ý niệm cũng trở về quy trong thân thể, mở hai mắt ra, nhìn thấy dĩ nhiên là một mảnh vô tận cánh đồng tuyết phong quang, hắn biết mình đã từ hóa tiên chỉ trong thiên địa trở lại thế giới hiện thực bên trong. Trên người hắn, Tử Linh cũng ngất xỉu quá khứ, chính ngặt ở trên người hắn, yên tĩnh ngủ say, như một cái mỹ lệ vô song ngủ mỹ nhân. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du thân thể vẫn là rất suy yếu, đạo lực mất hết, nếu không là hắn sức mạnh thân thể mạnh mẽ, lúc này tất nhiên liền bỏ lên khí lực cũng không có. Huống chi, huống hồ, lúc này hắn còn muốn ôm Tử Linh. Tử Linh lần này cũng bị thương rất nặng, người cũng là bởi vì người mang ma tộc máu, sức sống dị thường mạnh mẽ, nếu không, ta Ác Chi Vương phân thân hợp thể một đòn, người tất nhiên cũng không cách nào chịu đựng. Phương Tiêu Ngọc vẫn. Lần này, Tần Thiếu Du là những năm này bi thảm nhất một lần, bất quá cũng có trách, đối mặt nhưng là đã nắm giữ đại thánh hiển tà Ác Chi Vương phân thân hợp thể một đòn, có thể giữ được tính mạng, vậy cũng là cực kỳ kinh thế. Nói vậy, giờ khác này thế nhân cho rằng Tần Thiếu Du từ lâu chết đi, một cái đại thiên nhân lại có thể nào chịu đựng được đại thánh hiển sức mạnh một đòn. Thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm phụ thể, có thể hộ ta thần niệm bất diệt, thanh đồng cổ kiếm thượng một tia tiên quang, hộ ta đạo thân không nát tan, bất quá, vừa nãy nếu có đòn thứ hai, ta tất nhiên đã bị tà Ác Chi Vương phân thân nuốt chửng luyện hóa đi, may mắn được Tử Linh tỷ tỷ đúng lúc mang ta nhảy vào hóa bên trong tiên trì, lại đến Nhan tỷ tỷ cứu giúp, nếu không giờ khắc này tính tất yếu khó giữ được tính mạng, giờ khắc này cái kia vài đạo tà Ác Chi Vương phân thân nói vậy đã bị Nhan tỷ tỷ trục xuất đến thời không loạn lưu bên trong đi, muốn trở lại vùng thế giới này trừ phi bọn họ chân thân điều động. Tần Thiếu Du lúc này ôm Tử Linh với cánh đồng tuyết bên trên cất bước, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tử Linh lần này bị thương quá nặng, tất nhiên lại muốn ngủ say thượng một đoạn rất dài thời điểm, bất quá cũng may là Tần Thiếu Du có rất nhiều linh lung quả vương như vậy vô thượng chất bảo, mà Tử Linh ma đạo thánh binh lúc này lại hóa thành một đạo phổ thông nhẫn mang trên tay hắn, mà hắn chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể hành chiếm lấy ma đạo thánh binh bên trong lung linh quả vương, sau đó liền để vào Tử Linh trong miệng, nhưng bởi vì Tử Linh đang say rất đồng, nhưng không cách nào mở ra ma đạo thánh binh thế giới cửa lớn, bọn họ không cách nào tiến vào ma đạo thánh binh trong thiên địa. Linh lung quả vương vừa vào miệng liền tan ra, Tử Linh dùng khí huyết chuyển biến tốt, khí tức cũng bừng vàng lên, thân thể đang nhanh chóng chuyển biến tốt, nhưng muốn chân chính thức tỉnh, cái kia tất nhiên vẫn là cần một ít thời gian. Vốn là Tần Thiếu Du muốn đem cái kia một cái nửa bức linh lung quả tiên cho Tử Linh ăn vào, nhưng hắn sợ sệt dược lực quá thịnh, lấy Tử Linh hiện tại tình trạng cơ thể không thể chịu đựng, liền từ bỏ. Tần Thiếu Du cũng không biết nơi này là một mảnh ra sao địa phương, thậm chí ở này mênh mông vô tận băng nguyên bên trong, hắn chỉ có thể đẩy phong tuyết đạp bước về phía trước. Hắn đạo thân khôi phục cũng cần một ít thời gian, lần này bị thương quá nặng, dù cho hắn có thần kỳ công pháp cùng vô thượng linh quả, nhưng là không thể ở nhất thời bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ khắc này có thể nói, Tần Thiếu Du phi thường nhỏ yếu, chỉ như một phổ thông phàm nhân không khác, bởi vì không có đạo lực cùng mạnh mẽ khí huyết, hắn dường như một cái không có tu hành phàm nhân giống như vậy, hắn sẽ sợ lạnh giá, hắn sợ đói bụng. Lại như giờ khắc này, hắn ôm Tử Linh cất bước ở phong tuyết bên trong, chỉ cần xuyên qua một đạo 10 dặm băng tuyết ngọn núi, liền có thể đến một chỗ băng trong rừng cây, nơi đó là một cái có thể che chắn phong tuyết địa phương. Nếu là từ trước, hắn chỉ cần một trận trong lúc đó là có thể đi xong cái kia một đoạn đường, nhưng giờ khắc này phải đi này xong một đoạn này đường nhưng là cỡ nào gian nan, huống hồ trong lồng ngực còn có một cái Tử Linh, lúc này mỗi đi một bước, nhưng đều cần tiêu tốn khí lực toàn thân, càng cần phải rất lớn dũng khí bước ra bước kế tiếp. Nếu là từ trước, hắn cũng không cần đi tới băng trụ trong tránh né phong tuyết, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng cần một chỗ có thể che chắn phong tuyết địa phương, nếu không, ở này lạnh giá băng địa bên trong, hắn chẳng mấy chốc sẽ như nột phàm nhân bình thường chết đi. Đương nhiên, thời khắc này, Tử Linh cũng có vẻ dị thường suy yếu, ở như vậy phong tuyết trong ngủ say, có lẽ sẽ vĩnh viễn tỉnh không đến, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du lúc này có thể không để ý sự sống chết của chính mình, nhưng Tử Linh tuyệt đối không thể có sự. Vì lẽ đó, một đoạn này đường, mặc kệ có cỡ nào khó đi, trả giá ra sao, hắn đều nhất định phải tiếp tục đi. Từ một cái mạnh mẽ người tu hành đột nhiên đã biến thành một tên người phàm bình thường, thời khắc này, Tần Thiếu Du phảng phất như về từ trước thời điểm, ở thôn trang nhỏ bên trong, đối mặt Ôn Dịch còn có những máu lạnh vô tình đó hắc giáp quân, hắn là như vậy bất lực, là hy vọng dường nào có một tiên nữ lâm thế, lụa mỏng phi thiên. Vì lẽ đó, mặc kệ thời gian là làm sao thay đổi trôi qua, hắn mãi mãi cũng không quên được một ngày kia, dường như tiểu tiên nữ bình thường phiên nhiên hậu thế, cứu hắn cùng mẫu thân còn có người cả thôn với thời khắc sống còn Diệp Vũ Nhu. Chỉ là, khi đó, có Diệp Vũ Nhu cứu hắn, mà giờ khắc này, hắn đi chỉ có dựa vào chính mình, một bước một cước ấn, đẩy phong tuyết, nhẫn nhịn cơ hàn, bước đi liên tục khó khăn về phía trước. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có phong tuyết tiếng rít, Tần Thiếu Du cô độc cất bước, mà hắn là lần lượt hạ ở phong tuyết trong, lại một lần thứ gian nan bò lên, có vẻ chật vật lại thê thảm. Hắn đạo thân bên trong khí huyết khô héo, Tà Ác Chi Vương phân thân hợp thể công kích mạnh như đại thánh hiển, lúc này có thể nói đã thương tổn được hắn bản nguyên, thậm chí trong cơ thể các loại vô thượng thánh kỹ diệu pháp đều đã không cách nào vận chuyển lên, lúc này dựa vào chỉ là lung linh quả vương vô thượng dược lực, còn có trong cơ thể hắn nơi sâu xa cái kia một tia huyết thống chống đỡ hắn cầu thở gấp một hơi. Mặc kệ là nhất nguyên thánh pháp, vẫn là hồi xuân huyết, hoặc là trong cơ thể âm dương thánh mạch lực lượng, lúc này đều thần tàng đến đạo thân nơi sâu xa nhất, không cách nào lại vận chuyển lên, sinh mệnh gần như phải đi đến điểm cuối. Nếu là bình thường người, tất nhiên từ lâu từ bỏ, nhưng Tần Thiếu Du chắc chắn sẽ không từ bỏ, dù cho khí huyết đã khô khô, sức sống đã tiêu hao hết, nhưng vẫn như cũ cần nhờ bất khuất ý chí đi xong một đoạn này đường. Sinh tử một đoạn đường, ta đã đi qua quá nhiều, một đoạn này ta lại có thể nào từ bỏ. Tần Thiếu Du trong nội tâm có một thanh âm đang vang vọng, cái kia một kia bất diệt ý niệm dĩ nhiên có một loại lớn mạnh xu thế. Ôm Tử Linh, với phong tuyết trong tiến lên, thời khắc này, hắn đã quên sinh mệnh luân hồi lại chính là tân sinh, hắn cũng đã quên chính mình là một cái người tu hành, hắn chỉ là lấy một người bình thường sức mạnh đi cùng tử vong chống lại. Thời khắc này, nội tâm hắn cũng có vô tận cảm ngộ, đây là nột phàm nhân bình thường đối với sinh tử cảm ngộ, đối với vận mệnh bất khuất chống lại. Tử Linh lúc này cũng lạnh cả người, mỹ lệ dung nhan thượng không một tia huyết sắc, có vẻ cực kỳ trắng xám, hiển nhiên, hoàn cảnh này cũng không thích hợp Tử Linh ngủ say dưỡng thương, nếu là đạo thân lại cho hàn khí xâm lấn, chỉ sợ Tử Linh khí huyết sẽ bị đóng băng, vĩnh hằng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Con đường phía trước mênh mông, chẳng biết lúc nào là phần cuối, Tần Thiếu Du chỉ biết mình một đoạn này đường, hắn đi rồi cực kỳ lâu, đi được rất mệt, hắn rất nhớ khỏe mạnh ngủ mở giấc. Trong lòng Tử Linh lúc này khẽ to mày, trên mặt hình như có vẻ mặt thống khổ, Tần Thiếu Du dư niệm nhìn thấy, trong lòng cả kinh, loại kia muốn ngủ đi ý nghĩ quét một cái sạch sành sanh, sau đó trong cơ thể hắn không biết từ chỗ nào vọt tới một nguồn sức mạnh, đột nhiên để hắn đứng thẳng thân thể, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo lên. Bởi vì, hắn cảm thấy một luồng đại nguy cơ bao phủ vùng trời này, này một mảnh băng rừng cây, sớm đã có người đang chờ hắn đã lâu. Thời khắc này sức mạnh đến từ thân thể nơi sâu xa nhất, đó là thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm, nó lại vẫn ở trong thân thể của mình. Hơn nữa, cũng ở này thời khắc sinh tử, lại một lần hiện ra rồi. Tần Thiếu Du không biết tại sao thần nông cổ thần đạo niệm không có rời khỏi thân thể, vẫn như cũ bám vào trên người hắn, nhưng bất kể nói thế nào, nó là chính mình hiện tại duy nhất dựa vào. Thần nông cổ đạo niệm lần thứ hai hiện ra, Tần Thiếu Du trong cơ thể đột nhiên sinh ra biến hóa, thể tiên những vốn là đó như cùng chết nước bình thường thánh mạch đột nhiên chuyển động, nhất nguyên thánh pháp cũng rốt cục có thể chậm chậm lưu chuyển, sức mạnh đang dần dần ở trở về trong thân thể. Vẻ mặt hờ hững, Tần Thiếu Du đem Tử Linh bối ở phía sau, lấy đai lưng trói chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước cổ thụ lâm, âm thanh lãnh đạm nói, cổ môn người, chẳng lẽ nhất định phải cùng ta không chết không thôi sao? Nhưng mà, Tần Thiếu Du vừa mới nói xong, băng trong rừng liền đi ra một người có mái tóc hỏa hồng, người thanh niên nói, không ngừng cổ môn, còn có ta âm dương tộc. Thêm vào ta đây, người bạn nhỏ. Thiên âm lão quái âm thanh cũng thâm trầm truyền đến, sau đó, băng rừng cây nát tan đi, hóa thành hư vô chi địa. Cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên, âm dương tộc một vị thần bí cường nhân, còn có thiên âm lão quái, mỗi nơi đứng một phương, hình thành tam giác tư thế vây quanh Tần Thiếu Du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 343, không vì trường sinh chỉ vì hữu ngươi vui vẻ bình an. Biển mây mênh mông, thiên địa mờ ảo, Tần Thiếu Du chỉ cảm thấy thân thể của chính mình rơi vào một mảnh vân sàng bên trên, sau đó nhẹ nhàng ở trên trời bên trong đồng bền. Hắn cóng lấy Tử Linh, nằm ngoài vân sàng bên trên, ý thức trống rỗng, một loại cực kỳ cảm giác bể bại tập mãn toàn thân. Thời khắc này, hắn suy nghĩ nhiều liền như vậy hoàn toàn ngủ, cái gì cũng không cần mơ mộng, cái gì cũng không cần đi quản, theo năm tháng tua rua, chìm nổi thiên địa. Nhưng hắn lại biết, mình tuyệt đối không thể chân chính hoàn toàn ngủ say quá khứ, bởi vì giờ khắc này hắn đạo lực mất hết, cả người sinh cơ gần tuyệt, thời khắc này ngủ say quá khứ, vậy cũng hứa dù là vĩnh hằng ngủ say, đời này cũng lại tỉnh không được. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du lấy vô thượng ý chí lực, nỗ lực mở trầm trọng mí mắt. Thời khắc này, Tần Thiếu Du mới sâu sắc cảm nhận được, dù cho chỉ là một lần đơn giản mở mắt, đối với hắn giờ phút này, cái kia đều là một cái khó khăn đến mức nào sự. Cuối cùng ở gần như tiêu hao hết thể sinh mệnh khả năng sau, Tần Thiếu Du con mắt mở một đạo phùng, lúc này, rốt cục, một tia quang xuyên thấu qua mắt phùng tiến vào trong ánh mắt của hắn, trong chớp mắt liền để hắn cực kỳ kinh ngạc, thậm chí vào đúng lúc này, để hắn đã quên sinh tử, đã quên vào giờ phút này, tự thân nơi muốn cảnh. Đó là một tia hào quang màu vàng nóng, khi nó rơi vào Tần Thiếu Du mắt trong mắt thì, hắn liền nhìn thấy toàn bộ thiên địa. Hắn vẫn như cũ còn nằm nhòi vân sàng bên trên, cả người bồng bềnh với cao cao giữa không trung, nhưng lúc này khác, hắn rất xa nhìn thấy, xa xôi phía trước, một vị cực kỳ to lớn kim Phật ở bên mông trong mây chìm nổi không thôi, vô tận Phật quang lấp lóe, rọi sáng toàn bộ đất trời. Nay một vị kim Phật dường như một ngọn núi cổ nhạc giống như to lớn, chỉ ở bên mông biển mây trong đồng bền, nó có vẻ như vậy địa nghiêm túc, lại có vẻ như vậy an lành, trong tay khinh nằm dấu tay, Phật trên mặt có một tia nụ cười như có như không. Niêm Hoa ấn, Diệu Pháp Tương. Đây là Phật pháp trong truyền thuyết Niêm Hoa nở nụ cười pháp tướng, một chút trong lúc đó, cho một loại Phật pháp vô biên cảm giác. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du hoàn toàn bị Phật quang chiếu khắp, trên thân thể đạo thương dĩ nhiên vô hình trung chậm rãi bị bớt lên, khô héo thần thức cũng dần dần đạt được thoải mái, nhưng quan trọng hơn chính là, Tần Thiếu Du, nhất nguyên thánh pháp, dĩ nhiên tự chủ vận chuyển lên, chủ thánh mạch bên trong mọi chỗ bí điểm chúng có từng điểm Phật quang hiện ra, những trong ngủ mê đó Phật tượng phảng phất tự chịu đến Phật vương. Vương Triệu Hoán, tự chủ thức tỉnh, hiện ra ở trong hư không. Mấy chục vị Phật tượng, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nằm hoặc cười, hoặc động hoặc tĩnh, có kết ra thuyết pháp ấn, cũng có nặn ra không sợ ấn, hoặc là hàng ma ấn, các loại Phật ấn tư thái, các loại Phật gia động tác vẻ mặt, lúc này sinh động hiện ra ở trong biển mây, đang tiếp thu Phật vương vô thượng của rửa. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du mới cảm giác được thân thể dị dạng, nguyên lai, hắn có thể tìm được nơi đây, không chỉ có là bởi vì thần niệm thần dị cảm ứng, càng là bởi vì trong cơ thể cùng này vô thượng kim Phật ánh sáng có một loại như có như không cộng hưởng. Thời khắc này, Tần Thiếu Du đột nhiên nhớ tới ở thư viện một tầng bí cảnh trong cảm ngộ, khi đó, hắn đứng ở một gốc cây hoa nở Phật thụ hạ, nhìn viện trưởng khi còn trẻ tuổi ngộ đạo ánh tượng. Vào lúc ấy, hắn bước vào thánh tu chưa cửu, tu vi thấp, nhưng có thể nhìn thấy viện trưởng đã từng cảm ngộ các loại thần diệu đại đạo, trong lòng tự nhiên kinh ngạc. Hắn nhớ tới cái kia một bức tranh, cái kia tập bạch thí phiên phiên người thanh niên, ở hoa nở Phật thụ hạ, chuyển động không chữ sách cổ, tính nhưng mà quan, một khắc đó, thiên địa đại đạo tùy tâm mà chuyển, hoa nở Phật thụ ở từng sợi thanh phong trong gợi lên, phát sinh vô thượng diệu nhiên pháp âm, nếu như chân Phật tụ kinh, hiểu được 3000 hồng trần, đạo tận luân hồi sinh tử. Tất cả những thứ này dị tượng hiện ra, hoặc đều là đến từ thánh điển, cùng hoa nở Phật thụ trong lúc đó cảm ứng, khi đó khác, Tần Thiếu Du ở trong lòng hỏi: Tu bản pháp, tráng bản thân, ngộ đạo đường, tiền duyên vô duyên, Phật trước không hỏi sinh tử, Phật không độ ta ta tự độ. Người người đều là tương lai Phật, ta dù là Phật, cần gì Phật đến độ. Người khác phương pháp, không phải ta phương pháp, ta có thể bay chi để bản thân sử dụng, cảm ngộ ra bản thân pháp. Nay một ít, đến giờ khắc này, hắn nhưng lại mà có càng khắc sâu hiểu ra. Phật đạo sinh tử, xem qua mây khói, Phật đưa cho ngươi cơ duyên, nhưng cuối cùng có thể cho ngươi siêu thoát sinh tử luân hồi, nhưng cần nhờ chính là chính mình. Người khác cho ngươi vạch ra phương hướng, nhưng đường nhưng hay là muốn chính mình đi. Người người đều là tương lai Phật, nhưng nhất định phải trải qua thành Phật quá trình. Phật không độ ta ta tự độ, vậy cũng cần chính ngươi nắm giữ vô thượng sức mạnh, có thể phá diệt luân hồi, cầu được trường sinh. Tần Thiếu Du lúc này ở Phật quang bên trong, lần thứ hai cảm ngộ, lại một lần nữa rơi vào một loại huyền diệu tu hành cảm ngộ cảnh giới trong, mà hắn lúc này trên người đạo thương biến mất dần, đạo lực trở về, thậm chí cả người khí thế cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thân ở biển mây mênh mông bên trong, quay về một vị lớn vô cùng kim Phật. Tần Thiếu Du ở Phật quang bên trong, cùng đạo thân cộng hưởng, Phật tượng hiện ra, nhưng cũng không biết. Tử linh lúc này cũng phát sinh ra biến hóa, hơn nữa, ma đạo thánh binh lúc này dĩ nhiên tự động hiện ra, tắm rửa ở Phật quang bên trong. Đây là một bức rất thần dị cảnh tượng, tử linh bản thân cùng ma đạo thánh binh hòa vào nhau, mà ma đạo thánh binh càng tuyệt đối hơn là một cái khác loại tồn tại thần binh, nó bây giờ căn bản không phân ma thánh hai đạo sức mạnh, cũng có thể hấp thu luyện hóa, mà không ngừng chạm đại bản thân. Tử linh trên người cũng chạy xuôi chính là ma tộc máu, ma vật bản không hòa vào nhau với thế gian, cũng như chính tà bất lưỡng lập, nhưng những này đương nhiên sẽ không là tuyệt đối, có ma đạo thánh binh giúp đỡ, tử linh dĩ nhiên cũng bắt đầu hút vào này thuần khiết cực kỳ kim Phật ánh sáng. Thân thể dĩ nhiên cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, chính đang hướng về một cái không biết con đường tu hành thượng cất bước. Mặc kệ là Tần Thiếu Du vẫn là Tử Linh, bọn họ lúc này đều là hồn nhiên không hay thiên địa này biến hóa, chỉ là chăm chú gắn bó, ở này vân sàng bên trên, theo gió trục lưu. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đúng là tiến vào một mảnh tân trong thiên địa. Đôn đại, ở Trung Lục Thần Châu thập đại bên trong tòa thành cổ, còn tồn tại thứ 11 thành, này thứ 11 thành là chân chính thần bí tồn tại, căn bản không hóa ra hậu thế, thế nhân không cách nào tìm được. Này thứ 11 thành chỉ vì có người từng thấy ở vô tận nước trong biển cắt lấy hảo ảnh phương thức hiện ra quá ở trong mắt thế nhân. Bọn họ nhìn thấy nơi đó dĩ nhiên là một mảnh cổ lao Phật thổ, toàn bộ cổ thành bị Phật quang bao phủ, trên tòa thành cổ khắc họa vô tận Phật tượng, quan trọng hơn, nơi đó hiện ra đi ra người, đều nắm giữ không tầm thường tu vi, vầng trán cao, Phật lực thâm hậu, tuyệt đối đều là cao thủ. Nhưng những này đều không phải trọng yếu nhất, nhất làm cho thế nhân khiếp sợ chính là, những sinh sống ở đó thứ 11 thành người, mỗi người đều là khí huyết hồn hậu, cất bước trong lúc đó, đều có cuốn lấy phong vân tư thế. Cái kia bức ảo ảnh hình ảnh còn để hữu tâm nhân lấy bí khí ghi chép lại, lúc này còn trên thế gian truyền lưu, mà thứ 11 thành bởi vì ở trong biển cắt hiện ra, vì lẽ đó, thế nhân cũng xưng là hoang mạc cổ thành. Thế nhân cũng có truyền thuyết, hoang mạc cổ thành ẩn giấu kinh thế bí mật, Có người nói nơi đó từng là vô thượng chân Phật đạo trường, có lưu lại vô thượng bí pháp, thậm chí cùng Tây Mạc phần cuối Phật gia tịnh thổ như thế truyền thừa cựu viễn, nắm giữ trí cao Phật gia đạo nghĩa. Chỉ là thế gian có vô tận truyền thuyết, nhưng hoang mạc cổ thành không hiện ra hậu thế, lại càng không biết kỳ cụ thể giấu ở thế gian người nào góc. Tần Thiếu Du lần này bị Hóa Tiên Chỉ đưa lên đến một chỗ không biết tên địa phương, nhưng chính là Tuyết Vũ cổ thành biên giới cánh đồng tuyết bên trên. Đạp tận cánh đồng tuyết thì sẽ tiến vào một mảnh không người biển cát. Có người nói nơi này là một mảnh cấm địa, vùng thế giới này khí hậu hoàn cảnh cùng Tuyết Vũ nơi vừa vặn là ngược lại, nơi này liệt nhật bục sái, bao cát vạn giảm, một khi bước vào trong đó rất dễ dàng lạc lối chính mình. Trên đời cương giả cũng từng có bao nhiêu người đến quá mảnh này trong biển cát tìm kiếm hoang mạc cổ thành lối vào, nhưng cuối cùng không được kỳ môn mà vào, phẫn nộ nhiên rời đi. Thậm chí còn có mấy người bị vây ở biển cát vô hình mê trong trận, vinh hằng lạc lối cũng lại không về được. Bởi vậy, bất cứ lúc nào gian trôi qua, mảnh này vô bờ biển cát liền trở thành một mảnh tuyệt địa, ít có người đặt chân. Tần Thiếu Du có thể nói là ở nhờ số trời run rủi, cùng Tử Linh đồng thời bước vào mảnh này Phật thổ, hoang mạc bên trong tòa thành cổ. Bọn họ lúc này là nằm ở một chỗ vị trí bí ẩn, mênh mông trong mây, nó là dấu ở hoang mạc cổ thành hư không một cái nào đó nơi, dường như một mảnh dị giới, bị vô số ở dấu ngày đại trận bao trùm, dù cho là đại thánh hiền viên mãn cảnh giới trí cường giả, cũng chưa chắc có thể dễ dàng phát hiện. Chỉ là Tần Thiếu Du cùng Tử Linh đối với tất cả những thứ này không cảm giác chút nào, vẫn như cũng ở vào một loại trạng thái huyền diệu trong, không có tỉnh lại. Ở mảnh này địa phương thần bí bên dưới, nơi đó chính là hoang mạc cổ thành chủ thành, trung tâm trong là một tòa cao vút trong mây Phật miếu. Vang chói lọi, khí thế mạnh mẽ, cổ lao tiếng chuông không dứt, ở ánh nắng sáng sớm bên trong, làm cho người ta một loại yên tĩnh ôn hòa khí tức. Phật miếu cũng như tầng tầng thâm cung, một tầng một độ cao, càng là thâm nhập, Phật miếu nơi liền càng cao, cuối cùng tầng một Phật miếu đã bị mây mù nhiễu, đã không nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng. Lúc này, Phật trung xa xôi, ở chỗ cao nhất Phật miếu chủ đường bên trên, kinh điện hương vụ lượn lờ không ngừng, từng đạo tụng kinh chân ngôn truyền vang hoang mạc cổ thành. Nơi này có một người khoác một con mái tóc nhẹ nhàng tụng lánh, trường sinh kinh chân ngôn. Người dung nhan tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, phong thái thần thái càng là cảm động cực kỳ, dù cho chỉ là lặng lặng tụng ngâm bên trong cũng lan ra một loại kinh người vẻ đẹp, để Phật quang đều có chút âm u thất thải. Người rung động kinh động nội tâm nhưng đang nhẹ nhàng niệm tụng tên của một người. Thiếu Du, kiếp này ta bước vào cái hở, như hiểu ra chân Phật lý lẽ, tu hành Bồ Tát bất diệt thân, không vì trường sinh, chỉ vì hữu ngươi vui vẻ bình an. Lâm Tuyết Nhi nội tâm xem thường, sau đó ánh mắt của nàng rơi vào phía trước cái kia một tòa trông rất sống động chân Phật kim thân bên trên, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu ta nguyện nhập ngươi cái hở, theo ngươi tu hành chân Phật chi đạo, ngươi là có hay không như ngươi nói, thả ta mấy vị bằng hữu rời đi. Tượng Phật không nói, chỉ là niêm hoa nở nụ cười, nhưng Lâm Tuyết Nhi lúc này ẩn sâu ở trong cơ thể bản nhược chi niệm đã hiện ra, với không nói gì gian đã sáng tỏ ý của đối phương, đây là một loại tâm niệm vô thượng giao lưu. Ngươi cần ta đoạn phát minh trí, ta liền chém hết 3000 thanh ti, nhưng Phật quốc không để lại vô duyên người, các nàng cùng Phật vô duyên, xin ngươi không đủ tháo bắt cầu. Lâm Tuyết Nhi lúc này âm thanh lạnh lạnh, cổ tay nàng giang cái kia một chuỗi Phật châu lúc này lấp loé Phật quang, vẫn còn đang ngâm khẽ tiếng niệm kinh. Tuyết Nhi, ngươi sao có thể vì chúng ta chặt đứt trần duyên, chúng ta bước thoải mái, lưu lại cùng ngươi, ta tin tưởng, một ngày nào đó, Thiếu Du tất nhiên sẽ đến đây, mang chúng ta rời đi nơi đây. Mà Lâm Tuyết Nhi âm thanh vừa ra trong nháy mắt, Phật đường ở ngoài đi tới mấy cái nữ tử, dĩ nhiên là A Vi, Phương Thanh Ảnh còn có Tuyết Lạc Phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 344. Sát nghiệm lên lệ khí nùng cùng Tần Thiếu Du không chết không thôi, người tự nhiên chỉ có cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên, còn âm dương tộc cường giả bí ẩn, hắn tất nhiên là vì âm dương đỉnh mà đến, mà thiên âm lão quái vẫn như cũ đối với Tần Thiếu Du huyết nhục nhớ mãi không quên, hắn chỉ thiếu một chút là có thể bước vào tiểu thánh hiền cảnh giới, mà nếu có Tần Thiếu Du huyết nhục giúp đỡ, dù cho không có luyện hóa thành âm dương tạo hóa đan, chỉ là trực tiếp cắn nuốt mất Tần Thiếu Du huyết nhục, vậy cũng tuyệt đối có thể để cho hắn bước vào thánh hiền cảnh giới. Tần Thiếu Du lúc này ở thần nông cổ thần cái kia một tia đạo niệm phụ thể sau khi ngủ say, thánh mạch ở bắt đầu chậm chậm vận chuyển lên, khô héo huyết mạch ở hồi phục, đạo lực cũng từ thân thể nơi sâu xa dọc theo bé nhỏ mạch lạc chảy ra, sau đó từ từ thoải mái chủ thánh mạch, nhất nguyên thánh pháp, vận chuyển tốc độ đang tăng nhanh, sức mạnh liền dần dần mà trở về thân thể. Thần nông cổ thần đạo niệm mặc dù không cách nào để Tần Thiếu Du trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, nhưng có thể dẫn ra trong cơ thể thần tàng, thức tỉnh thân thể tiềm năng, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn tuyệt đối có thể hồi phục trí đại bộ phận sức mạnh thì trạng thái, đến lúc đó, thoát thân tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là thường ngày, Tần Thiếu Du tất nhiên sẽ không dễ dàng chạy trốn, mặc kệ có gọi hay không được, cũng tất nhiên sắp đại chiến một hồi lại nói, nhưng là hiện tại, hắn muốn có thể thoát được bao xa liền bao xa, tốt nhất là một cái không người hiểu rõ địa phương. Bởi vì, giờ khắc này phía sau hắn còn có Tử Linh, chính hắn sinh tử không quan trọng lắm, nhưng Tử Linh nhưng không được. Chỉ là, xem tình huống bây giờ, hắn muốn chạy trốn, cái kia hầu như là không thể sự, tứ phương thiên địa từ lâu phong tỏa, muốn phá vỡ, tất nhiên muốn bỏ phí một ít công phu, nhưng lúc này, ba người đã đối với hắn hình thành tam giác vây quanh tư thế, hắn vậy có cơ hội đi phá tan phong tỏa thiên địa. Không có bất kỳ đường lui, cũng không có thoát thân khả năng, cái kia chỉ có trận chiến sống còn. Nhưng đối với Tần Thiếu Du tới nói, trận chiến này không có chết, chỉ có sinh, bởi vì sau lưng có Tử Linh, vì lẽ đó, hắn nhất định phải sống sót. Ở hắn tu hành trong lịch trình, từng có vô số lần sinh tử hung hiểm, ở mỗi một lần đều có một đạo ý niệm chống đỡ hắn sống tiếp, nhưng hôm nay, chống đỡ hắn nhất định phải sống sót, là sau lưng một người phụ nữ, một cái có thể không oán không hối hận vì hắn trả giá nữ nhân. Tử Linh bị Tần Thiếu Du trói chặt, bối ở phía sau bối bên trên, người giờ khắc này đã yên tĩnh ngủ say, vẻ mặt tan tưởng, phảng phất giờ khắc này hắn ngủ say ở một cái ấm áp cảng loan bên trong, ở trong mơ, người nghe quen thuộc nhất khí tức, người biết hắn ở, cho nên an tâm. An tâm. Tần Thiếu Du lúc này sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, khí huyết cũng rất suy yếu, đạo lực cũng không đủ, dù cho có thần nông cổ thần một tia đạo niệm giúp đỡ, lúc này cũng chỉ là hồi phục một nửa không tới trạng thái. Nếu là trạng thái đỉnh cao thời khắc, Tần Thiếu Du đối đầu ba người này, tự nhiên không chỗ nào ý sợ hãi, chém liên tục giết bọn họ tự tin đều có, nhưng hiện tại, có thể hay không bảo mệnh cũng là một cái rất khó nói sự, huống hồ, Thanh Đồng cổ kiếm từ khi đang hấp thu một tia tiên khí sau khi, lại lâm vào trong giấc ngủ say, nằm ở một loại rất thần dị trạng thái trong. Không có Thanh Đồng cổ kiếm, Tần Thiếu Du hiện tại hoàn toàn muốn dựa vào chính mình. Lúc này, cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên đi tới, lạnh lùng cười nói, ta đã cảm giác được trên người ngươi khí huyết không đủ, đạo lực suy nhược, nói vậy ngươi có thể từ hóa bên trong tiên chỉ sống sót đi ra, vậy cũng là may mắn cực kỳ sự tình, mà giờ khắc này, trên người ngươi tất nhiên chịu đến nghiêm trọng đạo thân, nói không chừng còn thương tổn được bản nguyên, Tần Thiếu Du, ngươi cũng thật là một cái rất cường đại đối thủ, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Cổ môn thanh niên thức tỉnh cường giả kiêu ngạo địa cười nói trong tất cả đều là phúng cười tâm ý, Tần Thiếu Du nghe xong nhưng không để ý chút nào nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhưng rơi vào Thiên Âm lão quái trên người nhàn nhạt mở miệng nói, ta mới từ hóa bên trong tiên chỉ đi ra không lâu, các ngươi liền có thể đuổi tới nơi đây, xem ra Thiên Âm lão quái tổ sư gia, ngươi lần theo bí pháp vẫn như cũ như từ trước bình thường mạnh mẽ đây, đều nhiều năm như vậy, sư phụ ta ở trên người từng hạ xuống hồn khí thuật, ngươi cao minh hơn, một tức yên, chỉ cần ta có một tia khí tức hiện ra ở mảnh này thế gian, ngươi tất nhiên có thể ở ngàn dặm bên trong phát hiện tung tích của ta. Nghe được Tần Thiếu Du tràn ngập trào phúng tâm ý ca ngợi, Thiên Âm lão quái cười lớn một tiếng nói, vốn tưởng rằng ngươi đã chết với hóa bên trong tiên chỉ, nhưng không có nghĩ đến, ở ta vừa định lúc rời đi khác, dĩ nhiên đột nhiên cảm ứng được hơi thở của ngươi, xem ra, này ông trời đều nhất định phải chúng ta đến thu mạng của ngươi. Hừ, lão quái, ngươi cũng đừng nói đến dễ nghe như vậy, nếu không là ngươi sợ sệt một người không đấu lại Tần Thiếu Du, như thế nào kêu lên hai người chúng ta, bất quá, chúng ta đã nói cẩn thận, trên người hắn âm dương đỉnh là ta, đó là bộ tộc ta thánh tộc, còn cái khác, chính các ngươi quyết định. Âm dương tộc thần bí cường nhân lạnh lùng mở miệng nói, hiển nhiên hắn đối với Thiên Âm lão quái rất không thích, hắn cùng Thiên Âm lão quái hợp tác, cũng chỉ có điều là vì cầm lại bộ tộc thánh vật mà thôi. Ta không chết, các ngươi cũng đã nghĩ kỹ làm sao chữa của, chỉ sợ cuối cùng đều chỉ có thể để cho các ngươi thất vọng rồi. Tần Thiếu Du nhìn ba người, cười nhạt đạo, lúc này khắc, hắn, Nhất Nguyên Thánh Pháp đã hoàn toàn vận chuyển lên, đạo lực và khí huyết đều lấy một loại tốc độ khủng khiếp hồi phục. Nếu là không có thần nông cổ thần một tia đạo niệm, Tần Thiếu Du muốn hồi phục, đó là một cái cực không đơn giản sự, thậm chí khó giữ được tính mạng đều có khả năng, nhưng lúc này, thần nông cổ thần đạo niệm hiện ra, dĩ nhiên dẫn ra trong cơ thể thần tạng, phá tan chết cảnh, bước vào sinh cảnh giới. Hơn nữa, vừa nãy lấy sắp chết thân thể bước qua 10 dặm đường, lại làm cho hắn có không giống nhau trải qua giống như không cảm ngộ. Từ người tu hành đến phàm nhân, lại từ phàm nhân đạp sửa lại hành giả cảnh giới, Tần Thiếu Du nội tâm có chớp mắt sáng ngời nhất cảm ngộ, thời khắc này, hắn vẫn không có hồi phục chân chính sức chiến đấu, nhưng hắn lúc này đã bình tĩnh phong dòng, một loại bàng bạc tự tin phóng lên trời. Giờ khắc này biến hóa, trong phút chốc để ba người kinh giác. Thiên Âm lão quái ánh mắt ngưng lại, mặt mũi giàn mua thượng hiện ra kinh sợ, sau đó thất thanh cả kinh kêu lên, làm sao có khả năng, trên người ngươi khí tức làm sao trong nháy mắt này mạnh mẽ nhiều như vậy, ngươi này không phải bị nghiêm trọng đạo thương sao? Không được, hắn khí huyết cùng đạo lực ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp hồi phục. Cổ môn thanh niên thức tỉnh cường giả cũng đã biến sắc, hắn không biết Tần Thiếu Du trên người dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy kinh thiên biến dị, rõ ràng hắn ở Tần Thiếu Du trên người cảm ứng được tử vong sẽ tới khí tức, đạo lực bại tận, khí huyết khô héo, vì lẽ đó, bọn họ mới như vậy thông dòng, cũng không đội nhất thời đánh giết Tần Thiếu Du, nhưng không nghĩ, mấy câu nói trong lúc đó, Tần Thiếu Du trong cơ thể tử vong khí tức trong nháy mắt tiêu tận, vô cùng sinh khí kỳ hiện ra, dĩ nhiên mơ hồ có một loại áp chế khí thế của bọn họ, không thể đợi thêm, nhất định phải lập tức đem đánh giết, để ngừa tái sinh kinh biến. Âm Dương tộc cường giả bí ẩn nói chuyện, đã người đầu tiên xuất thủ giết hướng về phía Tần Thiếu Du. Hán trưởng gian diện hóa ra một đạo âm dương linh lực đồ, quyền phá hư không, trong nháy mắt kích đến Tần Thiếu Du trước người, một đạo làm người ta kinh ngạc hủy diệt khí thế, để Tần Thiếu Du trong lòng chấn động. Đây là một cái cực kỳ khủng bố âm dương tộc cường giả, ra gian tay, tuy rằng tiếng động không có hùng vị khí tức, nhưng sát cơ ẩn sâu, đột nhiên bạo phát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tần Thiếu Du chợt lui, lúc này không có đồng trao cổ ở tay, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thánh tu chiến kỹ, vì lẽ đó, đối mặt đòn đánh này, hắn lùi một bước để tiến hai bước, ở chợt lui gian, giữa hai tay đã ngưng hóa ra một đạo ánh trăng ấn, chính diện cùng linh khí âm dương đồ án tấn công. Ầm. Ánh trăng tan nát, nhưng linh khí âm dương đồ án vẫn như cũ không ngừng quyền nát ánh trăng ấn, kế tục đánh về phía Tần Thiếu Du, nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du trong tay cũng đã ngưng ra hai đạo ánh trăng chi ấn. Liền, chỉ ở lui mấy chục bước trong lúc đó, Tần Thiếu Du trước người đã che kín ánh trăng chi ấn, thậm chí thời khắc này, âm dương tộc ngưng hóa linh khí âm dương đồ án ở mấy chục đạo ánh trăng ấn công kích hạ rốt cục tan thành mây khói, dẫn không nổi chút nào phong ba. Quá trình này nói rất dài dòng, nhưng cũng bất quá là chuyện trong chớp mắt, mà lúc này, Thiên Âm lão quái cùng cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên công kích đã tới. Hai người này cũng là cực kỳ nhân vật khủng bố, tu vi cao thâm khó dò, đặc biệt Thiên Âm lão quái, chỉ nửa bước đã bước vào tiểu thánh hiền cảnh giới, tu vi cảnh giới xa xa ngự trị ở Tần Thiếu Du bên trên. Đương nhiên, nói đến tu vi cảnh giới, dù cho là cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên cùng âm dương tộc cường giả bí ẩn cái kia đều tuyệt đối là đại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới tồn tại, sức chiến đấu càng là mạnh hơn xa cùng thế hệ người tu hành. Tần Thiếu Du sau lưng là cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên, trong tay hắn một thanh kiếm cổ, bốc lên đạo đạo ánh sáng màu xanh, xét qua hư không, dĩ nhiên vô tình đánh giết hướng về Tần Thiếu Du sau lưng Tử Linh. Loại thủ đoạn này, quả nhiên vô sỉ tàn nhẫn, thế gian này, tu giả vô tình, cường giả vi tôn, cổ môn người tự nhiên làm được cực hạn. Tần Thiếu Du vốn là đối với cổ môn người hận đến cực điểm, những năm này bị vô duyên vô cớ truy sát, hắn đã cùng cổ môn trong lúc đó đến không chết không thôi trình độ, mà giờ khắc này, cổ môn thức tỉnh cường giả càng là như vậy vô sỉ, dĩ nhiên đối với sau lưng đã ngủ say Tử Linh ra tay, điều này làm cho Tần Thiếu Du nội tâm đột nhiên sinh ra một loại thô bạo khí. Những năm này, hắn mặc kệ ở làm sao bờ vực sống còn trong, cũng chưa bao giờ sẽ như lúc này giống như vậy, dĩ nhiên phi thường muốn giết người. Sát nghiệp lên, lệ khí đùng. Tần Thiếu Du tóc đen tung bay, lúc này cũng không thèm nhìn tới Âm Dương tộc thanh niên công kích, mà là trong tay trong nháy mắt ngưng hóa 10 đạo sát khí chi tiễn, đại diện thánh quang ấn vô tận diễn biến, chưa bao giờ từng thử liều mạng mà bắt giết cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên. Tiêu tự cổ quyết đã động rời đi chỗ khác đến, bộ tự quyết như mộng ảo giống như xuyên hành vào trong hư không, hồi xuân quyết cũng không ngừng hồi phục khí huyết, nhất nguyên thánh pháp cũng lưu chuyển không thôi. Nay một khắc, Tần Thiếu Du có khả năng vận chuyển công pháp thánh kỹ, đều vận dụng, căn bản không để ý sinh tử, chính là vì chặn đánh giết cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên. Khí thế rung trời, hư không phá diệt, Tần Thiếu Du khí tức khủng bố mà mạnh mẽ, căn bản không phải một cái đại thiên nhân đụng khí tức, thậm chí, ẩn nhiên gian còn ngầm có ý một tia thánh uy. Vô tận bị ấn, sát khí chi tiễn, âm dương lực lượng. Ở trong hư không, quay về cổ môn thức tỉnh cường giả quét ngang qua. Chuyện này, cổ môn thức tỉnh cường giả thanh niên, sợ hãi cực kỳ, thời khắc này, hắn ở Tần Thiếu Du trước mặt, dĩ nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Chưa bao giờ từng nghĩ, tràn ngập sát cơ Tần Thiếu Du có thể mạnh mẽ đến nỗi này trình độ. Ầm. Vô số đạo ánh sáng màu xanh bị nát tan, cổ môn thanh niên thức tỉnh cường giả lúc này cảm thấy một loại sự uy hiếp của cái chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 344, cái kia chính là hoàn hảo ý tứ từ Phật đường ở ngoài đi tới ba vị nữ tử, đều là phong thái chất việt, khí chất cao nhã, tư thái càng là xinh đẹp cảm động, một nhóm hơi động gian, phong tình vô hạn, có thể khiến người ta trong nháy mắt si mê không ngớt, liền này ôn hòa Phật đường vào thời khắc này cũng nhiễm phải một tia quyến rũ khí. Ba người này, phong tình khác nhau, A Vi tự không cần phải nói, là trung lục thần châu bên trong có tiếng minh châu. Sắc đẹp khí chất đều cảm động đến cực điểm, thiên hạ khó tìm, lúc này người đông đưa thon thả, chậm chậm mà đến, nhưng nàng trong lời nói có một loại kiều nộ bất khuất, trong suốt trong đôi mắt càng có một tia ý lạnh. Mà A Vi ngôn ngữ vừa ra, Tuyết Lạc Phù cũng mở miệng nói, đúng đấy, Tuyết Nhi, là ngươi đem chúng ta từ băng phong cổ địa mang rời khỏi, muốn lưu đồng thời lưu, phải đi đồng thời đến, chúng ta cùng tiến cùng lui, tuyệt không hạ xuống một người. Tuyết Lạc Phù vốn là nóng nảy mỹ nhân, tư thái cao gầy, vóc người nóng nảy, đang khi nói chuyện càng có một loại kiều man đáng yêu khí chất, làm cho người ta một loại rất phóng khoáng cảm giác. Người ở băng phong cổ địa bên trong, một đường tiến lên, hầu như đều là ở ngất xỉu bên trong, đang cùng Tần Thiếu Du tách ra sau, nhờ có A Vi cùng Lâm Tuyết Nhi không khí chăm sóc, bằng không, người cũng thật là không cách nào sống sót từ băng phong cổ địa trong đi ra. Vì lẽ đó, ở trong lòng nàng, A Vi là người chị em tốt, Tuyết Nhi cũng là. Đúng là Phương Thanh Ảnh, lúc này khắc nhưng là trầm mặc không nói, người vẫn như cũ một bộ thanh ý điệp, dung nhan thanh lệ không gì tả nổi, đôi môi gợi cảm, biểu hiện lạnh lạnh, trời sinh một luồng nữ phỉ đầu khí tức, đủ có thể để rất nhiều nam nhân trong lòng lại yêu lại sợ. Người linh động ánh mắt rơi vào tượng Phật bên trên, trên mặt có một loại suy tư biểu hiện. Lần này, người có thể ở băng phong cổ địa trong còn sống, ngược lại cũng còn may mà Lâm Tuyết Nhi, bởi vì dù là ở bốn đạo tà ác phân thân đem băng phong cổ địa hóa thành hư vô chi địa thời điểm, người không có bí khí có thể phá giới mà chạy, nhưng này thời điểm, người vừa vặn thấy một mảnh to lớn Phật quang phá tan băng phong cổ địa kết giới, giáng lâm đến băng phong cổ địa bên trong, khi đó, người không có chút gì do dự nhảy vào cái kia một mảnh Phật quang bên trong, sau khi liền theo Lâm Tuyết Nhi đi tới này Phật trong miếu. Sự thực, một khắc đó, Lâm Tuyết Nhi mấy người cũng là nằm ở nguy cơ sống còn bên trong, các nàng cũng không cách nào phá giới thoát đi này một mảnh thế giới, chỉ là ở thời khắc sống còn, Lâm Tuyết Nhi trong cơ thể bản nhược chi niệm nhận ra, sau đó, dĩ nhiên dẫn ra người đeo ở cổ tay cái kia một chuỗi cổ lao Phật châu, trong nháy mắt để nó chấn động, thậm chí có Phật âm xứng hưởng, xuyên thấu qua băng phong cổ địa kết giới, bay tới một chỗ nơi chưa biết, tiếp theo, trên bầu trời liền tung xuống tảng lớn Phật quang, cùng Phật châu cộng hưởng, hiển hóa ra một bức thần dị cảnh tượng. Một khắc đó, cùng bầu trời tung xuống Phật quang tiếp xúc, Lâm Tuyết Nhi mới trong phút chốc rõ ràng, này một mảnh Phật quang dĩ nhiên là bị Phật châu triệu hoán mà đến, sau đó liền đem các nàng những người này quyển đến hoang mạc cổ thành này một tòa Phật trong miếu. Tự nhiên, thông qua Phật quang đi tới hoang mạc cổ thành người, tự nhiên không ngừng Lâm Tuyết Nhi mấy người này, chỉ có điều, Phương Thanh Ảnh lúc đó cách Lâm Tuyết Nhi rất gần, liền người cũng bị Phật quang quyển đến nơi này, cùng với các nàng. Sau khi thông qua nói chuyện hiểu rõ, mới biết các nàng đều đang cùng Tần Thiếu Du nhận thức, điều này làm cho Phương Thanh Ảnh trong nội tâm có một ít cảm giác không thoải mái. Hoặc là phải nói là nội tâm có một loại chua xót mùi vị. Bất kể nói thế nào, Tần Thiếu Du là Phương Thanh Ảnh từ bên trong hang cổ mang ra đến, thậm chí sau khi thánh tu đều là người một tay huấn luyện. Tuy rằng ở phủ Vân Bí cảnh sau khi từ biệt liền mấy năm, nhưng loại này ban đầu cảm giác mới là nhất làm cho người hoài niệm. Phương Thanh Ảnh ở ngoài miệng không thừa nhận sẽ đối với Tần Thiếu Du có tưởng niệm tình, nhưng thật giống như một cái mẫu thân đối với mình hài tử giống như vậy, loại kia cảm tình có lúc không nói, nhưng càng sẽ cho người ghi lòng đặc dạng. Cùng Phật quang tiếp xúc với nhau trong nháy mắt đó, Lâm Tuyết Nhi mới rõ ràng cái kia một đạo chưa bao giờ biết nơi rơi ra Phật quang muốn người bước vào kẽ hở, từ đây cùng Phật cùng ở tại. Đương nhiên, bị Phật quang quyển đến hoang mạc bên trong tòa thành cổ người cũng dừng các nàng mấy người, mà Phương Thanh Ảnh sở dĩ cùng với các nàng, chỉ vì người cách các nàng rất gần, vừa vặn bị chuyển tống đến cùng một chỗ. Gặp gỡ sau khi, từ nói chuyện bên trong, Phương Thanh Ảnh mới biết, này mấy cái nữ tử đều cùng Tần Thiếu Du quen biết, hơn nữa đối với Tần Thiếu Du dùng tình từ sâu. Phương Thanh Ảnh không nghĩ tới, mới mấy năm không gặp, Tần Thiếu Du dĩ nhiên đã bắt tù binh không thiếu nữ tử phương tâm, hơn nữa, mặc kệ là A Vi còn Lâm Tuyết Nhi, đều là trên đời khí chất vô song, tiên nữ bình thường mỹ lệ nhân vật, đều đang đối với Tần Thiếu Du mối tình thắm thiết. Vẫn đúng là không biết, tiểu tử kia kiếp trước sửa chữa bao nhiêu đời mới đổi kiếp này diễm phúc vô tận. Phương Thanh Ảnh nội tâm cảm thán, nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tuyết Nhi gián tiếp cũng là cứu mạng của nàng, phần ân tình này nhưng là đi nợ, bất quá, người cũng xác thực yêu thích Lâm Tuyết Nhi tính cách, với ngây thơ trong thấy chân tình, ở thế gian này nhưng là rất khó tìm được. Kỳ thực, ai cũng sẽ không biết vận mệnh sẽ làm sao sắp xếp ngày mai, chỉ các nàng có thể gặp gỡ cùng nhau, từ trước các nàng cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, huống hồ, các nàng đồng loạt cùng một người đàn ông có quan hệ. Lúc này, Phương Thanh Ảnh nội tâm tự nhiên là cực kỳ phức tạp, nhưng nàng cũng không có hiện lộ nửa phần, chỉ là ánh mắt nhìn Phật tượng sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Tuyết Nhi, Tuyết Lạc Phù nói không sai, có thể tiểu tử kia đã đến mảnh này bên trong tòa thành cổ." "Ồ, Thanh Ảnh tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên cũng có thể cảm ứng được Tần đại ca khí tức, chẳng lẽ các ngươi đã cái kia?" Lâm Tuyết Nhi lúc này một phản trước đó yêu thương thần thái, trong nháy mắt trở nên cực kỳ hoạt bát lên, người trên mặt xinh đẹp có vẻ mặt kinh ngạc, một bức vẻ mặt khó mà tin được. "Cái gì cái kia?" Phương Thanh Ảnh nghe được Lâm Tuyết Nhi, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, thực là nghĩ không rõ lắm Lâm Tuyết Nhi nói cái kia đến cùng là cái nào, liền nghi ngờ hỏi. Đúng là A Vi, lúc này cũng nghe ra Lâm Tuyết Nhi trong lời nói ý tứ, không nhịn được cảm thấy một mặt đỏ bừng, cái này Lâm Tuyết Nhi thực là khẩu không đạn kỵ a, có sao nói vậy? A Vi nhưng là biết, từ khi cùng Tần Thiếu Du phát sinh quan hệ sau khi, giữa bọn họ sẽ có một loại thần diệu cảm ứng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng loại này huyết thống liên kết cảm giác có thể làm cho các nàng rất dễ dàng cảm ứng được lẫn nhau gian khí tức. Mà nếu Phương Thanh Ảnh có thể cảm ứng được Tần Thiếu Du khí tức, cái kia Lâm Tuyết Nhi trong miệng cái kia tự nhiên chính là chỉ cùng Tần Thiếu Du hoàn hảo ý. Phương Thanh Ảnh biết Lâm Tuyết Nhi các nàng cùng Tần Thiếu Du trong lúc đó quan hệ, nhưng nàng nhưng không có nói cho Lâm Tuyết Nhi các nàng chính mình cũng cùng Tần Thiếu Du là người quen cũ, phải nói vẫn là sư tỷ cùng sư đệ quan hệ, vì lẽ đó, trước lúc này, Lâm Tuyết Nhi các nàng cũng không biết Phương Thanh Ảnh cùng Tần Thiếu Du cũng quen biết. Cái kia chính là cái kia a. Lâm Tuyết Nhi vẫn như cũ chớp linh động mắt to, rất chăm chú trả lời, người tuy rằng rất lớn mật mở ra, nhưng có chút từ vẫn là thật không tiện nói trực tiếp mở miệng, vì lẽ đó chỉ có thể lần thứ hai nghiêm túc cường điệu một lần. Nghe được Lâm Tuyết Nhi, Phương Thanh Ảnh vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ, nghi hoặc mà nhìn Lâm Tuyết Nhi. Lần này, Lâm Tuyết Nhi thực sự là cũng lên, trực tiếp nói, chính là cùng Tần đại ca thật ý đó à. Xong. A Vi nhìn thấy Phương Thanh Ảnh qua nét mặt của nghi hoặc lại biến thành nổi giận, rốt cuộc biết, Lâm Tuyết Nhi càng làm nhân ra muốn hỏng rồi. Không phải mỗi người có thể cảm ứng được đối phương khí tức, liền nhất định phải cùng đối phương phát sinh cái kia, nhưng có lời này, có thể, e sợ chỉ có Lâm Tuyết Nhi mới biết cái này giống như đơn thuần cho rằng, cũng chỉ có người dám như vậy ngay mặt hỏi nhân ra. Hơn nữa còn là một mặt tiên chân khả ái răng rốc, sợ nhất ngây thơ cô nương lưu manh lời. Đây là A Vi giờ khắc này chân thực tâm tình khắc họa, người lúc này chỉ có thể đem Lâm Tuyết Nhi kéo đến một bên, miễn cưỡng nở nụ cười đối phương Thanh Ảnh nói, "Thanh Ảnh tỷ tỷ, Tuyết Nhi không hiểu chuyện, tiểu hài tử không biết nói chuyện, ý của nàng là làm sao ngươi biết Tần Thiếu Du cũng tới đến khu này hoang mạc cổ thành trong thiên địa. Hơn nữa, nghe Thanh Ảnh tỷ tỷ khẩu khí, tựa hồ cùng Tần Thiếu Du là người quen cũ nhà, chúng ta làm sao vẫn luôn không biết đây?" A Vi lúc này chỉ có thể đổi chủ đề, hơn nữa trực tiếp đem Lâm Tuyết Nhi kéo đến sau lưng, chỉ lo người còn nói ra cái gì kinh thiên nói như vậy. Vốn là Phương Thanh Ảnh còn ở nổi giận bên trong, nhưng vừa nghe đến A Vi, người lại đột nhiên có chút thật không tiện, nhân ra đều đem tất cả nói với tự mình, mà chính mình nhưng không có nói cho các nàng biết, đặc biệt ở nhận thức Tần Thiếu Du chuyện này thượng. Ta xác nhận cùng Tần Thiếu Du nhận thức, bất quá, ta cũng không phải có ý định ẩn giấu, chỉ là, những này chuyện cũng nói đến, chỉ có thể đổ tăng ưu phiền, hay là còn có thể có một ngày, chúng ta sẽ biến thành người dưng người thậm chí là kẻ địch cũng có nói, vì lẽ đó, ta cũng không có cái gì tốt để. Phương Thanh Ảnh lúc này lại không biết làm sao mở miệng miêu tả cùng Tần Thiếu Du trong lúc đó quan hệ, nếu nói là ở rất lâu trước đó, người hay là còn có thể nghe theo phụ thân sắp xếp, sẽ không chút lưu tình lấy đi Tần Thiếu Du huyết đủ, luyện hóa âm dương tạo hóa đan, nhưng tự tại lần đó băng phong cổ địa hành trình trong, Tần Thiếu Du cứu người một mạng, quan trọng hơn chính là, người đã đối với Phương Tiên Đức không ôm bất kỳ hy vọng, ngẫm lại hắn ở bên trong hang cổ nói lời nói này. Còn có không chút lưu tình ở trên người nàng rơi xuống hóa lực đan, tất cả những thứ này, làm cho nàng trong lòng vẫn lạnh lẽo, lại mà, lần trước, Tần Thiếu Du vu lôi kiếp bên trong cứu Phương Tiên Đức một mạng, vì lẽ đó, những này gộp lại đều là cảm kích, cũng bởi vậy đối với Tần Thiếu Du cảm tình trở nên phức tạp hơn. Thanh Ảnh tỷ tỷ nguyên lai cùng Tần đại ca trong lúc đó thật sự còn có cố sự đây, cái kia nhất định phải nói đến cho Tuyết Nhi nghe một chút, Tuyết Nhi thích nhất nghe cố sự rồi. Dù cho bị Phương Thanh Ảnh kéo về phía sau, vẫn như cũ đánh không ngừng Lâm Tuyết Nhi muốn nói chuyện nhiệt tình. Nột ngạt ở trong lòng hồi lâu, chưa bao giờ tìm tới một cái có thể kể ra đối tượng, Phương Thanh Ảnh đột nhiên cảm thấy có một loại muốn kể ra kích động, những năm này một người ở giang hồ phiêu bạt, cô độc kiên cường quá lâu, nội tâm tất cả, chung quy phải tìm những người này đến nói hết một thoáng. Hơn nữa, lấy nàng lành lạnh tính cách, rất ít người có thể làm cho nàng sinh ra thân cận cảm, ngoại trừ cái kia một cái như vô lại giống như Tần Thiếu Du, nhưng này một người tuyệt không có thể trở thành là người nói hết đối tượng. Lúc này, Lâm Tuyết Nhi lại làm cho người sinh ra một loại thân cận cảm, không biết là nhân trên người nàng ngây thơ vẫn là trên người nàng có mang không một hạt bụi bản ngược chi niệm. Nhưng nàng ở phủ Vân bí cảnh trong một người chịu đựng quá lâu cô tịch, hiện tại liền muốn tìm cái nói hết một thoáng. Liền, Phương Thanh Ảnh liền cùng mấy nữ ngồi ở Phật đường trung gian, chậm rãi kể ra nổi lên những năm này trải qua. Kể ra qua lại, sẽ nhớ tới mỹ hảo nhất thời gian, nhưng Phương Thanh Ảnh trong trí nhớ, ngoại trừ mẫu thân, còn lại dĩ nhiên là cùng Tần Thiếu Du ở Thiên Âm Sơn thượng tu hành cái kia một quãng thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 345, đất hoang cổ miếu có một ít sự, hoặc có một ít người, ở lúc đó có lẽ sẽ cảm thấy bình thản không có gì lạ, thậm chí là khô khan vô vị, chỉ là, khi, làm, năm tháng trôi qua, lần thứ hai nhớ tới thì, mới đột nhiên sẽ có một trong hoài niệm thương cảm. Thiên Âm Sơn, Phương Thanh Ảnh sẽ nhớ tới mỗi sáng sớm cùng ở sau lưng nàng cái kia một người thiếu niên, cũng sẽ nhớ tới, ở cầu viện tu hành nơi bên trong các loại thời gian, không tính vui sướng, nhưng bình thản trong tự có một loại khó có thể kể ra chân tình. Lúc này, thời gian yên tĩnh, Phật đường bên trong, hương vụ mờ ảo, trong không khí có tràn ngập một loại hồng trần bên trên thanh tịnh không một hạt bụi, màu vàng Phật tượng, tựa như cười mà không phải cười, nhưng làm cho người ta một loại siêu thoát tự tại. Phương Thanh Ảnh, A Vi, Lâm Tuyết Nhi, Tuyết Lạc phủ bốn nữ lúc này bất giác gian đều mở ra đề tài, từng người kể ra chính mình qua lại, sau đó, đột nhiên có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, sau khi lợi dụng tỉ muội tương xứng, quan hệ trở nên cực kỳ thân cận. Mãi đến tận cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi mới rốt cục trở lại trước đó đề tài, bất quá, người âm thanh lúc này trở nên rất bình tĩnh hờ hững, Thanh Ảnh tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói, Tần đại ca đã đi tới hoang mạc bên trong tòa thành cổ, là có thật không? Nhưng là, Tuyết Nhi cũng không có cảm ứng được hơi thở của hắn nha. Phương Thanh Ảnh biết Lâm Tuyết Nhi người mang bản nhược chi niệm, cảm ứng xa mạnh mẽ hơn nàng, vì lẽ đó, Lâm Tuyết Nhi nếu là không cách nào cảm ứng được, bản thân nàng tất nhiên cũng không cách nào cảm ứng được, bất quá, Phương Thanh Ảnh cũng có chính mình thần dị chỗ, người người mang thiên phú thánh kỹ thông linh thánh thuật. Một chút xem bản chất, nhắm thẳng vào đạo tâm. Người mang thông linh thánh thuật người cùng trong thiên địa thực vật cùng động vật trời sinh có đạo âm cộng hưởng, thậm chí có thể tiến hành linh thức giao lưu, đáng sợ hơn chính là, thông linh thánh thuật càng là một loại tiên thiên linh giác, có thể nhận biết tương lai. Vừa nãy, người bước vào Phật đường bên trong, nghe được Lâm Tuyết Nhi nhắc tới Tần Thiếu Du, trong lòng mới trong phút chốc tránh qua một bóng người, vì lẽ đó, người liền có như vậy linh cảm. Ta cũng không dám xác định, ta người mang thông linh thánh thuật, điều này cũng chỉ là ta một loại linh cảm. Phương Thanh Ảnh như thực chất nói đến, cũng không ẩn giấu, nếu lấy tỉ muội tương xứng, liền cần thẳng thắn mà nói. Tỷ tỷ dĩ nhiên người mang thông linh thánh thuật, truyền thuyết, này khi nếu là tu đến cảnh giới chí cao, có thể nhất niệm triệu hoán bản giới chi linh, vì bản thân tác chiến. A Vi kinh ngạc thốt lên mở miệng, thông linh thánh thuật là chỉ ở bản nguyên pháp thuật bên dưới thần thuật, nhưng Phương Thanh Ảnh dĩ nhiên người mang này thuật, điều này làm cho người cực kỳ giật mình. Nhất niệm triệu hoán bản giới chi linh, đây là trong truyền thuyết thần kỹ, cần phải có thần cách truyền thừa, nếu không, dù cho tu đến cảnh giới chí cao, cũng chung chỉ là một thức thánh kỹ. Phương Thanh Ảnh cười cười nói, người có thể rõ ràng, thần cùng thánh khác nhau. Thánh, vì là thế gian chí cường tồn tại, mà thần tắc vượt lên trên thế gian bên trên, thậm chí thế giới này có hay không có thần, này kỳ thực một cái mê bình thường tồn tại. Thanh Ảnh tỷ tỷ nếu người mang thông linh thánh thuật, linh cảm đến Tần đại ca đã cũng tới đến này hoang mạc bên trong tòa thành cổ, cái kia tất nhiên sẽ không giả bộ, mà chỉ cần Tần đại ca ở tòa này trong thành, cái kia tất nhiên có thể cảm ứng được chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ tìm tới chúng ta, nhưng là Tuyết Nhi nhưng không hy vọng bị tìm tới. Nhưng mà lúc này Lâm Tuyết Nhi lại đột nhiên âm thanh yêu thương nói rằng, mỹ lệ linh động trong mắt đã có sương mù hiện hiện. A Vi ôn nhu đem Lâm Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tuyết Nhi là lo lắng Thiếu Du an nguy sao? Tuyết Nhi biết, nếu là Tần đại ca biết chúng ta ở đây tất nhiên liều mạng cũng phải mang chúng ta rời đi nơi này, nhưng là, người ở đó quá mạnh mẽ, thậm chí còn có chân Phật cảnh giới tồn tại, Tần đại ca như cùng bọn họ phát sinh xung đột, tất nhiên có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó, Tuyết Nhi muốn mời các vị tỷ tỷ đều hạ sơn đi các loại, chờ, Tần đại ca, mà Tuyết Nhi chỉ có thể theo bọn họ đi rồi. Lâm Tuyết Nhi lúc này khóc rưng rức nói rằng, người biết, cái kia một cái dẫn người đi vào kẽ hở người cường đại đến mức nào, hiện tại ở Tần Thiếu Du căn bản không phải là đối thủ. Trừ phi có một ngày, người quả nhiên có thể thành tu có thể chính quả, thành tựu Bồ Tát bất diệt kim thân. Tuyết Nhi đã quyết định, xin mời chư vị tỷ tỷ hiện tại liền xuống núi, mà cái kia một người cũng lập tức sẽ đến rồi, đến lúc đó, ta nhất định phải với bọn hắn đi. Cuối cùng, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên thu hồi nước mắt, cực kỳ kiên cường mở miệng nói, biểu hiện dị thường chăm chú. Nhưng là, nếu như Tần Thiếu Du biết Tuyết Nhi ngươi bước vào kẽ hở, hắn dù cho tìm khắp chư thiên vạn giới, đều tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Phương Thanh Ảnh đột nhiên mở miệng nói, người tuy rằng trong lòng vẫn như cũ còn có chua xót mùi vị, nhưng Tuyết Nhi mối tình thắm thiết cũng làm cho người cảm động. Kỳ thực, ngày đó ta sớm có linh cảm, vì lẽ đó, ta hiện tại cũng không bi thương, Tuyết Nhi tin tưởng, có một ngày, Tần đại ca tất nhiên sẽ cứu ta với chư Phật trong lúc đó. Nói ra câu nói đó thời điểm, Lâm Tuyết Nhi trói lọi, trong thanh âm quả nhiên đã không còn bi thương nữa. Mà một khắc đó, Phương Thanh Ảnh mấy nữ phảng phất là lần thứ nhất nhận thức Lâm Tuyết Nhi, đây là một ít cái kiên cường chấp nhất nữ hải, trong nội tâm nàng có niềm tin của chính mình. Có một ngày, hắn tất nhiên sẽ cứu ta với chư Phật trong lúc đó. Chỉ cần một câu, liền để Phương Thanh Ảnh bà nữ duy trì trầm mặc, các nàng không còn lúc nào lý do đi phản bác, trong lòng nhịn xuống bi thương cùng không muốn. A Vi cuối cùng chỉ là quay về Lâm Tuyết Nhi khẽ mỉm cười nói, Tuyết Nhi, bước vào kẽ hở, đó là ngươi nhất định tu hành đường, nhưng chúng ta tỉ bội duyên phận ở đây, mặc kệ thế gian bao nhiêu hỗn loạn sự, phù hoa tan mất sau dù là chúng ta lại tương phùng thì. Cuối cùng, Phương Thanh Ảnh bà nữ vẫn là đạp rơi xuống hoang mạc cổ thành Phật miếu, Lâm Tuyết Nhi cũng không có đưa tiễn, người với Phật đường bên trong tính toán, an nhiên nhập định, chờ đợi bước vào kẽ hở một khắc đó. Hoang mạc bên trong tòa thành cổ, đâu đâu cũng có tràn ngập Phật giáo văn hóa khí tức phong cách kiến trúc, tràn ngập cổ lão cảm giác tang thương. Cổ nhai bên trên, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, trong những người này, có phổ thông phàm tục người, cũng có mạnh mẽ Phật tông tu sĩ, thậm chí, này cổ nhai bên trên, có cửa hàng, có tử lâu, thậm chí có dược phường. Mặc dù nói, Phật gia giới giết, giảng chúng sinh bình đẳng, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục tôn chỉ, nhưng chỉ cần dính đến tu hành, ở nơi nào đều sẽ có tranh đấu. Huống hồ, ở hoang mạc bên trong tòa thành cổ, đại đa số vẫn là phàm tục người, có nhân thế gian thất tình lục dục, vì lẽ đó, những người ở đây sinh hoạt cùng với nó cổ thành thật không có bao lớn khác nhau. Hoang mạc bên trong tòa thành cổ một cái nào đó điều cổ nhai, một cái mập mạp bóng người ở bay nhanh, nhanh chóng chạy trốn, phía sau hắn nhưng có chừng 10 cái lao hòa thượng truy đuổi. Tên béo tự nhiên chính là tên béo, hắn tư thái xem ra tuy rằng cực kỳ mập mạp, nhưng chạy ở cổ nhai bên trên lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, tốc độ nhanh như chớp giật, dần dần mà kéo dài cùng phía sau những mười mấy đó cái hòa thượng khoảng cách, mãi đến tận xuất hiện ở một chỗ không người đất hoang bên trong. Đất hoang bên trong có sâu thêm minh, ở hoàng hôn trong có một loại cô lương, nhưng thời khắc này, tên béo trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an, bởi vì phía trước đất hoang bên trên xuất hiện một tòa nho nhỏ cũ nát của miếu. Tên béo cũng là bị Phật quang truyền tống đến hoang mạc bên trong tòa thành cổ đến, nhưng rất thần kỳ chính là, tên béo bị truyền tống đến một chỗ hoang cổ miếu chỉ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cái kia một chỗ hoang cổ miếu nhỏ cũng không có đặc biệt gì, bên trong chỉ có một vị rách nát tượng Phật bằng đá, còn có một chiếc cũ kỹ thanh đèn. Tên béo ở lại hoang cổ di chỉ trong, vừa vặn trong đêm tối muộn, thiên địa một vùng tăm tối, liền đêm đó, tên béo thắp sáng cái kia một chiếc cũ kỹ thanh đèn. Thanh đèn ở trong tối hắt trong sáng lên, một khắc đó, tên béo mới phát hiện, thanh đèn không nhị cũng không dầu, nhưng thiêu đốt không ngừng, mà cái kia hào quang nhỏ yếu dĩ nhiên có một loại khí tức thánh khiết. Hào quang sáng lên, chiếu vào rách nát tượng Phật bằng đá bên trên, thần kỳ một màn xuất hiện, từng đạo hào quang màu vàng nóng từ rách nát tượng Phật bằng đá trong truyền ra, trong phút chốc, để trong thiên địa tràn ngập hào quang màu vàng nóng. Tên béo kinh ngạc đến ngây người, đẩy ra tượng Phật bằng đá, dĩ nhiên phát hiện một quyển ố vàng cũ nát kinh thư đè ở phía dưới, lúc này dĩ nhiên chính là nó đang tỏa ra vô tận kim quang, hơn nữa, những này kim rơi vào tên béo trên người thời điểm, hắn một thân mệt mỏi cùng đau sốt quét đi sạch sành sanh, thậm chí có một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Đây là một loại khí huyết sung mãn, sắp sửa đột phá đến một cái khác cảnh giới dấu hiệu. Những này biến hóa, để tên béo dị thường giật mình, rốt cục cảm thấy này không phải một quyển đơn giản kinh thư, cái kia chẳng cổ thanh đèn cũng tuyệt không là phàm vật. Tên béo như nhặt được trí bảo, chuyển động kinh thư, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên chính là kinh thư bên trong, mặt trên trống rỗng, không hề có một chữ thể hiện ra. Cuối cùng, mặc kệ hắn thử cái gì phương pháp, trải qua thế nào nỗ lực, trống không kinh thư vẫn như cũ trống rỗng. Cuối cùng, tên béo từ bỏ. Nhưng hắn nhưng lấy đi thanh đèn cùng kinh thư, sau đó, nhiều lần đau khổ, rốt cục đi tới hoang mạc bên trong tòa thành cổ, nhưng rất bi kịch chính là, hắn mới vừa vào cổ thành không bao lâu, liền bị rất nhiều hòa thượng nhìn chằm chằm, thẳng đến lúc này bắt đầu rồi đuổi bắt. Lúc mới bắt đầu, tên béo còn không hiểu ra sao, thẳng đến về sau mới biết, những này hòa thượng dĩ nhiên là bị trong lồng ngực của hắn cái kia một chiếc thanh đèn khí tức hấp dẫn mà tới. Này một chiếc cổ thanh đèn, mặt trên khắc họa có một bức Phật tượng, phi thường mơ hồ, giống bị bụi trần che đậy, không cách nào tẩy đi, có vẻ rất đặc biệt. Đối với tên béo mà nói, những bảo vật này đều là cùng mình hữu duyên, tuyệt đối không thể giao ra, vì lẽ đó, bị một đám hòa thượng nhìn chằm chằm sau, hắn một đường chạy trốn. Vốn là, lấy hắn vô thượng ẩn nấp thuật, trực tiếp có thể từ dị thời không trong bỏ chạy, nhưng mà, hắn phát hiện này hoang mạc cổ thành trong hư không, có bảy vô tận bí trận, từ hư không bỏ chạy, lúc nào cũng có thể sẽ xúc động những kia bí trận, đến lúc đó như bị nuốt, cái kia dù là lại không có cơ hội đào tẩu. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể ở cổ nhai hẻm nhỏ bên trên xuyên hành, nhưng là dễ dàng thoát đi vài đoàn hòa thượng đuổi bắt, cho tới giờ khắc này đi tới nơi này đất hoang bên trên. Phía sau đã không người, này trống trải đất hoang bên trên chữ đứng thẳng một tòa cũ nát miếu nhỏ, tên béo trong lòng có một loại cảm giác không ổn, loại kia không ổn liền đến từ cái kia một tòa cũ nát miếu nhỏ. Tên béo rất nhớ lui về phía sau đi, nhưng hắn đầu vừa nhìn thì, dĩ nhiên phát hiện lai lịch đã bị yên vụ bao phủ, cũng lại không nhìn thấy, mà mạc sắc dần tới, cách đó không xa cũ nát cổ miếu có một tia đèn đuốc chuyển đến, thiên địa này, làm cho người ta một loại âm u cảm giác khủng bố. Tên béo đáy lòng sợ hãi, trực tiếp đã nghĩ từ trong hư không bỏ chạy, dù sao, đây là ở hoang mạc cổ thành ngoại ô, trong hư không tất nhiên không có bí trận, có thể dễ dàng bỏ chạy. Nhưng mà, tên béo thời khắc này dĩ nhiên có một loại không bị chính mình khống chế cảm giác, hắn muốn là muốn từ hư không bỏ chạy, nhưng hắn bước chân nhưng không tự chủ liền hướng cái kia một tòa lẻ loi bên trong tòa miếu nhỏ đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 346, ngươi giết bằng hữu ta liền giết ngươi thứ 346 âm chương ngươi giết bằng hữu ta liền giết ngươi màn đêm buông xuống, thế giới yên tĩnh, đất hoang bên trong, ánh trăng từng bước, nhưng phản thêm một ít thế lương. Tên béo lúc này nội tâm có một đạo rẽ rủa âm thanh, nội tâm hắn chân thực ý nghĩ là muốn rời xa cái kia một ngôi miếu cổ, nhưng thân thể nhưng không bị khống chế hướng về cái kia một tòa cũ nát bên trong tòa miếu nhỏ đi đến. Thời khắc này, tên béo cảm giác mình thật giống lại trở về buổi tối hôm đó, hắn cũng bước vào một tòa bên trong tòa miếu nhỏ, nơi đó có một chiếc cổ lão thanh đèn, một vị rách nát tượng Phật bằng đá. Rất nhanh, tên béo liền bước vào đến cái kia một tòa cũ nát bên trong tòa miếu nhỏ, bên trong dĩ nhiên cũng là trống rỗng một mảnh, chỉ có một chiếc thanh đèn, một vị thạch tượng. Nhưng đây là một chiếc có nhị thanh đèn, tượng Phật trong cũng không có Phật quang tràn ra, vì lẽ đó, tên béo biết chính mình bước vào trong ảo cảnh. Tên béo tuy rằng rất béo, xem ra là loại kia mềm yếu tính tình, nhưng ai có thể biết hắn chân thực ý chí đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Hắn từng ở chính mình cổ tộc cấm địa trong sống sót mà đi ra ngoài, trải qua các loại sinh tử khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó, dù cho thân thể của hắn không bị khống chế, nhưng hắn nội tâm nhưng là một mảnh thanh minh. Phật cảnh tái hiện, nếu có thể chỉ bằng một người nội tâm một tia gợn sóng, liền có thể làm ra một người quá khứ chứng kiến quá hết thể ảo giác, như vậy tu vi tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, rồi lại hà tất vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ hoang mạc cổ thành đại hòa thượng môn đều như vậy yêu thích tinh tướng? Tên béo tự nhiên không phải ngu ngốc, thậm chí phải nói là một cái nội tâm mạnh mẽ, dị thường người thông minh, bất quá, rất nhiều lúc, rất nhiều người chỉ có thể bị hắn một thân thịt mỡ cùng với người hiền lành nụ cười cho lừa mà thôi, hoặc cũng rất nhiều thời điểm, điều này cũng chỉ là hắn một loại ngụy trang. Chỉ là, lúc này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mập mạp khuôn mặt thượng một mảnh nghiêm túc, trong lời nói càng là nhắm thẳng vào lòng người. Theo tên béo ngôn ngữ hạ xuống, cổ miếu biến mất, chỉ ở tên béo phía trước, ở này hoang không trống trải bên trong vùng bình nguyên đứng một cái đại hòa thượng. Mặt béo phì thai to, thân thể tròn vo, này mười, một cái đại hòa thượng dạng, hắn chắp tay hành lễ, miệng tụng nói: "A Ni Đà Phật." Chỉ là một câu Phật hiệu, nhưng ở trong phút chốc, thiên địa cộng hưởng, tên béo liền phảng phất cảm thấy có vô số tôn tăng nhân ở trong lòng trong cộng niệm Phật âm, để hắn trong lòng rung mạnh, có một loại thần hồn đều thất cảm giác. Tên béo lúc này chỉ có mặc chuyển huyền pháp, cực lực chống cự loại này khủng bố Phật hiệu thanh âm. Phật tông giảng chính là hữu duyên phương pháp, ngươi không phải ta Phật người hữu duyên, vì lẽ đó, ngươi liền cùng Phật tông đổ vật vô duyên, cái kia liền hẳn là nhanh chóng bỏ qua, quy về ta Phật. Đại hòa thượng ở Phật hiệu sau khi, mới nói lẩm bẩm nói rồi một câu nói này, nhưng lúc này, tên béo đã để mồ hôi lạnh ướt đẫm y sớn, cái này đại hòa thượng tu vi quá mức khủng bố, tuyệt đối có thể dùng sâu không lường được để hình dung, dù là vẫn không có ra tay, nhàn nhạt mới nói, liền để tên béo sinh ra một loại vô lực chống đỡ cảm. Ngươi sao biết ta cùng Phật vô duyên? Nếu như không có duyên, vì sao vô cùng năm tháng, xa xôi khách qua đường, không người có thể gặp phải, nhưng một mực để bản gia ta gặp gỡ, vì sao không nói, ngàn vạn năm đợi được hậu, chỉ vì chờ đợi một tên béo đến. Tên béo cường chống trả lời, bất quá, nội tâm hắn bên trong nhưng đối với mình câu này thâm hàm triết lý cảm thấy rất hài lòng, cảm giác mình không đi làm một cái thi nhân, cái kia thực sự có chút tiếp, nói không chắc, có một ngày lấy thơ nhập đạo, trở thành như thi thánh đô phủ như thế vĩ đại tồn tại, cũng hoặc càng khiến người ta kinh diễm thi tiên lý bạch. Hắn tự nhiên biết đại hòa thượng này nói này một cái công khai lý do là vì cái gì, bất quá hắn cũng biết, ngôn ngữ sau khi, tất nhiên chính là độc thủ, coi lời này, ngôn ngữ tuyệt đối là giải quyết không được vấn đề, dù cho là cao thâm Phật ngữ cũng không được, chỉ có quả đấm của người nào ngạnh mới là chân lý. U mê không tỉnh, phạm ta Phật tông si tội, liền để cho ta tới vì người siêu độ. Quả nhiên như tên béo trong lòng sở liệu, đại hòa thượng lúc này cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy Phật âm gào to, lại mà, nặn ra một đạo bất động minh vương ấn nắp ấn hướng về tên béo. Nói siêu độ liền siêu độ, đại hòa thượng này quả nhiên tàn nhẫn, ra tay vô tình, một đòn liền muốn đánh giết tên béo. Nếu nói là thực lực, tên béo từ này một tấn trong, liền có thể biết đại hòa thượng này tuyệt đối ủng đại thiên nhân viên mãn cảnh giới thực lực, sức chiến đấu càng là khó có thể đánh giá. Đầu tiên là Phật cảnh tái hiện lại thêm một đạo Phật hiệu, liền đã làm cho tên béo tâm thần có bất ổn tư thế, lại mà lúc này vừa ra tay chính là Phật trong tông cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu bất động minh vương ấn, tên béo cảm giác được đại hòa thượng này tự bắt đầu liền từng bước bước tiến, mục đích chính là muốn một đòn tối hậu phải giết, không muốn cho chính hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Thế nhân nói Phật tông tu chính là hồng trần bên trên pháp môn, nhưng hiện tại xem ra, cùng thế gian phổ biến người tu hành không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ cần là tu hành pháp môn đều là giết người phương pháp. Bất động minh vương ấn, đại hòa thượng không nhúc nhích, nhưng hắn hai tay duỗi ra, vươn tay phải ra hai chỉ tiếp với lòng bàn tay trái cũng duỗi ra hai chỉ nhắm thẳng vào hướng về tên béo. Phật lực ngưng tụ, một đạo thân ảnh khổng lồ tự hư không hình thành, hai tay nắm màu tím to lớn loan đao chém về phía tên béo. Đây là bất động minh vương hư ảnh, nắm giữ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, lúc này một đao chém xuống, hư không gãy vỡ, tên béo căn bản là không thể trốn đi đâu được. Ta từ Đại Sơn Cổ Lâm đến, người mặc chiến giáp chưa từng quên. Cổ lão đồ đằng ở tên béo trên người tràn ra, cuối cùng hóa thành một cái cổ lão chiến giáp tán bảy đặt u u ánh sáng màu đen. Thần ma tin người hậu nhân. Đại hòa thượng ánh mắt ngưng lại, trong lòng có một tia nhỏ bé kinh ngạc tránh qua, hắn vẫn đúng là không thấy được mập mạp này dĩ nhiên lai lịch cũng không nhỏ. Có thể ngưng luyện ra thần ma đồ đằng chiến giáp, cái kia tất nhiên là hắn trong cơ thể thần ma tin người huyết mạch lực lượng đã đang thức tỉnh. Hiển nhiên, tên béo đã không phải lúc trước tên béo, mấy năm qua này, hắn đi từ mấy nơi bí địa trong đi ra, mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch này cũng là tương đương to lớn, chỉ ít, từ trước hắn chưa bao giờ có thể trong cơ thể từng cảm ứng thấy thần ma tin người huyết mạch lực lượng, nhưng hắn cũng từ cái kia mấy chỗ bí địa trong tìm kiếm mấy viên cổ đan dược, loại kia thượng cổ cực phẩm đan dược, tuy rằng theo năm tháng trôi qua, dược lực đã cắt giảm hơn nữa, nhưng công hiệu vẫn như cũ không mạnh mẽ hơn. Sau khi ăn bảo, hắn rốt cục cảm ứng được một tia thần ma huyết thống, cho tới hôm nay có thể ngưng luyện ra một cái hoàn chỉnh thần ma đồ đằng chiến giáp. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải thần ma đồ đằng chiến giáp cuối cùng hình thái, trong truyền thuyết, cuối cùng thần ma đồ đằng chiến giáp hình dạng có thể cho gọi ra viễn cổ thần ma chờ đợi chính mình. Ầm. Bất động minh vương ấn đã mất hạ, dù cho lấy tên béo tốc độ cùng ẩn nấp phương pháp cũng không cách nào tách ra, bởi vì bất động minh vương ấn bên trong lại vẫn ẩn chứa một loại sức áp chế, để một vùng thế giới bên trong sinh linh trong phút chốc bất động đã biến thành bất động. Nương theo một tiếng cự hành, bầu trời một mảnh chấn động, một đạo u ám hắc hào quang bay lên, một vài bức cổ lão đồ đằng ở u quang bên trong hiện ra, tên béo lúc này toàn thân bị loại này hiện ra cổ lão đồ đằng bí quang vây quanh. Nhưng ở đồ đằng bí quang trong hắn, cả người đã xuất hiện vết rách, vô tận dòng máu chảy xuôi, có vẻ phi thường thê thảm, hơn nữa hơi thở sự sống dần yếu. Hắn vốn là cực kỳ sức sống mãnh liệt, dĩ nhiên cũng không chống cự nổi đại hòa thượng này bất động minh vương ấn một đòn. Người này tuyệt nhiên là nửa bước tiểu thánh hiền tồn tại. Tên béo lúc này ý thức đã có chút mơ hồ, nội tâm cảm thán một tiếng, cảm thấy kim muốn lành ít dữ nhiều. Con bà nó, thật sự muốn chết sao? Bàn ra ta vẫn là xử nam đây, liền nữ nhân tay nhỏ đều vẫn không có chạm qua đây. Quan trọng hơn chính là, ta còn có một cái mơ ước, ta muốn cho các tộc nhân nhìn thấy, cái kia được gọi là phế vật, từ nhỏ bị từ bỏ tên béo, có một ngày sẽ đứng ở để bọn họ tất cả mọi người đều ngước nhìn độ cao. Nhưng này một cái mơ ước, này một cái mơ ước, vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện sao? Trên người cô đọng đồ đằng chiến giáp đánh tan, lộ ra tên béo một thân vết rách, còn có vô tận máu tươi, ý của hắn thức đem vào đúng lúc này biến mất, bởi vì bất động minh vương đao vẫn còn đang vô tình chém xuống. Người sống sót liền có sinh sôi liên tục hy vọng, bàng ra, ngươi phong thái ở đâu? Nhưng mà tiện lợi tên béo cuối cùng một vệt ý thức muốn biến mất một khắc đó, một đạo mạnh mẽ đạo âm từ hắn sâu nhất đáy lòng truyền đến, một lời thức tỉnh hắn. Thanh âm này quen thuộc như thế, tràn ngập đến tiện mùi vị, người này chẳng lẽ chính là? Tên béo nghe được cái kia một thanh âm, đáy lòng chấn động, ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy một tấm quen thuộc mập, còn có ấm áp ý cười. Cái kia to lớn bất động minh vương từ lâu biến mất không còn tăm hơi, chỉ có Tần Thiếu Du đứng trước mặt của hắn, mục mỉm cười ý ở ngươi muội, mọi người suýt chút nữa quải, còn Hà Đàm phong thái, thực sự là đáng sợ, ngươi nếu tới chỉ một bước, bản gia muốn biến thành mập thi rồi. Tên béo lúc này trở về từ coi chết, tâm thần mới vừa định liền chửi ầm lên, chỉ là mang mắng, bản gia trong mắt không nhịn được có bệnh thấp. Tần Thiếu Du dùng tay cầm trụ tên béo tay đạo, đem hắn kéo trực thân thể, sau đó nói, mập thi thật không có, hòa thượng thi thể cũng tuyệt đối thiếu không rồi. Ánh mắt như điện, rơi vào đại hòa thượng trên người, giữa bầu trời bính xuất hiện một đạo tiểu chớp giật. Đây là hai người vô hình gian sát cơ tạo thành hiện tượng, đầy đủ kinh thế hai tụ. Tần Thiếu Du cùng tên béo này nắm chặt tay trong lúc đó, tất cả tình nghĩa tự nhiên đều không nói trong, mà Tần Thiếu Du lúc này chú ý đã rơi vào đại hòa thượng trên người, sát cơ đã bạo thiểm không thôi. Thí chủ người phương nào, vì sao phải quản ta Phật tông việc? Đại hòa thượng cũng nhìn ra Tần Thiếu Du không đơn giản, thật không có lập tức động thủ, mà là nói kinh sợ cùng thăm dò. Ta là cùng Phật kẻ không có duyên, ngươi biết thì có ích lợi gì? Ta mặc kệ Phật tông việc, nhưng ngươi giết bằng hữu ta liền giết ngươi. Tần Thiếu Du đáp lại ngắn gọn mạnh mẽ, sát cơ cũng không có yếu bớt chút nào. Hắn biết, hôm nay như muốn cứu tên béo, tất nhiên thiếu không được một hồi tranh giết, cùng này trước mắt đại hòa thượng phân cái sinh tử. Hơn nữa, hắn đã cảm ứng được phía sau đang có vài đoàn Phật tông và vẫn còn tới gần, hiển nhiên là vừa nãy tên béo cùng đại hòa thượng một trận chiến, đã kinh động không ít người. Nếu là có Phật tông vài đoàn hòa thượng tới rồi, đôi kia với Tần Thiếu Du tới nói tất nhiên là không ổn việc, nhưng đối với trước mắt mập mạp đại hòa thượng mà nói hẳn là chuyện tốt, nhưng đại hòa thượng nhưng là đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày một cái, tất cả những thứ này là ở trong mắt Tần Thiếu Du, trong nháy mắt liền rõ ràng. Nói vậy đại hòa thượng này muốn tự cái cướp đi tên béo trên người gì đó, không hy vọng cho người thứ hai phát hiện, vì lẽ đó, lúc này cảm ứng được có không ít người đang đến gần, trong lòng tự nhiên có chút nóng nảy. Vốn là, hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong, muốn đối với tên béo một đòn giết chết, cướp đi đồ vật, nhưng thời khắc cuối cùng dĩ nhiên giết ra một người thanh niên người. Phật tổ từ bi, cái kia liền ngay cả ngươi đồng thời siêu độ. Đại hòa thượng nói xong, dĩ nhiên rất chủ động ra tay rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 347, ma Phật cùng tu ngươi giết bằng hữu ta liền giết ngươi. Có lúc có mấy lời sẽ trong lúc lơ đãng cảm động đến người khác, nói thí dụ như câu này, mặc dù nói tên béo không phải một cái sẽ dễ dàng cảm động người, thậm chí một câu nói này đối với người khác mà nói cũng chỉ là một câu cường thế sát phạt nói như vậy, nhưng lúc này tên béo nghe tới đây là một câu diệu nói, có thể khiến trong lòng hắn cảm động cực kỳ. Hắn trời sinh phế thể, từ nhỏ đã bị trong tộc người xem nhẹ, chỉ là bởi vì trong cơ thể không cách nào thức tỉnh thần ma tin người huyết mạch, trực tiếp liền bị vùi đầu vào trong tộc cấm trong, căn bản không để ý sinh tử. Không biết được năm ấy nhỏ yếu cô độc chính mình ở cái kia tối tăm không mặt trời cấm địa bên trong, thời khắc đều muốn đối mặt khủng bố manh thu ác quỷ tập kích, nếu không phải là có một vị người bí ẩn xuất hiện, đều ở hắn thời khắc sinh tử cứu hắn một mạng, vậy hắn tất nhiên cũng không cách nào sống đến hôm nay. Từ nhỏ bị vứt bỏ, từ nhỏ bị xem nhẹ, trong tộc không người nào nguyện ý tiếp cận hắn, vì lẽ đó, hắn từ nhỏ đã không có bằng hữu, càng đáng thương chính là, thậm chí ngay cả hắn thân đại ca cũng phải tuyệt sát hắn, mà hắn cái kia một vị phụ thân dĩ nhiên không thêm ngăn cản, cuộc sống này, hắn xưa nay đều cảm thấy sống sót không có bất kỳ ý tứ. Hắn nhưng nhất định phải sống sót, vĩnh viễn sống sót, không ngừng đi tới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn biết chính mình không phải vì có hay không ý tứ mà sống sót, mà là vì trong lòng cái kia một cái mơ ước. Vì lẽ đó, dù cho không có bằng hữu, hắn tình nguyện lựa chọn cô độc tiếp tục đi. Một đời này, hắn sẽ không tin tưởng chính mình thật sự sẽ có bằng hữu, dù cho là cùng Tần Thiếu Du. Trước lúc này, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa nhất, hắn đều không có chân chính tán thành. Nhưng mãi đến tận vừa nãy cái kia một câu, tên béo đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động. Từ giờ khắc này, tên béo đột nhiên liền cảm thấy cuộc sống này trở nên cực kỳ thú vị. Hắn giấc mơ vẫn còn, hơn nữa còn nắm giữ bằng hữu tình nghĩa. Hắn cảm thấy, này mặc kệ từ trước sinh hoạt mang cho hắn thế nào cực khổ, nhưng ít ra giờ khắc này, trái tim của hắn là ấm áp. Bàn ra, ngươi mà lại đi chữa thương, đại hòa thượng này ta tới đối phó. Đại hòa thượng vô tình ra tay, một đòn gian dù là. So với khủng bố đại thần thông, mà Tần Thiếu Du nhưng đem tên béo kéo lại phía sau, hào khí can vân nói rằng. Lúc này, Tần Thiếu Du tự nhiên không có chú ý tới tên béo nội tâm biến hóa, hắn một bước bước ra, đón đánh đại hòa thượng. Kim cương bàn một trưởng. Chỉ là để Tần Thiếu Du không nghĩ tới chính là, đại hòa thượng này vừa lên đến dĩ nhiên chính là liều mạng ra thế. Trong khi xuất thủ, dù là trí cường Phật tông thánh kỹ, kim cương bàn ngược trưởng là lấy vô tận trí tuệ chi ấn ngưng kết thành trưởng ấn, lúc này lại lấy kim cương lực lượng gia trì, cái kia liền nắm giữ một loại gần như không gì không xuyên thủng sức mạnh. bản thân lấy đại hòa thượng khủng bố tu vi, trong lúc phát tay liền có đập vỡ tan sơn hà uy thế. Chúng chi lúc này là lấy liều mạng mệnh tư thế, chiêu thứ nhất chính là gần như bằng cường Phật tông thánh kỹ, hắn muốn đối với Tần Thiếu Du một đòn giết chết. Hắn lúc này thật sự cũng lên, hắn có thể cảm ứng được chính mình đồng môn người đang không ngừng tới gần, mà những người đó một khi đi tới, mập mạp kia trên người gì đó tuyệt đối không cách nào cá nhân nắm giữ, thậm chí hắn liền xem thêm cơ hội chưa chắc có. Lại nói tu vi của hắn mặc dù là không mạnh mẽ hơn cao thâm, nhưng là chỉ có thể nói là so ra đại hòa thượng, nhưng là biết tu vi của chính mình đối với bọn tiểu bối này tới nói, vậy dĩ nhiên là không mạnh mẽ hơn, nhưng là ở trong Phật môn mạnh mẽ hơn hắn người không biết có bao nhiêu, những Phật môn đó trưởng lão bên trên cái kia một cái không phải đạt tới tiểu thánh hiền cảnh giới. Chỉ là những ngày Phật môn trưởng lão bình thường cũng không lộ diện, rất ít hoạt động, phần lớn thời gian đều là đang ngồi minh tưởng, đóng cửa tinh tu Phật pháp, trừ phi có đại sự gì, những ngày Phật môn trưởng lão mới sẽ từng cái nhảy ra. Nói thí dụ như hiện tại, tên béo trên người đồ vật hiện hóa ra gần như Phật tổ giống như khí tức, tất nhiên có thể kinh động đến những Phật pháp đó tu vi cao thâm người. Những người này một khi xuất hiện, đại hòa thượng biết, đến lúc đó tất nhiên liền mau đều sẽ không còn lại. Dù sao, dù cho ở trong Phật môn, chú ý cũng là thịt được cường thực, cướp được đồ vật, cũng tự nhiên nộp lên cho Phật môn những các đại lao đó. Vì lẽ đó, khi làm cảm ứng được những cái khác đó đồng môn hòa thượng tới gần sau, đại hòa thượng dĩ nhiên là cũng lên, muốn ở những hòa thượng kia tới rồi trước đó, đem Tần Thiếu Du đánh chết. Đương nhiên, lý tưởng nhất trạng thái chính là lấy kim cương bản nhược trưởng đối với Tần Thiếu Du một đòn giết chết, nhưng ở hắn ra tay trong nháy mắt đó, muốn đối với Tần Thiếu Du một đòn giết chết, đó là căn bản không thể, bởi vì khi đó khác, Tần Thiếu Du cũng chuyển động, từ trên người hắn hiện hóa ra ngoài khí tức dị thường khủng bố. Bất quá, theo đại hòa thượng, Tần Thiếu Du dù sao còn chỉ là đại thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, dù cho hắn có sâu không lường được sức chiến đấu, thậm chí có thể đỡ lấy hắn đòn thứ nhất kim cương bản nhược trưởng, nhưng là nhất định phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Trường ấn to lớn, nội hàm vô cùng vật lực, xuyên đầu ánh sáng trí tuệ, từ trên hư không ép hướng về Tần Thiếu Du. Phật gia thánh kỹ, bác đại tinh thâm, quả nhiên mạnh mẽ. Tần Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới chiêu thức này kim cương bản nhược trưởng càng là như vậy thần diệu mạnh mẽ, chỉ bằng ấn nắp hư không khí tức, tựa như núi giống như trầm trọng, nếu không là Tần Thiếu Du linh hồn đầy đủ thần dị mạnh mẽ, lúc này đều có khả năng trực tiếp bị chiêu thức này kim cương bản nhược trưởng đè ép, không cách nào lại chuyển động, cái này một trận chiến cũng không cần tái chiến. Đương nhiên, đại hòa thượng một trưởng này uy năng tự nhiên không ngừng chấn nhân thần hồn, công kích chi đạo mới là kinh khủng nhất, lúc này trưởng ấn trong có bí quang lấp lóe, chỗ đi qua, tất cả tận hóa hư vô, mà cuối cùng, trưởng ấn liền muốn đánh rơi ở Tần Thiếu Du trên đầu. Bất quá, Tần Thiếu Du vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, hắn lúc này dĩ nhiên không có một chút nào lùi bước, hai tay huyến động, dĩ nhiên nặn ra cũng là Phật ấn. Đại thừa vô bị ấn. Tần Thiếu Du khẽ quát một tiếng, mà này một tiếng chi dĩ nhiên lại ám bao hàm Phật môn sư tử hống, như vậy phối hợp, hắn hầu như là đem Phật môn công pháp vận dụng đến thiên y vô phùng cảnh giới. Điều này làm cho đại hòa thượng đại ngã mắt cảnh, dù cho là đối với Tần Thiếu Du cực kỳ thấu hiểu tên béo tới nói, cũng không nghĩ tới, Tần Thiếu Du dĩ nhiên có thể như vậy thành thạo địa vận dụng Phật môn thánh kỹ, này thực là cũng làm cho hắn giật nảy cả mình, há miệng ba, nửa ngày hợp không lông. Đại hòa thượng lúc này nhìn thấy Tần Thiếu Du sử dụng Phật môn thánh kỹ, trên mặt dĩ nhiên trong nháy mắt cả kinh không một chút màu máu, dù cho hắn Phật pháp cao thâm, tâm tính tu vi càng là mạnh mẽ dị thường, nhưng nhìn thấy Tần Thiếu Du ngưng ra Phật ấn sau khi, nội tâm của hắn đã là cực kỳ chấn động, lại mà Tần Thiếu Du một tiếng Phật môn sư tử hống, càng làm cho hắn thần hồn rung chuyển không thôi, liền Phật môn linh lực đều không thể như thường ngưng tụ. Tần Thiếu Du một tiếng hương âm, một đạo do sóng âm hình thành sư linh trên không trung ngưng tụ thành, xung kích hướng về đại hòa thượng, mà trong tay hắn kết ra không sợ ấn trong nháy mắt vô hạn phóng to, đón đánh hướng về kim cương bản nhược ấn. Ầm. Phật môn thánh kỹ đối với Phật môn thánh kỹ, nhưng Tần Thiếu Du đại thừa vô ý ấn bên trong nội hàm một loại không biết sợ ý niệm, có một loại dũng sĩ vô địch khí thế, khi làm cùng kim cương bản nhược ấn đối đầu một khắc đó, trên bầu trời có tiếng nổ vang rền không dứt, cuối cùng có vô tận Phật quang lấp lóe, rốt cục thiên địa vô cùng bình tĩnh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy lông tóc không tổn hại, vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở trong hư không Tần Thiếu Du, đại hòa thượng sắc mặt đều thay đổi, kết quả như thế này xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc kệ là Tần Thiếu Du có thể ngưng hóa ra Phật môn thánh kỹ, vẫn là giờ khắc này có thể dễ dàng phá vỡ hắn mạnh mẽ một đòn, những này đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi không phải ta Phật môn tu khổ tu giả, dĩ nhiên cũng hiểu được ta Phật môn thánh kỹ, ngươi từ nơi nào học được? Đại hòa thượng đang kinh chấn sau khi, lớn tiếng quát hỏi, Tần Thiếu Du không chỉ có hiểu được Phật môn thánh kỹ, hơn nữa vận dụng tựa hồ cao hơn hắn minh, quan trọng hơn, vừa nay cái kia một thức không sợ ấn dĩ nhiên có cổ Phật đạo văn hiện ra, hẳn là trong truyền thuyết Phật môn cổ lão nhất thánh kỹ, cổ Phật thánh kỹ. Đại hòa thượng trong lòng khuấy động không thôi, hắn không nghĩ tới một cái phàm tục người, không có bước vào kẽ hở, dĩ nhiên hiểu được như vậy cổ lão Phật môn thánh kỹ, chẳng trách có thể đỡ hắn một đòn. Đại hòa thượng một bên hỏi vừa nghĩ, nhưng Tần Thiếu Du cũng không trả lời hắn, chỉ là khẽ nói, không có cái gì không thể, hôm nay liền để cho ta tới vì ngươi siêu độ, cách khổ hải, thượng bị ngạ. Tần Thiếu Du không trả lời, càng lộ vẻ cực kỳ thần bí, mà trên thực tế, hắn làm sao không cảm thấy đây là một cái chuyện khó mà tin nổi. Trước đó, hắn ý thức mơ hồ, với biển mây trong lúc đó mờ ảo, nhưng từng đạo Phật quang nhưng không ngừng rơi ra ở trên người hắn, rót vào trong lòng hắn, để hắn có một loại mộng về từ trước cảm giác. Phảng phất đứng ở hoa nở Phật thụ hạ, tinh tâm cảm ngộ, lắng nghe nguyên thủy nhất Phật âm. Ở Phật quang bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy từng vị cổ Phật đang diễn hóa các loại thần diệu Phật ấn, liền, hắn không tự chủ theo trong lòng gian diễn biến, cuối cùng hắn dĩ nhiên tu đạt được mấy chục đạo mạnh mẽ của Phật thánh kỹ. Bản thân hắn tập chính là Nhất Nguyên Thánh Pháp, căn bản không cần cao thâm Phật lực chống đỡ, hắn cũng có thể dễ dàng diễn hóa ra cổ Phật thánh kỹ, mà điều này, tất nhiên mới là đại hòa thượng kinh chấn. Hắn không có từ trên người Tần Thiếu Du cảm ứng được mạnh mẽ Phật lực, đối phương nhưng có thể dễ dàng sử dụng Phật môn thánh kỹ, này đã lật đổ hắn đối với Phật môn thánh kỹ nhận thức. Đương nhiên, lần này, Tử Linh phát sinh biến hóa to lớn nhất, người bản thân là ma tộc, tu cũng là ma môn công pháp, vốn là trời sinh cùng Phật lực tương khắc, nhưng kinh dị chính là, Tử Linh ở dĩ nhiên ma đạo thánh binh ảnh hưởng cũng hấp thu kim Phật chân Phật ánh sáng, mà lúc này người vẫn còn đang ma đạo thánh binh bên trong ngủ say, Tần Thiếu Du biết, người đang tiến hành thần dị thoát biến. Tử Linh lấy ma thể hấp thu chân Phật ánh sáng, cuối cùng sẽ thoát biến thành ra sao tồn tại, Tần Thiếu Du cũng không biết, nhưng có một chút là không cần nghi vấn, Tử Linh sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là tồn tại càng to lớn hơn hung hiểm. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể ma Phật cùng tu, dù cho có người bắt đầu làm được, cũng biểu hiện ra cực kỳ chiến lược mạnh mẽ, nhưng theo bọn họ mạnh mẽ, ma Phật lực lượng cũng càng ngày càng khó có thể áp chế, cuối cùng đều là rơi xuống một cái tan xương nát thịt kết cục. Mà bây giờ, Tử Linh nhưng ở trong lúc vô tình liền bước lên này một cái nguy hiểm con đường tu hành, đây là một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từng thành công đường. Tần Thiếu Du tuy rằng cực kỳ lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào quay đầu lại. Tử Linh, này một cái tu hành trên đường, do ta tiếp đón, nhất định sẽ bảo vệ ngươi đến cuối cùng. Khi, làm, Tần Thiếu Du biết Tử Linh bước lên này một cái ma Phật cùng tu con đường thì, nội tâm hắn liền chỉ có này một thanh âm đang vang lên, vô cùng kiên định, ai cũng không cách nào thay đổi hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.